các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Tôn Hằng. Ho ho ho. Gà trống tiếng kêu to, tại mặt trời mới mọc còn chưa dâng lên thời điểm, liền đã truyền khắp toàn bộ tiểu sơn thôn. Gỗ chắc trên giường, Tôn Hằng mở hai mắt ra. Bên người là gỗ, nóc nhà là lều cỏ, một con nhện đang ở nơi đó phí sức bệnh lấy nhà mình ốc xá, trộn lẫn bất giác chính mình chiếm người khác địa bàn. Xuyên qua. Tôn Hằng lần nữa trừng mắt nhìn, dù cho đi vào thế giới này đã 2 năm, có đôi khi hắn vẫn như cũ không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này. Thế giới khác còn lâu mới có được sách vở bên trong viết tốt như vậy. Áo không đủ che thân không còn là một cái đơn giản thành ngữ, một nhà 4 miệng người chỉ có 2 bộ quần áo tình huống, mới là bình thường. Ăn là cái gì trước bất luận, người ở đây 1 năm có nửa năm đều muốn chịu đói, mùa đông thời điểm, chết đói mấy nhà người, kia là chuyện thường. Ở, nhà tranh, 4 phía không lọt gió kia là tốt, một chút mưa liền không có một nhà không giò nước. Đi, cái này không có gì để nói nhiều, ngoại trừ dựa vào chính mình 2 cái đùi, căn bản không có khác chọn lựa. Dân phong thuần phát, như thế thật, loại ngày này, sợ sẽ là lục đục với nhau đều không có khí lực. Tiểu Sơn thôn mấy chục nhân khẩu, tuổi thọ bình quân lại không đủ 30, cái này cũng chưa tính bên trên vừa ra đời liền chết yểu những cái kia đáng thương hải tử. Ngoài ra, theo Tôn Hằng biết, toàn bộ trong làng, chỉ có 2 người từng đi ra ngoài 10 dặm chỗ. Không ai biết chữ, liền liền nói chuyện, đều lộ ra cố quê mùa. Nhị đản, nổi lên không? Sắt vách Tôn Nhị thúc đập vang lên Tôn Hằng cửa phòng. Nhìn xem cái kia nhoáng lên cánh cửa, Tôn Hằng thập phần lo lắng nó có thể hay không trực tiếp đổ tới. Loại sự tình này, cũng không phải là chưa từng xảy ra. Thúc, dậy rồi. Tôn Hằng trả lời một câu, vén chăn lên, trong lòng lần nữa thầm than một câu, bố chăn nhiều năm lạnh như sát, đứa bé được chiều chuộng nằm đạp bên trong rách. Mặc vào áo ngắn vải thô, một loại vải bố giáp làm thành áo, và áo đến bờ mông, ma khố, dùng dây gai tại bên hông cuốn chặt, đạp vào giày cỏ, đứng dậy đứng lên. Thân này hắn, năm nay mới vừa vặn 10 tuổi, phụ mẫu năm trước liền bởi vì bệnh qua đời, lưu hắn lại lẻ loi chơi chọi một người, cũng bị phong hàn, nằm ở trên giường chờ chết. Mà liền tại lúc kia, hắn xuyên qua tới, phụ thân cái này họ Tôn tên nhị đản trên người thiếu niên. Đời trước mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng cuối cùng sống nhiều năm như vậy, hay là vị y y dược khí giới tiêu thụ nhân viên, đối với giải quyết phong hàn, cuối cùng có chút chú ý, này mới khiến Tôn Hằng không có vừa mới xuyên qua tới, lại lần nữa tắt thở. Mở cửa, để cho Tôn Nhị thúc vào phòng, mặc dù đều họ Tôn, kỳ thực 2 người cũng không phải là bao gần quan hệ. Tôn Hằng tại góc phòng đánh lấy đá lửa, bắt đầu nấu nước, đồng thời không quên mở miệng, Nhị thúc mang thịt khô hay chưa? Mang theo. Tôn Nhị thúc vỗ vỗ chính mình phía sau lưng bao khỏa, một mặt nhiệt tình. Sơn dân phần lớn xanh xao vàng gọn, Tôn Nhị thúc cũng không ngoại lệ, quanh năm ăn không đủ no, sơn dân dáng người cái phát dục tự nhiên cũng tốt không được đến nơi đâu, hắn chừng 20 niên kỷ, nhìn qua còn không bằng kiếp trước học sinh cấp 2 đến rắn chắc hữu lực. Đốt cái gì nước nóng? Lãng phí thời gian. Tôn Nhị thúc nhìn xem Quách Khách động tác, nhếch miệng, đưa tay đem trên tường một cây trường thương cùng một thanh mài đến sắc bén liệp đao lấy xuống. Uống nước nóng, không dễ dàng sinh bệnh. Tôn Hằng vẫn như cũ chậm rãi làm lấy động tác của mình, thậm chí còn hoa thời gian sửa sang lại một chút tóc mình, Nhị thúc tốt nhất cũng nhiều uống nước nóng, bất quá là lãng phí một chút thời gian. Có công phu kia, ông bà nương nằm ở trên giường tốt bao nhiêu. Tôn Nhị thúc trợn trắng mắt, cầm lấy Tôn Hằng liệp đao qua múa lại, cũng là khí thế 10 phần, ngươi cạm bẫy kia không biết có hay không săn được đồ vật, lập tức liền bắt đầu mùa đông, không còn ít đồ, năm nay mùa đông lại muốn gian nan. Nhị thúc cũng không thiếu đồ vật a. Tôn Hằng nhìn xem trước người bình uống, yên lặng ngẩn người, ta nhớ được chúng ta năm nay săn đồ vật không ít. Đại nha muốn thân quần áo mới. Tôn Nhị thúc trừng mắt nhìn, quét tới khỏe mắt giáp ý, nàng quần áo quá nhỏ, lại nói mùa đông mặc cũng lạnh, năm ngoái tay nàng đều đông lạnh hỏng, ta chuẩn bị mua chút bông vải, để cho mẹ nàng cho nàng may một thân. Tôn Hằng im lặng, xuất ra bát đến dùng nước nóng vọt lên một lần, lúc này mới lần nữa rót đầy, đồng thời cầm một khối ướp thịt ngon, đặt ở trên lửa nhẹ nhàng nướng. Nhị đản. Tôn Nhị thúc toét miệng tại Tôn Hằng bên người ngồi xuống, một mặt buồn cười nhìn xem hắn động tác, ta phát hiện, từ lúc ngươi khỏi bệnh rồi về sau, ngươi thật sự là càng sống càng. Kia cái gì, liền cùng cái tài chủ lao ra một dạng. Ta hay sống trân trọng. Tôn Hằng mặt không biểu tình mở miệng, trận kia bệnh có thể vượt qua đến, là mệnh ta lớn, ta cũng không muốn lại đến lần thứ hai. Ngươi phúc lớn mạng lớn. Tôn Nhị thúc mở miệng cười, về sau khẳng định sẽ có ngày tốt lành, đúng, ngươi xem đại nha thế nào. Bằng không để cho nàng cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt ta. 10 tuổi, ngươi ở đây đã bắt đầu nói chuyện cưới gả, mà lại đều là đôi ba câu liền định hạ xuống, Tôn Hằng cũng đã tập mãi thành thói quen. Bất quá tập mãi thành thói quen, không có nghĩa là hắn liền có thể tiếp nhận. Không được. Tôn Hằng yên lặng lắc đầu, ta nắm Trương gia đại bá tại trên trấn giúp ta tìm công việc tới, vạn nhất tìm được, ta liền phải đi làm mấy năm học đồ, cũng không thể chậm trễ đại nha. Trên trấn công việc, nào có tốt như vậy tìm. Tôn Nhị Thúc vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, kết lực chào hàng lấy nhà mình khuê nữ, mà lại, bên ngoài chưa quen cuộc sống nơi đây, hay là nhà mình tốt. Tôn Hằng không có ở tiếp lời, chỉ là yên lặng lắc đầu, uống bát nước nóng ấm ấm bụng, đứng dậy bưng bồn đến, rửa tay chuẩn bị ăn thịt. Bởi vì chú ý vệ sinh nguyên nhân, Tôn Hằng muốn so Tiểu Sơn thôn những người khác lộ ra trắng nón một chút, nhất là một đôi tay, cơ hồ không có cái gì da khô, bị Tôn Nhị Thúc gọi đùa, so tay nữ nhân còn dễ nhìn hơn. Có lẽ, ngươi thật sự là quá trên trấn sinh hoạt người. Nhìn xem Tôn Hằng đâu vào đấy động tác, Tôn Nhị Thúc ngẩn ngơ, sau đó mới thở thật dài một cái. Hắn có thể nhìn ra được nhà mình đại nha ý nghĩ, đáng tiếc, cái này Tôn Hằng lại là hết hy vọng, luôn muốn ra bên ngoài chạy. Thậm chí, hắn còn cổ động chính mình người một nhà đi ra ngoài, nói cái gì cả một đời đợi ở chỗ này, quá mức không thú vị. Không thú vị. Thời gian này quá, thế nào mới gọi thú vị? Có thể ăn no ta đã rất vui vẻ. Được rồi, tất nhiên hắn không nguyện ý, vậy liền đầu đông quả trứng màu đen đi, đại nha cùng hắn cũng nói đến, mà lại khí lực đủ lớn, cũng là có thể sinh hoạt. Nhị Thúc cũng ăn chút đi. Tôn Hằng đem chính mình ăn uống đều đặn gần một nửa cho Tôn Nhị Thúc, uống chút nước nóng, có thể ấm lên ấm lên. Ta có thịt. Tôn Nhị Thúc từ phía sau lưng gỡ xuống bao khỏa, từ bên trong cắt xuống một miếng thịt đến, ăn như hổ đói nhét vào miệng bên trong, bưng lên nước cực một hớp, ngươi chính mình ăn đi, người nào không biết ngươi lượng cơm ăn lớn. Còn có, đừng lằng nhằng, nhanh lên. Tôn Hằng cười một tiếng, người trong thôn lượng cơm ăn đều rất lớn. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai nói bọn hắn ăn no. Bất quá hắn lượng cơm ăn càng lớn, điểm ấy lại là cùng bọn hắn khác biệt. Hắn ăn nhiều, lại sẽ không lãng phí. Không để ý đến Tôn Nhị Thúc thúc giục, Tôn Hằng vẫn như cũ nhai kỹ nuốt chậm, thì xuống đi tốc độ cũng không chậm. Ăn xong thịt, uống xong nước, Tôn Hằng ngồi dậy, nhẹ nhàng hoạt động gân cốt, trải nghiệm lấy tự thân nhục thể tình huống, không khỏi chậm rãi nhẹ gật đầu. Xem như người xuyên qua, Tôn Hằng cũng là có kim thủ chỉ. Mặc dù trước mắt đến xem tác dụng không lớn. Ở kiếp trước, hắn xem như chữa bệnh khí giới nhân viên chào hàng là thể nội rót vào chip, cũng chính là đem một cái đặt ở trong da, nó lại bất cứ lúc nào giám sát túc chủ tình huống thân thể, cũng tại dụng cụ điện tử bên trên cho ra phản hồi. Nghe vào rất cao khoa học kỹ thuật, kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Bây giờ Tôn Hằng kim thủ chỉ, liền cùng thứ này có chút tương tự. Hắn có thể viễn siêu thường nhân cảm giác được thân thể của mình tình huống, nơi đó không thoải mái, nơi đó cần điều chỉnh. Chỉ cần ổn định lại tâm thần, hắn đều có thể từng cái phát giác. Bá. Một tay duỗi ra, Tôn Nhị Thúc trên tay liệp đao đã đi tới Tôn Hằng trong lòng bàn tay, hướng phía trước hư bổ mấy lần, mặc dù 10 tuổi hài tử khí lực còn nhỏ, thế nhưng tại hắn sử ra, hổ hổ sinh phong, dĩ nhiên là cũng không thể so với Tôn Nhị Thúc kém một chút. Chương 2. Săn sói. Tiểu Sơn thôn chỗ chân núi, theo sông mà ở, thôn bên cạnh nước sông thanh tịnh, từ trong núi rừng uốn lượn mà ra, thẳng vào phương xa. Tôn Hằng đứng tại bờ sông, đang nhìn xem cái bóng trong nước ngẩn người. 2 năm qua đi, hắn khí sắc tốt hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ là cái xanh xao vàng vọt thiếu niên, toàn thân trên dưới da bọc xương, chỉ có một đôi mắt to coi như có thần. Một tiếng bụi bẩn quần áo, đầu đầy khô cạn tóc, một bộ dinh dưỡng nghiêm trọng không tốt bộ dáng. Soạt, soạt. Cách đó không xa, Tôn Nhị Thúc ngay tại trên tảng đá rèn luyện lấy chính mình liệp đao, xem như đi ăn giữ nhà đồ vật, trong làng không ai không thương tiếc. Tôn Hằng ngoại trừ một thanh liệp đao bên ngoài, còn có cây trường thương, đây là cái kia qua đời phụ mẫu số lượng không nhiều di vật. Không có cung săn, toàn bộ tiểu sơn thôn, cũng chỉ có 2 thanh cung săn, mà lại tuyệt sẽ không mượn bên ngoài. Liệp đao không dài, chỉ có khoảng 2 thước, nắm tay đường vân tinh tế tỉ mỉ, nắm trong tay, không dễ dàng tuột tay. Trường thương so Tôn Hằng còn cao, phải có 1m67 phụ cận, đầu thương là một cái hình thoi, sống lưng cao lưỡi đao mỏng đầu nhọn, có lợi đối với đâm xuyên. Chúng tua đỏ tác dụng cũng không phải vẹn vẹn vì đẹp mắt, mà là mê hoặc đối thủ, cũng có thể ngăn cản máu tươi chảy xuôi đến cán thương phía trên, dẫn đến tay trượt. Trừ cái đó ra, cán thương cuối cùng còn có cái thương toản, mang theo một điểm đầu nhọn, tại đối mặt manh thu to lớn thời điểm, có thể đem thương toản chống đỡ trên mặt đất, nghiêng đối với đối phương, ứng đối bọn chúng đánh giết. Cán thương là một loại Tôn Nhị Thúc trong miệng nam mục, 10 phần rắn chắc, mà lại tính bền dẻo 10 phần, vốn lượn thành cung cũng sẽ không đứt gãy, chính là bên trên giai mục liệu. Cách đó không xa Tôn Nhị Thúc mài xong đao, cũng không vội vã đứng dậy, mà là 2 đầu gối quỳ xuống đất, lấy đầu đụng chạm đá mài đao, quỳ ở nơi đó nhỏ giọng thầm thì, thành kính làm lấy cầu nguyện. Đây là sơn dân truyền thống, Tôn Hằng có đôi khi cũng sẽ bắt trước. Đối bọn hắn những này lấy đi săn mà sống sơn dân mà nói, mỗi một lần lên núi, đều mang một cỗ kính sợ cùng sợ hãi tâm lý. Cầu nguyện có thể đưa đến một loại tâm lý an ủi tác dụng, trình độ nhất định, cũng có thể kích phát thợ săn kiên định tín nhiệm. Tốt. Tôn Nhị Thúc cầu nguyện hoàn tất, cầm lấy ra thú lau sạch lấy thân đao, từ bờ sông đứng lên, chúng ta đi thôi. Đường núi khó đi, càng hướng bên trong càng là như thế. Nhưng muốn săn được con mồi, lại nhất định phải xâm nhập đại sơn, tại người kia một ít dấu tích đến chỗ thiết hạ cạm bẫy, vây giết con mồi. Tôn Nhị Thúc cùng Tôn Hằng là một đội ngũ, có đôi khi cũng sẽ cùng trong làng những người khác liên hợp. Bất quá loại tình huống này phát thêm sinh ở thôn vật chất gian nan, cần hướng núi sâu rất gần, hoặc là phát hiện cỡ lớn con mồi thời điểm. Đi tại trong rừng rậm, Tôn Hằng tay cầm trường thương, ở phía trước dẫn đường, thân súng cùng bụi gai cỏ khô qua lại va chạm, thanh âm không lớn, lại đủ để xua đuổi đi trùng rắn. Là nơi này đi. Tôn Nhị Thúc hướng phía chung quanh nhìn quanh một vòng, hướng một phương hướng nào đó đứng vững, xem ra không có đồ vật trung sáo, có thể đáng tiếc. Kế tiếp chỗ đi. Tôn Hằng cũng là một mặt tiếc nuối lắc đầu, nơi này bọn hắn xuống một cái sâu chân sáo cạm bẫy, dùng để kéo lại con mồi chân, trừ phi là mãnh hổ, cẩu hùng những này manh thu to lớn, bằng không chỉ cần chúng chiêu, đều sẽ trở thành bọn hắn con mồi. Kiểm tra một chút cạm bẫy, bảo đảm chưa từng xuất hiện trục trặc, hai người lần nữa hướng phía kế tiếp vị trí di động. Không có săn được con mồi đây là chuyện thường, có thể mỗi lần lên núi đều có thể săn được con mồi, đây mới thực sự là cường nhân. Ông ao. Tiến lên trên đường. Hai người tinh thần nhấc lên, không buông tha một tia nhỏ bé tiếng vang, cái này tiếng kêu, tự nhiên không thể tránh được bọn hắn lỗ thai. Sói. Tôn Hằng giật mình trong lòng, thân thể đã căng thẳng. Sói cái này sinh vật, cực kỳ hung tàn, mà lại từ trước đến nay quần cư, là bọn hắn mười phần không muốn trêu chọc tồn tại. Là sói. Tôn Nhị Thuốc sau lưng hắn lại là một mặt ý cười, trong hai mắt càng là lộ ra hưng phấn, bất quá là một đầu thụ thương sói. Hắn đi săn kinh nghiệm xa so với Tôn Hằng phong phú. Nghe xong thanh âm, liền đoán được đại khái tình huống. Người nói là, Tôn Hằng cũng là hai mắt sáng lên, chúng ta cảm ấy. Khẳng định là, Tôn Nhị Thúc ở phía sau trọng trọng gật đầu, sách đao phát ra tiếng thúc giục, nhanh lên, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai người tăng tốc bước chân, đi vào phía trước dự bố bẫy dập phụ cận, tại cái kia túi lưới trong cảm ấy, quả nhiên có một đầu thụ thương sói hoang. Đây là một đầu màu xám sói hoang, lông mọc trên thân thể xoa tung, răng nanh nổi lên. Hốc mắt hiện ra yếu ớt lục quang, đang tại một cái túi lưới bên trong gào thét, thanh âm yếu ớt, sớm đã không còn đã từng ủy phong. Nhìn kỹ lại, nó lui lại đã vặn mèo, chân cổ tay nơi càng là có trắng bệnh mảnh xương toát ra một đoạn, trên đùi huyết dịch, cũng đã khô cạn. Khá lắm, là đầu đại lang A. Tôn Nhị Thuốc sách theo liệp đao nương đến phụ cận, một mặt ý cười, không sai biệt lắm có hơn 60 cân, gia hỏa này ăn được mập. Ta tới. Tôn Hằng sách theo thương đi tới, tinh thần cũng là bông lỏng. Không thể làm hư hắn ra, bằng không giá tiền coi như chênh lệch nhiều. Ừm. Tôn Nhị Thuốc gật đầu, lui lại hai bước tránh ra vị trí, nhìn xem Tôn Hằng nâng thương đi về phía thụ thương sói hoang. Ông ao. Ô. Sói hoang cũng hẳn là biết mình sắp đứng trước vận mệnh, bắt đầu ở treo ở giữa không trung lưới săn bên trong liều mạng dãy rủa, phấn thanh chu lên. Vô dụng. Tôn Hằng lắc đầu, nhô lên trường thương, hơi híp mắt lại, bắt đầu khóa chặt sói hoang hốc mắt. Hắn có nắm chắc, có thể không thương tổn lông tóc. Trực tiếp một thương từ sói hoang hốc mắt đột nhập, xuyên vào đầu. Đây là hắn 2 năm qua huấn luyện kết quả, có thể thể nghiệm và quan sát nhục thân kim thủ chỉ, tự nhiên không thể lãng phí. Bá. Trường thương lóe lên, trước người sói hoang đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bất quá âm thanh đến một nửa, liền im bặt mà dừng, thân thể co lại, lúc này ngã hoạt tại săn trong lưới. Cẩn thận. Còn chưa chờ bưng lỏng, phía sau Tôn Nhị Thúc đột nhiên lớn tiếng kêu gọi. Tôn Hằng toàn thân lông tơ dựng lên. Chỉ cảm thấy một cô ác phong từ phía sau đánh tới, vội vàng tiêu pha hướng phía trước đông nhiên bổ nhào về phía trước, phía sau xoẹt xẹt một tiếng, gió mát siêu siêu liền hướng bên trong rớt vào. Quần áo rách, không biết chịu không bị tổn thương. Thứ gì? Không kịp kiểm tra phía sau lưng tình huống, Tôn Hằng trên mặt đất lăn mình một cái, đã xách đao nơi tay, nhìn chằm chằm tập kích chính mình vật kia. Dĩ nhiên là lại là một con sói. Thể trạng muốn so chính mình giết chết nhỏ hơn một vòng, bất quá nhãn thần hung ác. Nhìn mình chằm chằm ố ố trực hiếu. Cẩn thận một chút, hướng nó trên bụng chú ý. Tôn Nhị Thuốc sách theo liệp đao, từ một bên tới gần sói hoang, liếm láp khô cằn bờ môi, trong mắt không có sợ hãi, ngược lại là hung tính lộ ra ngoài, phảng phất khôi phục thân người nguyên sơ thu tính. Ừm. Tôn Hằng thở một hơi thật dài, cũng không có quá mức sợ hãi, khi mắt, sách đao không ngừng dịch bước. Ông ao. Một tiếng sói chu, đầu này sói hoang đã đảo lấy thẳng cỏ, thẳng hướng Tôn Hằng đánh tới, miệng lớn mở ra. cắn về phía hắn cổ họng. Phúc! Tôn Hằng thân thể lóe lên, thuận thế một đạo xẹt qua sói hoang phần bụng, liệp đao mặc dù lợi, da sói cũng không tệ, mới 10 tuổi mà lại dinh dưỡng không đầy đủ hắn, căn bản là không có cách một kích phá thân. Điểm điểm vết máu xuất hiện tại liệp đao lưỡi đao, mà cái kia sói hoang bị đau, sau khi hạ xuống con người lại lần nữa hướng phía Tôn Hằng đánh tới. Bổ nhào về phía trước khẽ cắn, sắp đến phụ cận càng là vướt sói lộ ra, cào tới. Bành! Một người một sói cuối cùng đụng vào nhau, Tôn Hằng cầm đao ngăn trở vướt sói, nghiêng đầu tránh đi miệng sói, hung hăng uốn gối, đánh về phía trong bụng sói. Lực trùng kích to lớn, Tôn Hằng trực tiếp ngã nhào trên đất, về sau lăn lộn vài vòng mới tính ngừng lại thân thể, mà cái kia sói hoang cũng là bị đau, ngừng lại tại nguyên chỗ. Phúc! Một thanh liệp đao, vừa đúng đâm vào sói hoang phần bụng, Tôn Nhị Thúc kêu to liều mạng vạch một cái, nơi cánh tay bị vướt sói hung ác cào một cái tình hung dưới, trực tiếp rạch ra sói hoang ổ bụng. Hồng hộc! Hồng hộc! Quỳ trên mặt đất hai người liều mạng thở, nửa ngày mới liếc mắt nhìn nhau, đồng thời vỡ ra miệng rộng, cười lên ha hả. Động thủ bất quá ngắn ngủi thời gian qua một lát, lại phảng phất tiêu hao bọn hắn tất cả lực lượng, vạn hạnh, thắng lợi thuộc về bọn hắn. Buổi chiều, dáng đỏ bắt đầu ở chân trời dâng lên. Ra ngoài thợ săn, bắt đầu liền một mạch về nhà, một người có một con sói Tôn Nhị Thúc cùng Tôn Hằng, tự nhiên bị nhiều chú ý. Tốt sói! Tốt da lông! Nhị đản không tệ a. Tuổi con trẻ, dĩ nhiên là có thể cùng sói đấu nhau. Đám người vây quanh chiếc sói, không ngừng vuốt ve, cũng hướng phía hai người tán thưởng. Trong đám người, một vị thân cao mã đại đại hán, nhất là dễ thấy. Trên người hắn, mặc áo vải. Tại một đám áo gai sơn dân bên trong, hết sức bắt mắt. Nhị đản. Đại hán từ sói hoang trên thi thể thu hồi ánh mắt, hướng phía Tôn Hằng xem ra, trên trấn Mai Sơn tiệm thuốc ngay tại tuyển nhận học đồ. Nếu như ngươi muốn đi lời nói, có thể đi thử một chút. Mai Sơn tiệm thuốc. Tôn Hằng hai mắt sáng lên, trọng trọng gật đầu, tốt. Cảm ơn, Trương Đại Bá. Chương 3, Thanh Dương Trấn. Trương Đại Bá không phải trong làng người, hắn là phụ cận chạy thương. Chủ yếu phụ trách từ sơn dân trong tay thu mua con mồi, da lông, bán được thành trấn bên trong, đồng thời kéo tới một chút thường ngày vật dụng, bán cho sơn dân, từ đó kiếm lời. Một đầu con lửa, một cỗ xe ba gác, một cây cung mấy mũi tên, lại thêm một thanh tùy thân mang theo liệp đao, chính là hắn toàn bộ gia sản. Lần này, ngoại trừ Tôn Hằng bên ngoài, trong làng còn có hai người cùng theo đi trên trấn, Tôn Nhị Thúc cùng đầu thôn Ách Ba Lưu. Tôn Nhị Thúc nói là muốn bán ra thú mua chút đồ vật, nhưng Tôn Hằng biết rõ, hắn đưa chính mình một đường ý nghĩ hẳn là chiếm đa số. Ách Ba Lưu thì là thật muốn bán đồ, hắn là trong thôn lão thợ săn, phía trước hai tháng, săn một đầu thụ thương lão hổ, trêu đến thôn dân cùng nhau sợ hai tháng phục. Thân hổ bên trên đồ vật, đều là đáng tiền hàng, giá trị tuyệt đối chạy trước một chuyến. Từ Tiểu Sơn thôn xuất phát, đến phụ cận Thanh Dương Trấn, cần 3 ngày thời gian. Đến một lần, lại thêm xử lý hàng hóa, mua bán đồ vật, cho dù là hết thảy thuận thuận lợi lợi, cũng cần 7 ngày thời gian. Ngày thứ 2, bọn hắn chuẩn bị thỏa đáng, liền theo kéo một xe hàng hóa Trương Đại Bá lên đường. Đường núi gập ghềnh khó đi, đi đi ngừng ngừng, thẳng đến sau một ngày, bọn hắn mới tính cả đại đạo. Không trải qua đại đạo, cũng không có nghĩa là bọn hắn liền an toàn, nơi này mặc dù không có dã thu tập kích, lại có hát sơn phỉ. Trương Đại Bá nói thẳng, nếu quả thật gặp hát sơn phỉ, bọn hắn cũng đừng nghĩ đến chống cự, trực tiếp dâng lên hàng hóa là được, biết đâu đối phương cao hứng, còn có thể tha cho bọn hắn một đầu mạng nhỏ cũng khó nói. Tôn Hằng nắm thật chặt bên hông mình dây gai, hướng phía Trương Đại Bá mở miệng, loại sự tình này, triều đình mặc kệ sao. Triều đình. Trương Đại Bá trừng mắt nhìn, tựa hồ đối với cái từ này có vẻ hơi lạ lẫm, triều đình đâu để ý qua được đến. Vương Đại Nhân dưới tay, cũng liền trên dưới 100 cái binh. Có thể coi chừng thành trấn liền đã không tệ. Tôn Hằng không có tiếp tục truy vấn, hắn nhìn ra được, Trương Đại Bá mặc dù so sánh trong làng những người khác, kiến thức rộng rãi một chút, nhưng tầm mắt cũng là cực kỳ có hạn. Thậm chí, hắn đều không hiểu rõ tự thân cụ thể thân ở cái gì địa giới, bây giờ là cái gì triều đại, trên trấn tình huống lại đến cùng thế nào. Một đường đi tới, bọn hắn cũng không có gặp được cái gì tai họa, bình an đi vào Thanh Dương trấn phụ cận. Ánh bình minh vừa ló dạng, ở phía xa đại địa phía trên, cái kia thành trấn giống như một đầu cự hình mãnh thú, nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn mở ra, phun ra nuốt vào lấy dòng người. Vờn quanh thành trấn tường thành cao tới một trượng có thừa, mặt ngoài mấp mô, nhìn qua dãi dầu sương gió. Cửa thành phía trên, có 3 cái vô cùng phức tạp chữ lớn, nghĩ đến hẳn là Thanh Dương trấn. Tôn Hằng đứng ở đằng xa nhìn ra xa, đồng thời yên lặng ghi lại 3 cái kia phức tạp văn tự, trong đầu vụng trộm khoa tay, tăng thêm ấn tượng. Biết chữ, ở chỗ này thế nhưng là một cái không tầm thường bản sự. Thôn xóm bọn họ bên trong, liền không có một cái biết chữ. Liền ngay cả chạy thương Trương Đại Bá, cũng chỉ lại viết chính mình họ, ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ 10 phần tự hào. Trương, tăng thêm cái này Thanh Dương Trấn 3 chữ, bây giờ chính mình lại viết 4 chữ. Tôn Hằng hé miệng cười một tiếng. Nơi này là ngoài thành, một cái trấn thủ đại nhân vòng ra chợ nhỏ, cung cấp phụ cận sân dân, thành nội thương nhân ở đây giao dịch. Vào thành cần giao lệ phí vào thành, mà lại không thể cầm binh khí, nơi này tắc thì không có nhiều như vậy hạn chế, đã bảo đảm trong trấn an toàn, cũng thuận tiện sơn dân giao dịch, ngược lại là hai tướng tiện nghi. Vương Tiểu Ca. Trương Đại Bá lôi kéo một cái vải xám trường sam người trẻ tuổi đi tới, cười tủm tỉm một chỉ Tôn Hằng, hắn chính là ta nói đứa bé kia, thông minh. Lớn bao nhiêu? Vị này Vương Tiểu Ca như là xem kỹ hàng hóa, nhìn từ trên xuống dưới Tôn Hằng, sau cùng có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Tôn Hằng mặc dù quần áo ngắn vải thô, ma khố, xanh xao vàng gọn, nhưng làn da sạch sẽ, hai mắt có thần, tóc rất khô, nhưng cũng quản lý 10 phần cẩn thận tỉ mỉ. Cùng một đám sơn dân đứng chung một chỗ, rất rõ ràng liền có thể nhìn ra khác biệt tới. 10 tuổi. Tôn Hằng mở miệng trả lời, cũng cung thân, đem nhà mình hoàn hảo không chút tổn hại ra sói đưa tới. Đây là thù lao, xem như đối phương giới thiệu đáp tạ. 10 tuổi. Vương Tiểu Ca nhíu nhíu mày, có chút lớn a, vừa vặn bóp đến niên kỷ, 7-8 tuổi tốt nhất. Lớn một chút, hiểu chuyện cũng liền nhiều một chút. Trương Đại Bá ở một bên cười thuyết phục, tiểu tử này thông minh, nghe lời, làm việc chịu mệt nhọc, nhất định sẽ không để cho chủ gia thất vọng. Ừm. Vương Tiểu Ca nhìn một chút Tôn Hằng, lại nhìn một chút cái kia da sói, tiến lên đưa tay mở ra, gặp da sói hoàn hảo không chút tổn hại, không có chỗ thủng, cuối cùng hài lòng nhẹ gật đầu, vậy được rồi, ngươi liền đi với ta một chuyến. Hắn cầm lấy da sói, kẹp ở dưới xương sườn, không đợi Tôn Hằng đáp tạ, tiếp tục mở miệng, trước đó nói rõ, ta chỉ phụ trách đem ngươi giới thiệu qua đi, có thể hay không thật vào người ta mắt, lại muốn nhìn chính ngươi bản sự. Ta minh bạch. Tôn Hằng trọng trọng gật đầu. Trên mặt cũng hiển hiện một chút ý cười, nếu như không có Vương Đại Ca mở miệng, ta liền ngay cả cơ hội này cũng sẽ không có, đà tạ Vương Đại Ca. Ha ha. Vương Tiểu Ca hài lòng cười một tiếng, đưa tay vô vô Tôn Hằng cái đầu nhỏ, không tệ, không tệ. Sắc thực rất thông minh, đi theo ta đi. Tôn Hằng vội vàng mở miệng, Vương Đại Ca đợi chút, ta nói với Tôn Nhị Thúc mấy câu, liền sẽ đi. Nói xong quay người đem chính mình đồ vật lưu cho Tôn Nhị Thúc, đây đều là sớm nói xong. Nếu như hắn không có bị người nhìn trúng, còn biết trở về đòi hỏi đồ vật, nếu như mấy ngày không trở về, vậy liền đại biểu Tôn Hằng thật tại thành trấn ăn nhà, những vật này, cũng liền tặng cùng Tôn Nhị Thúc. Sau đó hắn cầm lấy chính mình một cái gói nhỏ, chắp tay cùng mấy người cáo biệt. Không có bao nhiêu lưu luyến không rời, Tôn Hằng từ biệt mấy người, đi theo Vương Tiểu Ca sau lưng, hướng Thanh Dương trấn hướng cửa thành bước đi. Vương Tiểu Ca bước bát tự bước, kẹp lấy ra sói, cũng không quay đầu lại mở miệng, có danh tự sao? Có. Tôn Hằng gật đầu, Tôn Hằng, không biết Vương Đại Ca họ gì? Tôn Hằng. Vương Tiểu Ca nhẹ gật đầu, lại là cười một tiếng, họ gì? Ngươi nói chuyện nhưng thật ra vô cùng khách khí, liền cùng Phú Gia công tử một dạng. Ta gọi Vương Tiểu Lục, trong nhà xếp hạng lão lục. Tôn Hằng vội vàng mở miệng, vậy ta bảo ngươi Lục Ca thế nào? Lục Ca, không biết cái kia Mai Sơn tiệm thuốc, tuyển nhận học đồ cụ thể là tình huống như thế nào? Ta như vậy hoàn toàn không biết gì cả sông đi lên. Đừng cho Lục Ca tạo thành phiền toái gì mới tốt. Ừ, ngươi đến là hiểu chuyện. Vương Tiểu Lục ngang đầu cười một tiếng vừa đi vừa mở miệng, Mai Sơn tiệm thuốc thế nhưng là chúng ta Thanh Dương trấn lớn nhất tiệm bán thuốc, cũng là tốt nhất y y quán, ngồi xem bệnh Ngô đại phu nghe nói sư tổng quận bên trong danh gia. Lần này, Mai Sơn tiệm thuốc muốn tuyển nhận 6 vị học đồ, chỉ cần có học tạo thành, vậy coi như là đại phu a. Nói đến đây, Vương Tiểu Lục không khỏi mắt mang cực kỳ hâm mộ, năm đó ta chính là không có môn lộ. Chỉ có thể đi làm cái quán rượu gã sai vặt, bằng không, ta khẳng định đi tiệm thuốc khi học đồ. Lục Ca hiện tại thời gian cũng làm cho người cực kỳ hâm mộ. Tôn Hằng ở phía sau cười an ủi, Trương Đại Bá nói, ngài hiện tại thế nhưng là quán rượu mua sắm hàng hóa người đứng đầu, so với chúng ta những này sân dân, không biết mạnh bao nhiêu. Không phải cái gì người đứng đầu. Quản sự bên người chân chạy mà thôi. Vương Tiểu Lục khoát tay, trong miệng khiêm tốn, trên mặt lại tràn đầy đắc ý, bất quá ta có thể có hôm nay. Cái kia đúng là chịu không ít khổ đầu, cùng ta cùng một đám tiền đến, ha ha, đều không bằng ta. Lục Ca lợi hại. Tôn Hằng lấy lòng, trêu đến Vương Tiểu Lục lần nữa cười to. Đóng lại cửa thành. Mắt thấy hai người sắp tới gần cửa thành, giống to một tiếng đột nhiên từ trong trấn truyền đến, thanh âm cực lớn, giống như có người cầm lớn loa đăng, giống, tặc nhân chạy đâu. Kéo. Kéo cửa thành. Cửa thành mấy vị binh sĩ nghe tiếng biến sắc, vội vàng bắt đầu xua đuổi đám người, chuyển động bàn quay xiềng xích. Cản bọn họ lại. Một tiếng gầm nhẹ, ngay tại Tôn Hằng trước mắt không xa, mấy vị đại hán đột nhiên từ bên người lấy ra từng thanh lưới dao, bổ nhào hướng cửa thành. Vào đầu người kia thân cao mã đại, trong tay chảm mã đao vù vù xé gió, đại đao vung lên, đã mang theo một cái đầu lâu, chỗ cổ máu tươi cuồn cuộn, thi thể không đầu tại nguyên chỗ run lên, mới lảo đảo đến cùng. Giết người. Chuyện đột nhiên xảy ra, nhìn thấy cái này máu tanh một màn, Tôn Hằng sắc mặt trắng nhợt, não hải trong nháy mắt trống rỗng. Chương 4, võ công. Thật giết người. Mà lại ngay tại trước mắt mình. Dù cho biết rõ thế giới này có chút hỗn loạn, xung quanh có giết người cướp hàng giặc cướp, nhưng Tôn Hằng vẫn như cũ cảm thấy giết người chuyện này cách mình rất xa. Hắn ở kiếp trước, trên thế giới mặc dù chợt có tranh lộn xộn, nhưng tổng thể hay là hòa bình, nhất là chính mình sở tại quốc gia, càng là an toàn vô cùng. Trải qua thời gian dài quen thuộc, để cho hắn tại lần thứ nhất trực diện loại này tình cảnh đáng sợ lúc, trong đầu trống rỗng. Cháy mau. Bên cạnh Vương Tiểu Lục mặc dù cũng là trong mắt hoảng sợ, nhưng dù sao cũng coi như gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, quay người kéo một phát Tôn Hằng, hai người liền thẳng đến nơi xa, hướng phía rời xa hướng cửa thành chạy tới. Tôn Hằng dưới chân lơ mơ, trong lỗ tai ông tác hưởng, quay đầu hướng phía hướng cửa thành nhìn lại, ngắn ngủi khoảng khắc, bên kia đã là đại cục đã định. Mấy người đại hán tập kích, giết cái thành phòng binh trở tay không kịp, nhất là trong đó một vị tay cầm chạm mã đao đại hán, đao hung ác, lực lớn, một đao rào đầu, một đao phân thây, ngắn ngủi khoảng khắc, liền giải quyết ba người. Những người khác cùng nhau tiến lên, đao kiếm đều lấy ra, mấy cái này thành phòng binh, vẫn không có thể tới kịp làm ra phản kháng, liền lần lượt phơi thây tại chỗ. Đám người này sát tính cực nặng, không chỉ là thành phòng binh, nhưng phàm là ngăn đón bọn hắn người qua đường, cũng tất cả đều sẽ cho bên trên một đao. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, cái kia cửa thành nơi, đã là thây ngang khắp đồng, tràn đầy rú thảm. Bán tên. Trên tường thành, một đội binh sĩ cũng vây quanh, dương cung cài tên, hướng phía dưới hạ xuống mũi tên. Những này binh sĩ cũng là hung tàn, dĩ nhiên là không để ý chút nào cùng phía dưới cái kia trọng thương kêu thảm người bình thường. Siêu siêu siêu. Mũi tên bay bay, phía dưới một đám hung nhân, thì là giơ lên trên mặt đất thi thể, làm thành một vòng, có thứ tự hướng phía sau thối lui. Nhiệm vụ bọn họ chỉ là cam đoan cửa thành mở rộng, lúc này tự nhiên chuẩn bị đường lui. Giá. Cốc cốc. Cốc cốc. Tiếng vó ngựa từ đằng xa vang lên, tại cách đó không xa cái kia trên thị trường, mười mấy thất ngựa cao to đột nhiên đánh vỡ rào chắn, thẳng đến nhóm này hung nhân. Đi tới gần, ngựa chuyển hướng, đám người này bỏ xuống trong tay thi thể, thân pháp lưu loát trở mình lên ngựa. Giết người đoạt môn, mang theo thi thể lui lại, từ đầu đến cuối, toàn bộ quá trình có thứ tự không lộn xộn, đám người này mặt không đổi sắc, tuyệt đối là xem nhân mạng như cỏ rác tội phạm. Mà vào lúc này, tại cái kia rộng mở chỗ cửa thành, hai cái thân ảnh cũng lấy một loại tốc độ kinh người, phi nước đại mà ra. Bọn hắn chân đạp đất mặt, chấn khởi cho bụi, tại sau lưng mang ra hai đầu màu xám thổ long, thẳng đến nhóm người này mà tới. Phía trên tường thành có mũi tên lần nữa bay vụt, một người trong đó tiện tay đón đỡ, cái kia từng cây mũi tên, liền tùy tiện bị hắn đập bay. Thân tam ca, hào ca, lên ngựa. Lập tức tay kia xách chảm mã đao đại hán một tiếng chú ý, bên này liền có người nắm hai thất phần lưng không người ngựa không nên đón. Xem ra, đám người này hẳn là chuyên vì tiếp ứng hai người này mà tới. Bây giờ xem ra, hết thảy thuận lợi. Muốn đi. Mơ tưởng. Ngay từ đầu chú ý binh sĩ đóng lại cửa thành thanh âm vang lên lần nữa, ngay tại Tôn Hằng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, một đạo hắc ảnh, cơ hồ cách mặt đất bay vút lên, phi tốc xông ra cửa thành, phóng tới bọn này hung nhân. Đồng Thiên Cân, không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Phía trước phi nước đại trong hai người, có chân người bước dừng lại, một tay đẩy bên người kia, tự thân tắc thì mượn lực trở về, hai tay mở ra, cả người trực tiếp vọt bay hơn một trượng. Như là diều hâu hướng phía người tới bắt giết mà đi. Thiên ứng chảo. Thứ ta pháp trưởng cướp người, lại còn nói ta phải tiến thêm thước. Thân lão tam, hôm nay ngươi liền lưu lại cho ta đi. Phía sau Đồng Thiên Cân kêu lên một tiếng đau đớn, phát ra tiếng như sấm, lắc thân run bảng, vặn eo điều vượn, song quyền giao thoa, hổ hổ sinh phong bên trong, hướng phía đối thủ nên đón. Ngũ tổ thần quyền. Hừ. Vị kia thân lão tam biết rõ thực lực đối phương, cũng không cùng Đồng Thiên Cân cứng đối cứng. Giữa không trung thân thể lộn một vòng, linh hoạt một dạng ứng, song chảo vũ động, dưới chân liên hoàn, đem thiên lưng chảo xoay người 18 thức như hát nước vây quanh đối thủ sử ra. Trong chốc lát, chỉ gặp hắn thân ảnh biến hóa, chảo ảnh chớp động, rất có dính áo xe mạch, phân cân thác cốt tư thế. Chỉ tiếc, hắn mặc dù uy manh như diều hầu, đối thủ lại vững chắc như sơn nhạc, đối mặt hắn thế công, hạ bàn vững chắc, quyền pháp đường hoàng chính đại, cổ điển đại pháp, thức thức ăn khớp, vững vàng áp chế hắn một chút xíu hiện ra vẻ mệt mỏi. Thân lão tam rõ ràng, một khi chính mình khí tức một yếu, đứng trước chính là đối phương điên cuồng thế công. Đến lúc đó, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. A, rít lên một tiếng, thanh âm phảng phất phát ra từ tiếng nói mắt, thân lão tam thân pháp lần nữa biến đổi, thiên ưng chảo chút khí bế huyệt thủ pháp để cho hắn lần nữa kích phát thể nội khí huyết, khí đi hôn nguyên, song chảo không muốn sống hướng phía Đồng Thiên Cân đánh giết mà đi. Cái này còn giống chút bộ dáng. Đối mặt thân lão tam liều mình đánh giết, Đồng Thiên Cân thì là cười lạnh, đạp chân xuống mặt đất, tại mặt đất chấn động bên trong, ngũ tổ thần quyền lần nữa vững vàng đánh ra. Bành! Một tiếng vang trầm, Đồng Thiên Cân thân thể bất động không lắc, mà thân lão tam tắc thì như đầu chim chết, hướng phía nơi xa ngã bay mà đi, rơi xuống đất, qua lại nhấp nô. Tam ca! Vị kia tay cầm trảm mã đao đại hán giống to một tiếng, hai chân kẹp lấy, dưới hông chiến mã đã gào thét một tiếng, cắm đầu phóng tới Đồng Thiên Cân. Ngũ quỷ đao tưởng thiếu. Đồng Thiên Cân đứng ở nguyên địa, không nhìn điên cuồng vọt tới chiến mã, đối với trên lưng ngựa người kia hừ lạnh một tiếng, đừng nói ngươi là lão ngũ, cho dù là các lão đại của ngươi tới, hôm nay cũng phải cấp ta lưu lại. Thật can đảm. Tưởng Khiếu tại trên lưng ngựa hét lớn một tiếng, thân mượn mã lực, đại đao trong tay thuận thế chém xuống, như là hát phong, mang ra một cỗ thê lương sắc cơ. Trên chiến trường công phu. Thế nhưng, đối mặt hắn toàn lực một đao, Đồng Thiên Cân lại là một mặt khinh thường, thân thể một sai, hai tay gián chạm mã đao đột nhiên khẽ đảo. Chỉ nghe một tiếng than khóc, Tưởng Khiếu cả người lẫn ngựa, trực tiếp té ngã mặt đất, nhấc lên một mảng lớn cho bụi. Chỉ có một thân man lực, không thông võ nghệ, một phế vật. Đồng Thiên Cân ném trường đao trong tay, cất bước hướng phía trên mặt đất liều mạng dãy rủa Tưởng Khiếu bước đi. Mặt khác, thành nội cùng thị trường thủ vệ binh sĩ, cũng vây quanh, đám kia còn lại hung nhân, muốn cứu người cũng không dám, muốn chạy trốn lại lâm vào xoắn suýt, đúng là tại nguyên chỗ treo lên chuyển tới. Đồng tuân thủ, làm gì như thế? Một cái nhàn nhạt thanh âm từ nơi không xa vang lên, ven đường dưới một cây đại thụ, một vị đầu đội áo choàng, ôm ấp trường kiếm nam tử chẳng biết lúc nào đã đứng ở đó, đang chậm rãi hướng phía Đồng Thiên Cân đi tới, cho tại hạ một bộ mặt, tha cho bọn hắn một lần, thế nào? Ừm. Đồng Thiên Cân dừng bước lại, nhíu mày nhìn về phía người kia, các hạ là ai? Giấu đầu lộ đuôi nhận không ra người, còn nói gì mặt mũi? Có thể ở thời điểm này mở miệng người, chỉ cần đầu óc bình thường, liền tuyệt sẽ không cho là hắn là hời hợt hạng người. Đồng Thiên Cân cũng mắt mang cảnh giác. Ha ha. Người kia nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạt mở miệng, đã như vậy, không bằng liền cho ta thanh kiếm này một bộ mặt, thế nào? Kiếm. Đồng Thiên Cân sắc mặt siết chặt, các hạ nhất định phải kết cái này cửu án. Người áo choàng khẽ thở dài một cái, tại hạ cùng với Hắc Sơn Phỉ lão đại có chút giao tình, tất nhiên gặp được, tự nhiên không thể không quản. Cái kia tốt. Đồng Thiên Cân hai tay nắm tay, sắc mặt ngưng nhưng, liền để ta đến linh giáo một chút, các hạ cao chiêu. Mời. Mời. Long cong. Kiếm quang lóe lên, hai người thân hình thoát một cái, đã là riêng phần mình di động hơn một trượng chi địa. Nhưng thế nào di động, vừa rồi xảy ra chuyện gì, lại không người thấy rõ ràng. Hảo kiếm pháp. Hảo kiếm pháp. Đồng Thiên Cân cúi đầu nhìn xem chính mình nứt ra quần áo, lạnh cả tim, biết rõ đây là đối phương thủ hạ lưu tình, nếu không mình sợ là đã mở ngực một bụng, nghĩ không ra chỉ là một cái hát sân phỉ, lại còn có thể mời được các hạ bực này cao thủ. Thế nào? Người áo choàng không có bởi vì Đồng Thiên Cân lời nói bên trong khinh bị để ý, mà là lạnh nhạt mở miệng, hiện tại có thể dẫn người đi đi. Đồng Thiên Cân im lặng, cuối cùng vẫn giọng căm hận mở miệng, hôm nay là tại hạ tài nghệ không bằng người, xin các hạ tùy tiện. Chương 5, tâm trí. Đồng Thiên Kim Đồng Đại Nhân là chúng ta chân chấn thủ đại nhân, chủ yếu phụ trách thành nội bách tính an toàn, bắt phỉ tập đạo, chúng ta thanh dương chấn sở dĩ như thế thái bình, Đồng Đại Nhân không thể bỏ qua công lao. Trong chấn trên đường lớn, Vương Tiểu Lục kẹp lấy ra sói chậm rãi mà đi, hắn đã từ vừa rồi kinh hoàng bên trong khôi phục lại, ngay tại nói với Tôn Hằng Khởi vừa rồi sự tình, đám kia giặc cướp cướp đi người, hẳn là Tiết gia nhị thiếu gia, đã từng bất học vô thuật một người, về sau bị người trong nhà đưa đến quận nội nhạn phủ phái. Trước đó không lâu mới trở về, lại không biết là cái gì ra tay ác độc giết trong trấn Vương lão gia một nhà 17 miệng, hôm nay lẽ ra tại pháp trường xử trảm. Nghĩ không ra, vị này Tiết gia nhị thiếu gia dĩ nhiên là cùng Hắc Sơn Phỉ còn có giao tình, để bọn hắn có thể liệu mình tới cứu. Lục ca. Theo sát phía sau Vương Tiểu Lục Tôn Hằng thân thể căng cứng, kích động trong lòng xa xa còn chưa thối lui, không phải hoảng sợ, mà là kinh ngạc, kích động, Đồng đại nhân hắn là thế nào làm được loại trình độ kia. Ta nói là, thân thủ lợi hại như vậy. Vừa rồi một màn, Tôn Hằng thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt, cảm xúc chập trùng, thật lâu không thôi. Xuyên qua dị giới. Hắn vốn cho rằng nơi này là một cái cùng loại với kiếp trước thời cổ thế giới, còn muốn lấy dựa vào chính mình kiếp trước kiến thức cùng kinh nghiệm, đứng ở chỗ này ổn gót chân, về sau trộn lẫn cái đại quan đại phú loại hình đương đương, vượt qua một đời. Ai có thể nghĩ, nơi này lại có cái kia chạy vội nhanh như khoái mã, quyền xuất lực đạt ngàn cân kinh khủng nhân vật. mà lại, loại người này lại còn không phải lợi hại nhất. Lợi hại như vậy, tự nhiên là biết võ công A. Vương Tiểu Lục một bộ đương nhiên bộ dáng, đồng đại nhân thế nhưng là người mang nội gia chân khí cao thủ. Toàn bộ thị trấn, sợ cũng không người là đối thủ của hắn. A, cái kia mang người áo choàng, hẳn là đi ngang qua nhân vật võ lâm. Võ công, nội gia chân khí, nhân vật võ lâm. Tôn Hằng bước chân dừng lại, trong mắt đã bước lên tinh quang, thân thể thậm chí nhịn không được kích động run rẩy lên. Thế giới này, nguyên lai cũng không muốn chính mình tưởng tượng như vậy, đúng là cái có giang hồ võ lâm, thần kỳ võ công đặc sắc thế giới. Ai chưa từng có cưỡi ngựa đeo kiếm, ngạo cười giang hồ mộng tưởng. So sánh cùng nhau, làm ông nhà giàu, cả ngày bẻ lũ xu nịnh, lục đục với nhau, có gì thú vị. Tập được võ công tuyệt thế, xem người chỗ không thấy phong cảnh, vô câu vô thúc, không nhận công danh tài phú chỗ mệt mỏi, lúc này mới tự tại, tiêu sái. Lục ca. Tôn Hằng biết hầu chuyển động, căn bản là không có cách áp chế trong lòng khát vọng, không biết ở nơi nào có thể học được võ công. Ha ha. Vương Tiểu Lục nở nụ cười, xoay người, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt mang theo trêu tức, nhìn thấy đồng đại nhân đại triển thần uy, ngươi muốn học võ rồi. Ta trước kia cũng nghĩ qua, đáng tiếc, khó khăn a. Khó khăn ở đâu? Tôn Hằng vội vàng truy vấn. Có câu chuyện xưa, gọi là cùng văn phu vũ. Vương Tiểu Lục kẹp kẹp dưới xương sườn da sói, tiếp tục vừa đi vừa mở miệng, cho dù là học văn, cũng không phải bình thường người muốn học liền có thể học được, huống chi học võ. Môn phái nhận người tình huống như thế nào ta không rõ ràng, nhưng nếu muốn ở võ quán học nghệ, mấy chục lượng bạc là không thể thiếu. Mà lại, coi như luyện cả một đời, cũng chính là lợi hại một điểm thợ săn mà thôi, muốn học thành đồng đại nhân như thế, gần như không có khả năng. Mấy chục lượng bạc, đây chính là một khoản tiền lớn. Tôn Hằng trên thân toàn bộ gia sản, tại Trương Đại Bá nơi đó cũng chỉ đổi hơn 100 văn đồng tiền lớn, mà ở trong đó, một lượng bạc thì tương đương với 1.000 văn. Mấy chục lượng bạc, đủ một cái sơn dân góp nhặt mấy lời. Bất quá Tôn Hằng có lòng tin, có kinh nghiệm kiếp trước, tầm mắt, hắn nhất định có thể tích lũy đại lượng tài phú. Bất quá, hiện nay, tài phú đã không còn là hắn truy cầu. Đúng rồi. Vương Tiểu Lục bước chân dừng lại, Mai Sơn tiệm thuốc Trần Tiên Sinh cùng Ngô Đại Phu, giống như cũng biết võ công, đi vào học đồ, cũng có thể học thượng hai tay. Tiệm thuốc học đồ cũng có thể học võ. Tôn Hằng hai mắt sáng lên, đối với gia nhập Mai Sơn tiệm thuốc, trong lòng cũng lần nữa nhiều hơn một phần chờ đợi. Có thể là có thể. Vương Tiểu Lục gật đầu, ngữ khí nhưng cũng có chút khinh thường, bất quá, ta xem cũng không có gì đại dụng, từng cái cùng khỉ làm xiết hí kịch một dạng. Sợ sẽ ngay cả cho chúng ta quán rượu canh cổng đều đánh không lại. Dạng này a. Tôn Hằng gật đầu, nhưng trong lòng đặt quyết tâm, bất kể như thế nào, trước gia nhập Mai Sơn tiệm thuốc lại nói. Coi như không tốt, cũng muốn tại Thanh Dương trấn trầm ổn gót chân, tích lũy tài phú, nghĩ biện pháp học được võ công. Trong lòng quyết định, phía trước Vương Tiểu Lục cũng mất nói chuyện hào hứng, Tôn Hằng cho tới bây giờ, mới bắt đầu chính thức đánh giá cái này hoàn cảnh chung quanh. Thanh Dương trấn trô dây núi ngoại ô, địa vực rộng rãi. Mặc dù xung quanh con đường khó đi, nhưng vật chất lại cực kỳ phong phú, trên danh nghĩa là cái trấn, nhưng nghe nói cũng không so huyện thành nhỏ bao nhiêu. Hai người dưới chân đường đi 10 phần rộng lớn, có thể đủ cung cấp 2 chiếc xe ngựa song hành, trên đường người đi đường lấy áo vải dày sợi đay làm chủ, khí sắc so sơn dân tốt hơn rất nhiều. Thậm chí, Tôn Hằng còn chứng kiến 2 cái tóc trắng phơ lão giả, trên đường hành tẩu, tuổi tác hẳn là quá 50. Ở độ tuổi này, sơn dân căn bản nấu không đến. Trong trấn hải tử cũng tinh thần 10 phần, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận đầy đặn, thân thể không đang làm xẹp, sinh hoạt tình huống so núi nhỏ kia thôn, mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Xem bốn phía phòng ốc, tường đất kết cấu chiếm đa số, cũng có bằng gỗ phòng ốc, kết cấu cũng đã từ nguyên sơ ở lại có trang trí kiểu dáng. Điều khác, đấu củng, tấm bình phong, không có quá nhiều xinh đẹp, nhưng cũng có thể nhìn ra cực lớn tiến bộ. Lấy thế giới này tiêu chuẩn, giao lưu không tiện, thành trấn như thế, chắc hẳn cái kia quận phủ lại càng thêm phồn hoa. Dọc theo con đường rẽ trái rẽ phải, thẳng đến hai người có chút thở hồng hộc thời điểm, Vương Tiểu Lục mới dừng lại bước chân. Nơi này hẳn là thành trấn đông khu khu vực, trên đường phố từng cái bảng hiệu nối liền không dứt, lại là một cái phồn hoa thị trường. Mai Sơn tiệm thuốc tại tận cùng bên trong nhất, lớn nhất một chỗ bề ngoài. Vương Tiểu Lục chậm phục hồi, tiếp tục mở miệng, trở ra sẽ có Ngô sư phụ tới gặp ngươi, hắn hỏi cái gì, ngươi liền thành thật trả lời, nghe lời, nhu thuận hài tử, hắn thích nhất. Ngô sư phụ. Tôn Hằng gật đầu, thở một hơi thật dài, lại có chút khẩn trương, ta hiểu được. Ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Vương Tiểu Lục mắt thấy chính mình nhiệm vụ sắp hoàn thành, ngược lại là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, Nô sư phụ hay là rất dễ nói chuyện, hắn là tiểu lâu chúng ta khách quen, ta cũng có thể nói mấy câu. Vậy liền làm phiền Lục ca cùng Nô sư phụ nhiều lời vài câu lời hữu ích, ta nếu là thật có thể làm học đồ, nhất định có báo đáp. Tôn Hàng vội vàng mở miệng. Ngươi có lòng này là được rồi. Vương Tiểu Lục một mặt tùy ý khoát tay áo, hai người tại trong dòng người chen tới chen lui, cuối cùng tại một nhà hiệu thuốc trước cửa ngừng lại, đến. Tôn Hằng ngẩng đầu, đây là một chỗ chiếm 6 gian phòng ốc to lớn hiệu thuốc, hai bên treo bảng hiệu, phía trên đặt vào bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên có 4 chữ lớn, không biết là Mai Sơn tiệm thuốc hay là Mai Sơn hiệu thuốc. Nồng đậm thảo dược vị, lao thẳng tới xoang mũi, trong tiệm 7-8 cái gã sai vật đang không ngừng bận rộn, phụ trách mọi nơi lý dược liệu, đóng gói dược vật. Trong tiệm một góc, một vị thân mang trường sam màu xám trung niên nhân đang ngồi ở nơi đó, cùng người chuẩn bệnh. Hết thể nhìn qua đều là như vậy ngay ngắn trật tự. Vương Tiểu Lục cũng không mang theo Tôn Hằng trực tiếp đi vào, mà là dạo qua một vòng, từ cửa hông đi vào, trực tiếp đi hậu viện. Bước vào hậu viện, Tôn Hằng cũng là nhịn không được trong lòng một quái lạ. Nơi này quá lớn. Chỉ là vẹn vẹn trước mắt nhìn thấy, liền có vài mẫu lớn nhỏ, dược liệu trồng chất thành núi, cái này sợ là không đơn giản cung ứng Thanh Dương trấn bệnh nhân a. Bất quá ngẫm lại, Thanh Dương trấn tới gần dãy núi, người hái thuốc rất nhiều, càng có quý hiếm dược liệu thỉnh thoảng xuất hiện, xem như trong trấn lớn nhất tiệm thuốc, làm chút dược liệu vận chuyển sinh ý, tựa hồ cũng là theo lý thường trả lời. Đi, chúng ta đi cái kia. Vương Tiểu Lục kéo một phát Tôn Hằng, hướng phía nơi xa một tọa phòng ốc một chỉ. Ở nơi đó, còn có mấy cái này hài đồng, đang thành thành thật thật đứng ở trước cửa. Chương 6, học đồ. Vương Tiểu Lục mang theo Tôn Hằng đi vào trước cửa phòng nhỏ, an bài Tôn Hằng ở trước cửa đứng vững, chính mình gõ cửa, vào trong nhà. Trước cửa ngoại trừ hắn, còn có 6 cái tiểu hài, từng cái đê mi thuận nhãn bộ dáng, đứng ở trước cửa không nhúc nhích. 8-9 năm tuổi, đặt ở kiếp trước đều là hoạt bát thích động, vô ưu vô lự thời điểm, nhưng xem mấy hài tử kia, tâm tính cả đám đều lộ ra rất thành thục. Tôn Hằng quét mắt quan sát một chút mấy người, gặp bọn họ cũng không có chào hỏi ý tứ, cũng học bọn hắn, cùng cái như đầu gô đứng vững. Người trong nhà một mực không mở cửa, có lẽ chính là đang mượn cơ khảo nghiệm bọn hắn, nếu loạn động, khả năng liền đã mất đi cơ hội. Không biết qua bao lâu, nương theo lấy một tiếng kéo kẹt thanh âm, trước người cửa phòng cuối cùng bị người từ bên trong đẩy ra. Đi đầu ra một người dáng người gầy gò, diện mạo gầy gò, hốc mắt có chút long xuống, con ngươi chuyển động ở giữa mang theo cô đạm mạc lạnh ý. Người này mặc là hiếm thấy thuận hoạt tơ lụa, nghe nói có giá trị không nhỏ, hai tay thon dài, không có một chút vết chai, xem xét chính là sống an nhàn sung sướng nhân vật. Sau lưng hắn, còn có 3 người, Vương Tiểu Lục chính là một cái trong số đó, tất cả đều cùng thân, thành thành thật thật đi theo đối phương phía sau, cũng đều là như hắn người tiến cử. Nô sư phụ hôm nay có việc không tại, vị này là Diệp sư phụ trách chọn lựa học đồ, các ngươi nhanh lên gặp qua. Vương Tiểu Lục hướng phía Tôn Hằng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngựa khí hơi có vẻ vội vàng sao động. Vị này Diệp sư phụ cũng không phải một cái dễ nói chuyện, hôm qua Ngô sư phụ tại thời điểm, cái kia ngơ ngác hắc nữ đều có thể chiêu tiền đến, đổi vị này, khẳng định không tốt. Hôm nay người lại nhiều như vậy, Tôn Hằng tiểu tử này sợ là không đảm đương nổi tiệm thuốc học đồ. Diệp sư phụ tốt. Mấy đứa bé vội vàng không người mở miệng, trong đó không ít người trên mặt, càng là lặng lẽ biến sắc. Xem ra bọn hắn cũng đều rõ ràng, vị này Diệp sư phụ thật không tốt nói chuyện. Ừm. Diệp sư phụ tiếng trầm nhẹ gật đầu, hai mắt băng lánh liếc nhìn mấy người, trong các ngươi có biết chữ sao? Tôn Hằng nghe vậy cười khổ. Quả nhiên, mặc kệ là tới nơi nào, tri thức, đều là một loại không thể thay thế đồ vật. Mà hắn, đường đường một cái tiếp nhận vài chục năm giáo dục tốt nghiệp ra sinh viên, ở chỗ này lại là cái mù chữ. Ta. Một cái rụt rè thanh âm ở bên cạnh vang lên, một cái mi thanh mục tú tiểu nam hải giơ tay phải lên, nhỏ giọng mở miệng, ta biết chữ. Tôn Hằng trong mắt lóe lên kinh ngạc, dĩ nhiên là thật có biết chữ. Vương Tiểu Lục cũng là một mặt kinh ngạc, hắn tại quán rượu làm tầm 10 năm, cũng sẽ viết vài món thức ăn tên mà thôi, xa xa không tính là hiểu biết chữ nghĩa. Hôm nay đến hải tử bên trong, lại có biết chữ. Ngươi biết chữ? Rất rõ ràng, Diệp sư phụ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không nghĩ đến thực sự có người nhấc tay, một thời gian cũng là có chút ngạc nhiên, nhận biết bao nhiêu chữ. Ta học qua ngàn chữ văn, trường dạy vỡ lòng trăm quyển sách. Đại bộ phận chữ đều nhận biết. Tiểu Nam Hải cúi đầu, hiển có chút ngượng ngùng, chính là viết không dễ nhìn. Đầy đủ, đầy đủ. Diệp sư phụ cười ha ha, mặt lạnh phía trên cũng cùng nở hoa, hiển nhiên đối với cái này hết sức hài lòng, thậm chí liền liền nói chuyện âm thanh, đều biến ôn hòa rất nhiều, ngươi tên là gì? Thạch Thiếu Du. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu, lặp lại lần nữa nói, ta gọi Thạch Thiếu Du. Thạch Thiếu Du. Diệp sư phụ nhẹ gật đầu. Quả nhiên giống như là cái biết chữ nhà hải tử danh tự. Hắn đối cái này Thạch Thiếu Du vẫy vây tay, ngươi qua đây, đứng ở ta bên này tới. Rõ. Thạch Thiếu Du trên mặt vui mừng, vội vàng đứng đi qua, xem ra, vị này học đồ vị trí là định. Học đồ số lượng có hạn, định một cái, liền thiếu đi một cái, không ai là Thạch Thiếu Du cao hứng, những người khác sắc mặt cũng đều không thế nào đẹp mắt. Mấy người các ngươi? Diệp sư phụ nhìn về phía cái khác mấy đứa bé, ánh mắt lần nữa biến băng lãnh, đưa tay hướng Viện Lạc một góc một chỉ, đi, đem một bó dược liệu nâng lên, có thể đi hai bước, liền lưu lại. T. Có người hít sâu một hơi. Đã thấy Diệp sư phụ chỉ đồ vật, đúng là từng bó rễ cây đồng dạng dược liệu, một bó dược liệu một vị nam tử trưởng thành cũng vô pháp vây quanh, thô sơ giản lược đoán chừng, trọng lượng sợ là không dưới 100 cân. 8-9 tuổi hải tử, cái còn chưa trưởng thành, từng cái gầy khọn, có thể đem trên dưới 100 cân đồ vật sách theo cách mặt đất đã coi như là không tệ, muốn dọn đi hai bước, sợ là mỗi ngày ăn thịt rèn luyện tiểu tử mới được. Mà lại, nhấc loại vật này, cùng đem một người ôm còn không giống, độ khó càng lớn. Xem ra, vị này Diệp sư phụ căn bản không có ý định muốn mấy người bọn hắn, trực tiếp đưa ra một câu đố khó. Tôn Hằng mím môi một cái, hướng phía cái khác mấy đứa bé nhìn lại, mấy người bọn hắn đã sắc mặt tắt trắng, trong mắt tràn đầy như đưa đám. Đi thôi. Vương Tiểu Lục bên cạnh một người lắc đầu, đi qua giữ chặt một đứa bé, hướng phía Diệp sư phụ không người. Diệp sư phụ, đứa nhỏ này khí lực quá nhỏ, xem bộ dáng là không có cái này phúc phận, chúng ta đi trước. Coi như biết rõ đối phương cố ý khó xử, hắn vẫn như cũ không dám phàn nàn, thậm chí càng bồi lên khuôn mặt tươi cười. Ừm, đi thôi. Diệp sư phụ cũng không có gì hảo sắc mặt, mạnh mẽ khoát tay, mấy người các người, muốn thử liền thử, không tốt cũng cút nhanh lên. Ta muốn thử một lần. Không đợi hắn người trả lời, Tôn Hằng đã dẫn đầu tiến lên một bước, hướng phía Diệp sư phụ không người lại, hướng phía đống kia dược liệu đi đến. Hắn năm nay 10 tuổi, tiểu hài từ 1 tuổi biến đổi dạng, tại khí lực phương diện này, hắn ngược lại là chiếm rất đại tiện nghi. Cái này khảo nghiệm đối với người khác mà nói, là con đường chết, với hắn mà nói, lại vừa vặn tương phản. Vương Tiểu Lục há to miệng, cũng không có ngăn cản, dù sao việc đã đến nước này, thử một lần liền thử một lần đi. Bất quá, không ai đối Tôn Hằng ôm lấy hy vọng. Tôn Hằng không để ý đến người khác ánh mắt, đi vào đống kia dược liệu bên cạnh, chọn lấy một bó nhìn qua ít một chút, đem hai tay cắm vào dược liệu bên trong, gắt gao nắm chặt trong đó mấy cây dược liệu. Khởi. Rên lên một tiếng, hắn thân thể đột nhiên kéo căng, cái trán gân xanh cao cao nâng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Dược liệu trọng lượng, vượt ra khỏi hắn dự đoán, thứ này dĩ nhiên là so tưởng tượng còn nặng hơn nhiều. Loại này cùng dễ cây một vật, sờ lên cứng rắn vô cùng, liền cùng một bó côn sắt, trọng lượng tự nhiên cũng tuyệt đối không nhỏ. Bất quá, còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Hốc mắt một đỏ, Tôn Hằng thân thể đã bắt đầu phát nhiệt, nóng lên, nhục thể cơ bắp, xương cốt, tại trong đầu một ít vật chất ảnh hưởng dưới, bắt đầu liều mạng nghiền ép lấy chính mình tiềm lực. Cách, cách, đối nhục thể trường khống, để cho Tôn Hằng có thể cảm giác được, hắn cơ bắp, xương cốt, đã bắt đầu phát ra nhỏ bé tiếng vang. Tại toàn thân khô nóng, ý tứ có chút trong mơ hồ, Tôn Hằng cánh tay nhấc lên, mang theo một bó dược liệu, đột nhiên đi nhanh mấy bước, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vô, vô, hắn quỳ trên mặt đất há mồm thở dốc, ngắn ngủi khoảng khắc phát lực, dĩ nhiên là để cho hắn đầu đầy mồ hôi, thôi phát tiềm lực, cũng làm cho ý hắn có chút mơ hồ. Đây cũng là trước mắt hắn cực hạn. Bởi vì đối thân thể trưởng không nhỏ bé, Tôn Hằng có thể chỉ bằng vào ý chí, trực tiếp buộc phát vượt qua dưới tình huống bình thường thể lực. Bất quá mỗi lần buộc phát về sau, hắn đều muốn suy yếu thật lâu. Đợi cho hắn khôi phục lại thời điểm, bên cạnh đang có một đứa bé đang liều mạng cùng một bó dược liệu vật lộn. Rất hiển nhiên, Tôn Hằng thành công, cho bọn hắn một chút hy vọng. Nhưng rất đáng tiếc, mặc cho hắn thế nào phát lực, mệt mỏi thở hừng hực, thuốc kia tải lại như mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. Một lúc sau, hắn khí lực dùng hết, đành phải lựa chọn từ bỏ, ngồi xổm ở một bên nhỏ giọng nức nở, ngược lại là cuối cùng hiện ra chút tính trẻ con, khiến người ta cảm thấy có chút đáng thương. Tại hai người biểu thị phía dưới, cái khác mấy đứa bé đều lên trước thử một chút, nhưng rất rõ ràng, ngoại trừ Tôn Hằng bên ngoài, không có người nào có thể quá quan. Tiệm thuốc bên trong học đồ, chia trong ngoài hai chủng, nội vụ học đồ thức dược tính, sáng dược lý, phụ trách xử lý dược liệu, cho khách nhân bắt lấy dược vật, cần biết chữ. Ngoại vụ học đồ nhận dược, phân lấy, chuyển, trợ giúp vương sư phó thu mua, thu thập thảo dược, yêu cầu không cao, lại bình thường tính toán là được. Trong hậu viện, một vị 17-18 tuổi người trẻ tuổi đang mang theo Tôn Hằng cùng Thạch Thiếu Du hướng phía sau đi vừa đi bên cạnh giới thiệu tiệm thuốc học đồ tình huống. Từ trong miệng hắn giới thiệu đến xem, nội vụ học đồ rõ ràng muốn so ngoại vụ học đồ tốt hơn nhiều. Ngoại vụ học đồ, nói dễ nghe một chút là học đồ, khó nghe chút chính là phụ trách chân chạy. Tôn Hằng nhìn một chút bên người vẻ mặt thành thật nghe giảng Thạch Thiếu Du, đứa nhỏ này khẳng định lại phân đến nội vụ học đồ bên trong, chính mình sợ là phải xui xẻo. mặc kệ là nội vụ học đồ, hay là ngoại vụ học đồ, đều cần làm xong 3 năm tạc công, khảo nghiệm tâm tính. Người trẻ tuổi tiếp tục mở miệng, 3 năm về sau, nội vụ học đồ nếu để cho sư phụ hài lòng, liền sẽ chính thức bắt đầu truyền thụ y y thuật, sau đó nội vụ 5 năm đi theo sư phụ bên người phụng dưỡng học tập, ngoại vụ học đồ tắc thì bắt đầu nhận lấy tiền công, có thể nuôi sống gia đình. Quả nhiên, cái gọi là ngoại vụ học đồ, căn bản là học không đến y y thuật. Còn có, trong lúc này, các ngươi cần mọi chuyện nghe theo đám thợ cả an bài, mặc cho đánh mặc cho mắng, không được có nửa câu oán hận. Trước đó nói rõ, tại chúng ta nơi này, sư phụ đánh chết đồ đệ, kia là không cần phụ trách nhiệm. Hắn dừng bước lại, một chỉ Thạch Thiếu Du, ngươi, sau này sẽ là nội vụ học đồ. Ngón tay chuyển động, chỉ hướng Tôn Hằng, ngươi, chính là ngoại vụ học đồ. Chương 7, địa vị. 3 năm tạc công, 5 năm cùng học, 8 năm về sau, liền có thể một mình phụ trách tất cả sự vật. Lúc này Tôn Hằng, đã nằm trên giường, nhưng ý tứ còn lưu lại tại vừa rồi vị kia tên là Hàn Lâm người trẻ tuổi trong lời nói. Đến lúc đó, ngươi mới xem như sư phụ chân chính đệ tử, có thể tại nhàn hạ thời gian nghiên cứu y y thuật, có không hiểu cũng có thể hỏi sư phụ, chờ đến ngươi lúc nào thì có thể để cho sư phụ chân chính hài lòng, liền có thể chính thức xuất sư. Vậy nếu như sư phụ một mực không hài lòng đây? Thạch Thiếu Du mở miệng hỏi. Một mực không hài lòng. Hàn Lâm cười lạnh, vậy ngươi ngay ở chỗ này đánh cả một đời công đi. Ít nhất không lo ăn uống. Hàn Sư Minh. Tôn Hằng chắp tay, không biết chúng ta ngoại vụ học đồ, đường ra ở đâu. Vừa rồi hắn nói, đều là nội vụ học đồ an bài, ngoại vụ học đồ hiển nhiên không phải như thế. Đường ra. Hàn Lâm lần nữa cười lạnh, có thể học được có thể nuôi sống gia đình bản sự, chính là các ngươi đường ra, thỏa mãn đi. Đương nhiên, nếu như ngươi thiên phú xuất chúng lời nói, đem võ công luyện tốt, cũng có thể xin điều đến quận thành. Võ công. Tôn Hằng hai mắt sáng lên. Ừm, chờ sau một tháng, có người lại truyền cho các ngươi một môn võ công, có thể lớn mạnh khí lực. Hàn Lâm hai tay chắp sau lưng, không nguyện ý nhiều lời, tóm lại, đến lúc đó các ngươi liền biết, ở chỗ này thời gian còn mọc ra đâu, không vội một thời. Võ công. Trên giường, Tôn Hằng tự lẩm bẩm. Người tên là gì? Chẳng biết lúc nào, mắt tối sầm lại, có hai người đi tới, mở miệng người kia không quên tự giới thiệu, ta gọi Trương Trọng Cửu, hắn cứ gọi Trần Thiết Ưng. Đây là một cái đơn sơ phòng nhỏ. Nửa gian phòng chất đống mọi nơi lý dược liệu công cụ, mặt khác nửa gian tắc thì đặt vào 4 tờ giường. Mở miệng nói chuyện Nam Hải cũng là 8-9 năm tuổi, dáng người viên viên cuộn cuộn, một mặt hòa khí. Trần Thiết Ưng là cái người cao gầy, lông mày buông xuống, mặt mũi tràn đầy ủ rũ, cùng Trương Trọng Cửu đứng chung một chỗ. Ta gọi Tôn Hằng. Tôn Hằng từ trên giường ngồi dậy, một tay hướng phía một cái giường khác bên trên Thạch Thiếu Du hư ngón tay, hắn gọi Thạch Thiếu Du. Các ngươi danh tự thật là dễ nghe. Trương Trọng Cửu trừng mắt nhìn. Các ngươi có ai bị phân đến nội vụ khi học đồ sao? Ta. Thạch Thiếu Du tựa hồ có chút sợ người lạ, rụt rè giơ tay lên, ta bị chia làm nội vụ học đồ. A. Trương Trọng Cửu cùng Trần Thiết Ưng một mặt cực kỳ hâm mộ, thật tốt, nghe nói nội vụ học đồ tạp công rất nhẹ nhàng, cái khác thời gian có thể học tập văn tự, nhận biết dược liệu. Ta. Ta biết chữ. Thạch Thiếu Du nhỏ giọng mở miệng. Ngươi biết chữ? Trương Trọng Cửu sững sờ, ngươi biết chữ thế nào còn sẽ tới nơi này khi học đồ? Trong nhà người khẳng định rất có tiền a. Nơi này bút mực giấy nghiên đều là đắt đỏ vật dụng, người bình thường là căn bản dùng không nổi. Bình thường mà nói, biết chữ người, gia cảnh cũng sẽ không sai rồi. Ta. Trong nhà của ta xảy ra chuyện. Thạch Thiếu Du nhỏ giọng mở miệng, nói xong cũng là hốc mắt một đỏ, đúng là muốn làm trận rơi lệ. Ách. Ba người liếc nhau, đều rất tự giác không có tiếp tục truy vấn. Mấy người đều là người trẻ tuổi, mặc dù tính tình trưởng thành sớm, nhưng rất quen cũng là rất nhanh. Nhất là Tôn Hằng tận lực rút ngắn quan hệ, cũng không lâu lắm, mấy người đã cười nói. Trương Trọng Cửu hai người là tiệm thuốc hôm qua thu học đồ, đến sớm một ngày, cũng so Tôn Hằng hai người hiểu rõ hơn không ít thứ. Theo bọn hắn nói, lần này tiệm thuốc thông báo tuyển dụng học đồ, ngoại trừ 4 người bọn họ bên ngoài, còn có 2 nữ hải, một cái gọi Nhị Nha, một cái gọi Sơ Hạ. Cái kia tên là Sơ Hạ nữ hải, cũng là nội vụ học đồ, Trương Trọng Cửu cùng Trần Thiết Ưng tại nhắc lên nàng thời điểm, ngoại trừ cực kỳ hâm mộ. Trong mắt lại còn có chút thiếu niên mông lung hào cảm. Ngoài ra, Mai Sơn tiệm thuốc ngoại trừ bên này cửa hàng bên ngoài, tại ở gần cửa đồng chỗ, còn có một chỗ khố phòng. Nơi đó chủ yếu phụ trách thu mua sơn dân thu thập thảo dược, hướng quận thành vận chuyển đủ loại vật liệu, các loại, là ngoại vụ học đồ thường đi chỗ. Mà ở trong đó, chủ yếu là nội vụ học đồ phụ trách. Về phần Tôn Hằng quan tâm nhất võ công chuyện, điểm ấy hai người giải không nhiều, chỉ biết là chờ một tháng khảo sát thời hạn đi qua, tiệm thuốc đám thợ cả sẽ làm an bài. Ngày đó vô sự, tại cắm đầu không nói dùng qua bữa tối về sau, bốn người liền sớm tiến vào ổ chăn. Bọn hắn đã được sớm biết rõ, từ ngày mai trở đi, bận rộn học đồ kiếp sống liền muốn chính thức bắt đầu. Bây giờ hưu nhàn, sẽ không còn xuất hiện. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, phòng bốn người ở cửa liền bị người một cước đá văng, gió lạnh hô hô rót vào. Lũ danh con, làm việc. Người nói chuyện giọng rất lớn, tại hơi đêm tối sắp phía dưới, dáng người nhất là lộ ra khôi ngô, tranh thủ thời gian, đừng để ta rút roi ra. Bốn người không ai biểu hiện ra không kiên nhẫn, tất cả đều không rên một tiếng mặc quần áo rời giường, thành thành thật thật đi theo đối phương sau lưng, thừa dịp bóng đêm đi ra ngoài. Bên cạnh trong phòng, lúc này cũng có hai cái gầy yếu thân ảnh đi ra, hẳn là Trương Trọng Cửu trong miệng Sơ Hạ cùng Nhị Nha. Tôn Hằng quay mặt nhìn lại, bất quá sắc trời quá tối, căn bản thấy không rõ đối phương diện mạo. Đi trước hầm cầu. Phía trước dẫn đường đại hán hạ giọng, tựa hồ cũng là không muốn đánh thức người khác, đi theo ta cầm công cụ. Thùng sắt, thùng phân, đan luân xe đẩy nhỏ. Sáu người ba người một tổ, không phân biệt nam nữ, đầu tiên là vọt tới nhà xí, một hồi bận rộn công việc, đẩy hai xe phân và nước tiểu, giao cho một vị phụ nhân đẩy đi bán. Cây chổi. Nội vụ hai người cầm. Không có công phu rửa tay, đầy người hôi thối sáu người tiếp tục quét dọn việc lạc, trước cửa đường đi vệ sinh. Từ an bài bên trên xem, người này hay là tận lực đang chiếu cố nội vụ học đồ. Thanh lý rác rưởi, gom đồ vật, chờ đến bọn hắn bận rộn đầy đủ, sắc trời đã sáng rõ, tiệm thuốc bên trong những người khác cũng đã dùng qua bữa sáng, bắt đầu một ngày bận rộn. Bếp sau có cho bọn hắn dự phần cơm đồ ăn, nước dùng quả nước, mấy đĩa dưa muối, ngược lại là có thể uống cái bụng no bụng. Cơm nước xong xuôi, không có nghỉ ngơi thời gian, vị kia đại hán xuất hiện lần nữa, an bài 6 người chuyển vận công cụ, thu thập từng cái gian phòng hẳn là giặt quần áo, đưa đến chính thức tạp công nơi đó thanh tẩy. Trong lúc đó nếu có người chú ý lời nói, bọn hắn cũng muốn lập tức đáp lại, động thủ hỗ trợ. Nếu như phản ứng chậm nói. 3. Một tiếng bàn tay giòn vang, để cho bên cạnh Thạch Thiếu Du thân thể run lên, hắn tại thanh lý nhà xí thời điểm động tác chậm chút, liền bị cái kia đại hán hung hăng quạt một cái, hiện tại nửa bên gò má cũng còn phồng lên. Lần này bị đánh là cái kia gọi là Nhị Nha nữ hải, đen đúa gầy gò, lại là đụng ngã một lũng phơi nắng thảo dược. Nhặt lên. Đại hán người xưng giả sư phụ. Là tiệm thuốc lao nhân, sinh mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mười phần dữ tợn, đang hướng phía Nhị Nha giống to, tay chân vụt về, nếu có lần sau nữa, trực tiếp chặt tay ngươi. Học đồ trong lúc đó, mặc cho đánh mặc cho mắng, đây là tiệm thuốc trạng thái bình thường. Không chỉ có là bọn hắn sáu cái mới tới, tiệm thuốc bên trong ngây người rất nhiều năm học đồ, nếu như chỗ nào làm không đúng, đám thợ cả cũng là động một tí đánh chửi, chưa từng có khách khí quá. Loại này sư phụ đối học đồ áp chế, cao tầng đối tầng dưới chốt tuyệt đối trường khống. Với cái thế giới này người mà nói, là một loại trạng thái bình thường. Mỗi người, bất luận thân ở vị trí cao thấp, đều đem loại sự tình này xem như đương nhiên. Liên suất liên tục thân tốt hơn Thạch Thiếu Du, bây giờ ăn nhờ ở đậu, địa vị chuyển biến, đối mặt hắn người răng dạy, đánh chửi, cũng là không núm, nhẫn nhục chịu đựng, thậm chí liền ngay cả trong bóng tối nổi giận cũng không dám. Nhưng ở tiếp nhận bình đẳng giáo dục Tôn Hằng xem ra, loại tình huống này, lại là đối nhân tính một loại vật mẹo. Thế nhưng... Nơi này chính là loại tình huống này, không phải do hắn có ý kiến. Suy nghĩ gì đây? Tranh thủ thời gian làm việc. Phía sau tê dần, thân thể dồn sức đánh một cái lảo đảo, Tôn Hằng hít sâu một hơi, bưng lên bên cạnh dược liệu, cho cần xử lý học đồ đưa đi. Không thể nghi ngờ, bọn hắn sáu cái mới tới, chính là chỗ này tầng dưới chốt nhất, ai cũng có thể đánh chửi. Được rồi, vì học được võ công, điểm ấy bị khuất, nhị. Cùng lắm thì, học thành về sau, lại trả thù lại. Tôn Hằng trong lòng mặc niệm. Âm thầm phát động thần công. Chương 8, Mãng Viên Kình. Xe ngựa không nhanh không chậm chạy về phía trước, Tôn Hằng nằm ở phía trên, dưới thân thì là một đống xử lý tốt thiết tuyến đằng, có chút ngoài người. Thiết tuyến đằng chính là lúc trước hắn thành công trúng tuyển học đồ thời điểm rời lên đồ vật, tính chất cứng cỏi, có thể dực dụng, cũng có thể nghiền nát chế thành roi dây thừng, là Thanh Dương trấn phụ cận một loại đặc sản. Hôm nay khó được không có lao động, coi như dưới thân là cứng rắn dược đằng, Tôn Hằng vẫn như cũ toàn thân buông lỏng. Trong lòng tràn đầy chờ mong. Nhắm hai mắt, mặc cho thân thể đi theo xe ngựa nhẹ nhàng lay động, một tháng qua từng màn liền một mạch tại trong đầu hắn hiện lên. Tập công cần làm việc rất nhiều, mỗi ngày trời chưa sáng liền muốn ngồi dậy làm việc, màn đêm buông xuống mới có thể nghỉ ngơi. Có thể nói là chính xác dậy so gà sớm, ngủ so con chó mượn. May mắn, sự tình tuy nhiều, lại phần lớn không cần tiêu hao bao nhiêu thể lực, điều này cũng làm cho Tôn Hằng có chút tinh thần quan sát việc khác vật. Đầu tiên, một tháng qua, hắn đã hiểu tương đối Mai Sơn tiệm thuốc đại bộ phận tình huống. Trưởng quỹ tên là Trần Tứ Long, có một trai một gái, nữ nhi chỉ là nghe nói, chưa hề lộ mặt qua. Nhi tử Trần Hữu Tiên, 13-14 tuổi niên kỷ, tại tiệm thuốc bên trong ngang ngược, xem ai không vừa mắt liền lấy sợi đằng quật, cực kỳ để cho người ta chán ghét. Trưởng quỹ phía dưới, có 4 vị đại sư phụ, 2 vị nội vụ sư phụ Ngô Sinh Bạch, Diệp Hướng An, trong đó Diệp Hướng An chính là đem Tôn Hằng chiêu tiến đến vị kia. 2 vị ngoại vụ sư phụ, bọn hắn không thế nào đến tiệm thuốc, Tôn Hằng chỉ gặp qua một vị gọi Lôi Thiên đến một mặt. Ngoài ra, Tôn Hằng tại nhàn hạ thời gian, cũng không quên lưu vào trí nhớ văn tự, tiệm thuốc bên trong có thảo dược viết tiêu ký, bên trên có tên, một tháng qua, ngược lại là lại quen biết mười mấy cái từ ngữ. Chỉ bất quá, thế giới này văn tự 10 phần phản nhân loại, cực kỳ phức tạp. Trên lý luận mà nói, chữ viết thường dùng đều sẽ có đơn giản hóa, lấy thuận tiện học tập. Nhưng nơi này lại không, từng cái văn tự liền cùng chữ như gà bới một dạng, để cho Tôn Hằng học tập tiến độ nghiêm trọng bị ngăn trở. Về phần cùng phòng quan hệ, đến là tiến triển không lớn. Bọn hắn một ngày bận đến muộn, liền nói chuyện công phu cũng không nhiều, mỗi ngày đều là dính giường liền ngủ, nếu không, hắn ngược lại là có thể từ Thạch Thiếu Du nơi đó học chút văn tự. Suy. Đánh xe lão Hàn kéo một phát dây cương, hướng phía sau phát ra tiếng giống to, đến chỗ rồi, tất cả đứng lên. Tôn Hằng hai mắt vừa mở, vội vàng từ trên xe ngồi lên, xoay người hạ xuống, bởi vì kích động, hô hấp thậm chí có vẻ hơi gấp rút. Nhịn một tháng, cuối cùng có thể tự mình thể nghiệm đến thế giới này võ công. Nơi này là cửa đông khố phòng, chủ yếu làm bán buôn sinh ý, mua sắm dược liệu, cũng tương tự phụ trách cho học đồ truyền thụ võ nghệ. Vừa vào cửa, đập vào mắt nơi chính là một cái rộng lớn viện lạc, trong sân, từng đống dược liệu vô tự xếp chồng chất, có đã xử lý tốt, có tài vừa mới thu mua tiền đến. Rất rõ ràng, nơi này quản lý 10 phần hỗn loạn, kém xa phố xá bên kia tiệm thuốc. 10 cái thiếu niên, ngay tại trong sân bận rộn. 2 cái lớn tuổi chút, thì là tay cầm trường tiên, nhìn thấy có ai động tác chậm, không thành thật, vung roi liền rút, cực kỳ hung ác, không chút nào coi nhân mạng là thành một chuyện. 2 vị tiểu sư phụ. Đánh xe lão hán ngừng ngựa tốt xe, đem 6 người thiếu niên dẫn đi qua, hướng phía 2 người kia không người mở miệng, bọn hắn chính là tháng trước mới tới, hôm nay 1 tháng kỳ hạn đã đủ, Diệp sư phụ để bọn hắn tới. Ừm. Trong 2 người, một cái xấu xí nam tử nhẹ gật đầu, mắt lạnh nhìn 6 người mở miệng, đi, đến bên kia đứng đấy đi. Hắn ra hiệu chỗ là viện lạc một góc một cái hơi có vẻ trống trải chỗ, tựa vào vách tường, còn có cái này mấy cây đen nhánh côn bổng đứng thẳng. Đều đứng vững. 6 người đứng vững, người này cũng không có thông báo tính danh ý tứ, tay cầm trường tiên, tại 6 người trước người đi qua đi lại, ta hôm nay dạy cho các người, là một môn tráng thể công phu, tên là Mãng Viên Kình. Trước đó nói xong, môn công phu này, không phải truyền ra ngoài. Nếu để cho ta phát hiện mà nói. Hắn hừ lạnh một tiếng. Trong tay trường tiên đột nhiên run lên, ba ba rung động âm thanh bên trong, bóng roi tung bay, cách đó không xa một bó thảo dược đã chia 5 x 7, vỡ thành một đống không biết tên đồ vật. Lực đạo loại này, nếu như là quất vào trên thân người, đừng nói là mấy người bọn hắn tiểu hài, cho dù là tráng niên đại hán, sợ cũng khó có thể sống sót. Đây chính là hạ tràng. Nam tử lạnh giọng mở miệng, 6 người thần sắc chính là một lăng, bất quá khẩn trương bên trong còn mang theo một tia chờ mong. Nam tử tự nhiên nhìn thấy 6 người ánh mắt. Chỉ bất quá trên mặt lại là một mặt khinh thường, nhếch miệng, mới tiếp tục mở miệng, hít thật dài một hơi, dồn khí đan điền. Cái kia. Trần Thiết Hưng vâng dạ nhấc tay, sư huynh, đan điền ở đâu? 3. Nam tử trên mặt sững sờ, sau đó đột nhiên lách mình, xuất hiện tại Trần Thiết thân đứng phía trước tay phải vung lên, đã một bàn tay bắt hắn cho trực tiếp đập bay mấy mét có hơn. Ta để ngươi nói chuyện sao? Sắc mặt hắn băng lãnh, tiến lên dậm chân, một cước dẫm tại Trần Thiết Hưng phần bụng, muốn biết đan điền ở đâu. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, nó tại đây. Hắn nhấc chân xuống đạp, lực đạo hung ác, Trần Thiết Hưng tại chỗ hai mắt một cổ, thân thể đã cung thành một cái tôm bự, chỗ cổ gân xanh bốc lên, trong miệng không ngừng hít một hơi lanh khí, cơ hồ tại chỗ hôn mê. Phi. Nam tử tựa hồ còn chưa hết giận, há miệng hướng Trần Thiết thân lưng bên trên hung hăng phun một cái, mặt mũi tràn đầy chán ghét, phế vật đồ vật, ở một bên đợi cho ta. Lo liệu xong Trần Thiết Hưng, hắn mới lần nữa đi tới, lần này còn lại 5 người, tất nhiên là thành thật thật. Không núp đích. Hít thật dài một hơi, dồn khí đan điền. Nam tử lần nữa hừ lạnh, 5 người vội vàng miệng lớn hấp khí, đình chỉ hô hấp, về phần thế nào dồn khí đan điền, lại là không lo được. Tiểu nha đầu, dáng dấp vẫn còn rất duyên dáng. Nam tử đầu tiên là đi tới trong 5 người sơ hạ bên người, một tay nắm vuốt nàng khuôn mặt nhỏ nhắn qua lại vặn vẹo hốn éo, đáng tiếc, quá gầy. Sơ hạ là trong 6 người duy 2 nội vụ học đồ, vóc người không cao, bất quá ngũ quan ngược lại tính tinh xảo. Rất thụ trương trọng cựu cùng Trần Thiết tương thích. Lúc này nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không biết là nghẹn hay là xấu hổ, mặc cho đối phương gậy khuôn mặt, cũng không dám phản kháng. nam tử đối một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương cũng không có gì hứng thú, lúc này thu về bàn tay, đột nhiên rôi ngón chút hướng Sơ Hạ phần bụng, đầu ngón tay chỉ vào, liên tiếp chính là thất ký. Nhớ kỹ loại cảm giác này. Sơ Hạ thân thể cứng ngắc, hai mắt ngốc trệ, tựa hồ lâm vào một loại nào đó mê mang bên trong. Nam tử không có lý lại nàng, tiếp tục đi tới làn da ngăm đen, liền cùng cái than đen một dạng nhị nha bên người. Y thì theo tự chỉ vào, nhị nha cũng là phần bụng run lên, hai mắt lâm vào mở mịt. Sắp đến Tôn Hằng, hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đình chỉ khí, cái cổ nổi gân xanh, toàn bộ tâm thần đều đặt ở nhục thân cảm giác bên trong. Đắc! Phần bụng siết chặt, nóng lên, một đạo kinh lực đã rung động nhục thân, để cho trong cơ thể hắn khí tức trong nháy mắt hóa thành từng dòng nước ấm, tràn vào cơ bắp, màng da bên trong. Vâng! Thất ký về sau, trong đầu hắn, tựa hồ có một tiếng vang thật lớn vang lên, hai lỗ tai trong nháy mắt mất thông, chỉ có nóng hừng hực thân thể, tại hơi run rẩy. Chẳng biết lúc nào, Tôn Hằng tinh thần mới khôi phục tới, thở dài một hơi hơi thở, chỉ cảm thấy lây chính mình cơ bắp kéo căng, tinh thần sinh động, tình huống thân thể trước nay chưa từng có tốt. Bất quá. Hắn khẽ nhíu mày, túi đầu hướng phía bụng mình nhìn lại, đã thấy nơi đó quần áo đã vỡ tan, bên trong da thịt một mảnh tím xanh, thậm chí có tụ huyết lộ ra ngoài. Chỉ là bởi vì thể nội nóng hừng hực duyên cớ, cho nên đau đớn không hiện, nhưng kỳ thực đã vết thương cơ bắp. Xem ra loại này kích phát trong cơ thể của bọn họ kinh lực phương pháp cũng không phải có thể tùy tiện dùng. Cái này kêu là mãng viên kình. Có thể lớn mạnh khí lực, không sợ ngoại lực đập nện, luyện đến cảnh giới tối cao, thậm chí có thể không sợ đao kiếm. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Xem mấy người tỉnh táo lại, nam tử tay cầm trường tiên, điềm nhiên như không có việc gì mở miệng, nhớ kỹ loại cảm giác này, trở về chính mình nhiều hơn luyện tập, lúc nào luyện tập đến màng da cứng rắn, có thể chống cự gậy gô đánh thời điểm, liền xem như nhập môn. Đi. Ở bên kia một người một bộ quần áo, cho cái kia nằm cũng cầm một bộ, tất cả cút đi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là chính thức học đồ. Chương 9, nhập môn. Nói là tiệm thuốc học đồ, kỳ thực bọn hắn 3 năm trước chính là hôn tạp công, căn bản học không đến thứ gì. Nhận học đồ quần áo, không có an bài công việc, bọn hắn liền bị chạy về. Vốn cho rằng hôm nay sẽ là cái nghỉ ngơi ngày tốt lành, nhưng đợi đến trên thân cố lực đạo kia tán đi về sau, mấy cái nhân tài minh bạch vì cái gì chưa cho an bài công việc. Thật sự là, coi như an bài, bọn hắn cũng không làm được. Phần bụng như xoắn, đau đến không muốn sống, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, toàn thân run rẩy không ngừng, dù là Tôn Hằng đối với mình nhục thân trưởng khống tinh vi, cũng là quá nửa ngày mới chỉ hoãn quá cái này sức lực tới. Về phần ba người khác, đã sớm hôn mê bất tỉnh, nhất là trước chịu hung hăng một cái Trần Thiết Ưng, thậm chí đại tiểu tiện đều đã bài tiết không kiềm chế. Hô! Yên tĩnh gian phòng bên trong, Tôn Hằng chậm chạp hô hấp, cố nén thân thể không tiện. Đứng dậy từ trên giường chậm rãi đứng lên. Tại bên giường ghim lên trung bình tấn, ổn định hô hấp, ngăn chặn phần bụng cơ bắp đau nhức, hắn bắt đầu yên lặng nếm thử môn này mãng viên kình. Tiệm thuốc bên trong học đồ, mỗi một tháng đều có thể để cho ngoại vụ các sư huynh hỗ trợ kích phát một lần khí huyết, cảm thụ một lần mãng viên kình vận hành phương thức. Đương nhiên, loại này kích phát khí huyết phương thức có hại nhục thân, có thể tự làm quyết định không chịu nhận tiếp nhận. Cho đến trước mắt, không ai có thể một lần liền học được, nhanh nhất cũng cần nửa năm, nhưng Tôn Hằng khác biệt. Hắn đối nhục thân trường khống, thân thể hồi tưởng, viễn siêu thường nhân. Hai mắt nhắm lại, chậm rãi hồi ức trước đây không lâu thân thể biến hóa, Tôn Hằng chậm rãi hấp khí, mặc cho phần bụng rất nhỏ chập trùng. Thời gian tại hô hấp bên trong chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, hút vào thể nội khí tức lần nữa hóa thành một cô ấm áp dòng nước ấm, tràn vào thân thể toàn thân. Một sát na này, Tôn Hằng thân thể mỗi một cái bộ vị cơ bắp, màng da, tựa hồ cũng bắt đầu khẽ run lên. Hô! Một cỗ trọc khí từ trong miệng phun ra. Tôn Hằng thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên, mở ra hai con người, trong mắt đã là đều là cuồng hỉ. Xong rồi. Ngày thứ hai. Ta lần sau không học được. Trương Trọng Cửu sắc mặt trắng bệnh, thân thể còn không có từ hôm qua tổn thương trong đó khôi phục lại. Ta hỏi mấy vị sư huynh, bọn hắn nói tiệm thuốc học đồ bên trong, tu luyện mãng viên kình, 10 người bên trong chỉ có 1-2 cái có thể nhập môn. Mà lại, coi như nhập môn, tác dụng cũng không lớn, hôn tạp công 3 năm, căn bản cũng không có thời gian luyện tập. Còn không bằng đợi 3 năm đi qua, thân thể cường tráng thật, có phần khi nhàn hạ đợi lại học, như thế nhập môn tỷ lệ cũng lớn hơn một chút. Ừm. Nhị nha ngồi xổm ở một bên khờ âm thanh mở miệng, là cái này để ý, ta hôm qua đều đau tẻ ra quần, Sơ Hạ thậm chí đều ngất đi. Một bên Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, túi đầu xuống cắm đầu đi ăn, không nói tiếng nào. Cái này nhị nha, ngược lại là cái thẳng tâm địa người, bất quá nàng hôm qua chưa ngất đi, cái này thể chất so mấy cái nam sinh đều mạnh hơn. Tôn Hằng lặng lẽ quan sát đến Thạch Thiếu Du ba người, quả nhiên, ba người bọn hắn đều là một mặt xấu hổ. đã ăn xong chưa? Đúng lúc này, bếp sau cửa bị mặt mũi tràn đầy dữ tợn giả sư phụ đẩy ra, lằng nhằng, cùng cái nương môn một dạng. Đã ăn xong. Coi như không ăn xong, cũng tranh thủ thời gian hướng miệng bên trong đới đới nước canh, thành thành thật thật đứng lên, nghe theo an bài. Từ hôm nay trở đi, nội vụ cùng ngoại vụ tách ra. Giả sư phụ đối mấy người phản ứng hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra một tháng này hạ xuống, mình đã trong lòng bọn họ tạo uy nghiêm, ngoại vụ phụ trách nhà xí, quét dọn vệ sinh, vận chuyển đồ vật. Nội vụ phụ trách bên trong sư huynh đám thợ cả gian phòng vệ sinh, thuận tiện đánh một chút hô tạp. Rõ. Sáu người cùng lúc mở miệng, ngoại vụ học đồ nhìn về phía nội vụ học đồ ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Ai cũng rõ ràng, thanh lý nhà xí, quét dọn vệ sinh, vận chuyển hàng hóa, đều là sống lại, việc cực, mà nội vụ học cho làm, liền rất rõ ràng khoan khoái rất nhiều. Không mắc ít mà mắc không đồng đều. Trước kia mấy người làm đồng dạng công việc thời điểm không rõ ràng, cùng một chỗ thời điểm còn có nói có cười. Nhưng lúc này nội vụ học đồ cùng ngoại vụ học trò làm đột nhiên một điểm, rõ ràng một cao một thấp, bầu không khí liền không có như vậy hòa hợp. Tôn Hằng cũng là có chút đắng buồn bực, làm việc với hắn mà nói ngược lại là không quan trọng, nhưng hỗn tạp công sự nhiều, liền không có quá nhiều thời gian tu luyện võ công, lại là phiền phức. Từ đây một ngày lên, mấy cái nam sinh nguyên bản hòa hợp bầu không khí, cũng thay đổi có chút cứng ngắc. Trương Trọng Cửu cùng Trần Thiết Ưng tận lực lạnh lùng Thạch Thiếu Du, mà Thạch Thiếu Du thì là cái mềm yếu tính tình. Đối bọn hắn hai cái ngược lại là thái độ không thay đổi, có đôi khi chính mình thong thả thời điểm, còn biết giúp một chút bọn hắn. Nhưng hắn loại này hỗ trợ, cũng chưa thắng được Trương Trọng Cửu hai người hữu nghị, ngược lại để bọn hắn càng phát ra khó chịu, thậm chí trực tiếp mở miệng mỉa mai Thạch Thiếu Du. Trong túc xá mấy người quan hệ nứt ra, cũng càng ngày càng lớn. Về phần kẹp ở trong đó Tôn Hằng, đóng vai là một cái muộn hồ lô hình tượng, không nói một lời, thành thành thật thật làm việc, cơ hồ thành một cái người tàng hình. Hắn hiện tại chưa thời gian quan tâm những này việc vặt vãnh, tập trung tinh thần cơ hồ tất cả đều nhào vào tu luyện mãng viên kình bên trên. Phàm là có phần nhàn rỗi, hắn đều muốn tựa ở một bên, không nói tiếng nào tu luyện, cơ hồ thành người công. Còn sót lại tinh lực, cũng là đang tìm kiếm thế nào cải thiện mình bây giờ tình huống, chống đi thời gian tới tu luyện, học tập. Mãng viên kình tu luyện, cũng không cần đặc thù tư thế, cho nên hắn mặc dù một mực tu luyện, ngược lại là không ai phát giác. Tiệm thuốc bên trong mạnh được yếu thua, lấy Tôn Hằng thấy. Liền không có mấy cái thiện tâm, hắn vô pháp cam đoan chính mình vượt xa bình thường thiên phú hiển lộ, dẫn tới là sẽ là cái gì, hay là yên lặng tu luyện cho thỏa đáng. Về phần Thạch Thiếu Du, hắn giúp mình bận điệu, Tôn Hằng còn ước gì như thế, dạng này chính mình cũng có thể nhiều một chút thời gian tu luyện võ công. Ngoại vụ sư phụ bên kia, nhưng còn có một môn linh hầu thập tam kích quân pháp, chờ lấy hắn đi học tập. Tôn Hằng, ta cho ngươi biết một sự kiện. Tiệm thuốc cửa sau, Thạch Thiếu Du. Tôn Hằng hai người từng túi hướng trong nội viện vận chuyển lấy dược liệu, Thạch Thiếu Du đệ thấp lấy thanh âm mở miệng, ngươi đừng nói cho người khác ra. Bí mật. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, mặc dù tu luyện mãng viên kình không đến bao lâu, nhưng hắn thể lực lại có không nhỏ tăng trưởng, bây giờ làm việc đến, xa so với Thạch Thiếu Du đến nhẹ nhõm. Ừm. Thạch Thiếu Du một mặt nghiêm túc trọng trọng gật đầu. Là bí mật đừng nói là. Tôn Hằng không hứng thú nghe ngóng người khác bí mật. Không có việc gì, ta tin tưởng ngươi. Thạch Thiếu Du lại là cái miệng bên trong không giữ cửa, có lẽ, hắn đã coi Tôn Hằng là thành chính mình ở chỗ này duy nhất bằng hữu, duy nhất có thể lấy chia sẻ bí mật người. Gánh thảo dược, hắn tiến đến Tôn Hằng bên người, nhỏ giọng mở miệng, ta buổi sáng từ Hoàng Sư Huynh gian phòng đi ngang qua, nghe thấy hắn nói với Lý Sư Huynh, nói hắn nhìn thấy trưởng quỹ tại hướng chính mình dưới giường vụng trộm ẩn đồ vật. Ừm. Tôn Hằng bước chân dừng lại, sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút, quay đầu nghiêm mặt nhìn về phía Thạch Thiếu Du, chuyện này. Ngươi không có cùng người khác nhắc qua à? Chưa. Thạch Thiếu Du khuôn mặt nhỏ băng dậy, loại sự tình này, ta làm sao lại tùy tiện nói với người khác? Không nói tốt nhất. Tôn Hằng thanh âm nghiêm túc, ngươi tốt nhất đem chuyện này đem quên đi, coi như xưa nay chưa từng xảy ra quá. Tôn Hằng một mặt nghiêm túc, cũng làm cho Thạch Thiếu Du thu liễm ngả ngớn biểu lộ, trọng trọng nhẹ gật đầu, ta đã biết. Tập hợp. Đúng lúc này, trong nội viện đột nhiên vang lên hét lớn một tiếng, cái kia to thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tiệm thuốc. Chỉ nghe thanh âm, liền biết đến phát ra tiếng người ngũ tạng cường độ, tuyệt đối viễn siêu thường nhân. Hai người liếc nhau, vội vàng đem vật trên tay cất kỹ, hướng phía nội viện quảng trường chạy đi. Lúc này, trong nội viện đã tới không ít người, chính giữa trên bàn, mặt vông, mùi ưng, hai mắt hẹp dài, mắt lộ ra hàn quang Trần trưởng quỹ Trần Tứ Long ngồi ngay ngắn chính giữa. Ở hai bên người hắn, theo thứ tự là nội vụ sư phụ Diệp Hướng An cùng thân cao mã đại ngoại vụ sư phụ Lôi Thiên tới. Hai người bước vào nội viện. Bước chân chính là dừng lại. Đã thấy tại ba người này trước mặt, trên mặt đất còn nằm sớm đã không có hô hấp hai cỗ thi thể. Cái này hai cỗ thi thể, vừa vặn chính là vừa rồi Thạch Thiếu Du nói tới Hoàng Sư Huynh cùng Lý Sư Huynh. Chương 10, Thiết Tuyến Đẳng. Tuy nói học đồ trong lúc đó mặc cho đánh mặc cho mắng, đánh chết cũng không ai để ý tới, nhưng chính xác người chết, tại tiệm thuốc bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy. Lại thêm phía trên ba người một mặt nghiêm túc, hai mắt băng lãnh, đi vào trong sân sắc mặt người đều là tái đi, thành thành thật thật đứng vững, không dám có chút tiểu động tác, chỉ sợ gặp nạn. Đoạn này thời gian, đối với tiệm thuốc quản lý, ta có chút chây lười. Nhân viên đến đông đủ, trưởng quỹ Trần Tứ Long chắp hai tay sau lưng trên đài đi qua đi lại, thanh âm chỉ hoàn âm thanh, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc, cho nên, tiệm thuốc bên trong xuất hiện một chút để cho người ta đau lòng sự tình. Cắt xén dược liệu, tự mình buôn bán dược vật, chứa chấp tiền bạc, bọn hắn cho rằng tiệm thuốc là nhà mình mở. Trần Tứ Long thanh âm nhấc lên, trên mặt gắn đầy sương lạnh, ngữ khí lạnh lùng, các ngươi ăn ta, uống ta, ở ta. Ta còn để cho đám thợ cả truyền thụ cho các ngươi y nghệ thuật, võ học, kết quả là các ngươi chính là như vậy báo đáp ta. A ba. To lớn tiếng gầm gừ, tại trong sân quanh quẩn, chấn đám người lỗ thai ông tác hưởng, để cho Tôn Hàng âm thầm kinh hãi vị này trưởng quỹ ngũ tạng lực đạo cường đại. Xem ra, vị này Trần trưởng quỹ, lại còn là một vị võ học cao thủ. Bất quá, cái này cũng bình thường. Chính là không biết hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Có thể hay không cùng vị kia đồng đại nhân so sánh. Hai người kia. Trần Tứ Long đưa tay hướng dưới mặt đất một chỉ, tức giận mở miệng, chính là đám kia lang tâm cầu phế đại biểu. Đánh chết bọn hắn, kia là đáng đời. Ta biết, trong các ngươi, có rất nhiều nhân thủ dưới đáy cũng không sạch sẽ, nhất là cùng bọn hắn hai quan hệ không tệ. Hiện tại, ai cùng bọn hắn hai quan hệ không tệ, đứng ra. Một năm một mười đem sự tình nói rõ ràng, xem ở các ngươi chủ động biểu hiện phân thượng, ta không làm khó dễ các ngươi, nhưng nếu để cho ta phát hiện có ai không thành thật. Bành! Hắn bên cạnh thân đại bị hắn một bàn tay đánh nát rách, lại một chỉ trên mặt đất thi thể, đây chính là hạ tràng. Nội vụ sư phụ Diệp Hướng An tiến lên một bước, lạnh giọng mở miệng, hiện tại, cùng bọn hắn hai cái quan hệ tốt, hai ngày này đến gần, đều đứng ra. Không cần chờ lấy điều tra ra, đến lúc đó, là hậu quả gì, coi như nói không chừng. Đám người vừa loạn, tiếng ồn ào nhớ tới, Tôn Hằng bên người Thạch Thiếu Du thân thể run một cái, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, hai mắt mơ mơ màng màng, liền muốn cất bước đi ra ngoài. Hắn vì tại tiệm thuốc bên trong thời gian quá lỏng lẻo, gần nhất cũng cậy quyền vị kia Hoàng Sư Huynh. Ngớ ngẩn. Tôn Hằng trong lòng quýnh lên, vội vàng đưa tay kéo lấy ống tay áo của hắn, đối với Thạch Thiếu Du nhìn qua ánh mắt, lặng lẽ lắc đầu. Hắn cũng không cho rằng hai người này là bởi vì dưới tay không sạch sẽ mà bị Trần trưởng quỹ đánh chết, sợ là rất có thể là nhìn thấy cái gì không nên xem đồ vật, nghe được cái gì không nên nghe lời, cho nên mới bị trưởng quỹ giết người diệt khẩu. Bằng không, vì cái gì không còn sớm không muộn. Trưởng quỹ muốn chọn tại cái này thời gian ra tay. Thạch Thiếu Du lúc này đi lên, chính là đi chịu chết. Lại nói, hắn một cái vừa tới hơn một tháng tạc công, có thể cùng bọn hắn quan hệ có bao nhiêu thân mật. Hắn hiện tại đi lên, chính mình xong đời không nói, còn rất có thể liên lụy đến Tôn Hằng, hắn tự nhiên muốn ngăn lại. Thạch Thiếu Du ngẩn ngơ, bước chân dừng lại, cùng cái đà điểu một dạng túi lầu xuống. Cũng không phải là người người đều hiểu đạo lý này, hoặc là nói bọn hắn cũng không rõ ràng hai vị sư huynh bị giết chấn tướng. Chỉ cho là trưởng quỹ tại dung cây dọa khỉ. Lúc này liền có hai cái cùng bọn hắn quan hệ không tệ, cũng không có cách nào thoát khỏi hiểm nghi học đồ khúm núm đi ra. Sau đó Diệp Hướng An lần nữa hỏi do, trong đám người mặc dù tiếng ồn ào không ngừng, nhưng cũng rốt cuộc không ai ra. Hai người các ngươi, theo ta đi. Một lát sau, Trần Tứ Long dương mắt lạnh lẽo hai người, hừ lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng hướng phía nơi xà phòng ốc đi đến. Hai người kia lúc này túi lầu xuống, thành thành thật thật đi theo ở đằng sau. Không biết bọn hắn hạ tràng sẽ như thế nào, có lẽ trưởng quỹ sẽ không giết bọn hắn, nhưng từ xử phạt nặng lại là khẳng định không thể thiếu, đây cũng là giết gà dọa khỉ, mượn cơ hội chấn nhiếp một chút tiệm thuốc bên trong trộm vặt móc túi. Tốt. Đợi cho bọn hắn rời đi, ngoại vụ sư phụ Lôi Thiên Lai vội ho một tiếng, đi lên trước đài, đều kiềm chế lại, ta có việc muốn nói. Phía dưới đám người dừng lại khe khẽ bàn luận, ngẩng đầu hướng phía Lôi Thiên Lai nhìn tới. Lôi Thiên Lai dáng người khôi ngô, hai mắt có thần, tay dài chân dài. Đứng tại trên đài cực kỳ uy mãnh, hắn liếc nhìn mọi người dưới đài, cao giọng mở miệng, nhận được thông chi, quận thành nơi đó tiếp cái đại hoạt, cần 1000 cây lang độc tiên, tiệm thuốc bên trong trước mắt thiết tuyến đằng số lượng còn thiếu rất nhiều. Mà tiếp qua hơn một tháng, tuyết lớn liền muốn phong sơn, cho nên chúng ta cần trước đó, thu thập được đầy đủ thiết tuyến đằng. Tất cả ngoại vụ học đồ, bao quát vừa tới tạc công, hiện tại lập tức ngừng tay bên trên công việc, đi với ta Loan Khải Sơn, thu thập thiết tuyến đằng. Thiết tuyến đằng. Vật kia rất khó thu thập. Một cây lang độc tiền, cần mấy chục cây thiết tuyến đẳng, nhiều như vậy, cái kia phải bận rộn tới khi nào a? không biết là ai muốn nhiều như vậy làng độc tiên, dùng tiên pháp bang phái sao? Lôi Thiên Lai vừa mới nói xong, dưới đài đã nhấc lên ồn ào, nghị luận ầm ĩ, không ít người trong mắt càng là lộ ra vẻ ưu sầu. Xem ra, coi như tiệm thuốc bên trong sự vật phong phú, còn thời gian dài nhận đám thợ cả đánh chửi, bọn hắn hay là không muốn tiến đến cái kia Loan Khải Sơn thu thập thiết tuyến đẳng. Mà Tôn Hằng quan tâm nhất, nhưng là Lôi Thiên Lai trong miệng quận thành. Theo hắn biết, Mai Sơn tiệm thuốc tựa hồ là phía trên quận thành một tổ chức tại Thanh Dương trấn phát triển bên dưới, nhưng tình huống cụ thể thế nào, hắn tới đây thời gian còn thiếu, cũng không rõ ràng. Chỉ biết là Trần trưởng quỹ, lại bị người gọi là Trần chấp sự, là phía trên an bài đến nơi đây người phụ trách. Bất quá tổ chức này tuyển nhận học đồ, truyền thụ y y thuật, võ học, thực lực hẳn là rất mạnh mới đúng. Đều im miệng cho ta. Phía dưới tiếng ồn ào, để cho Lôi Thiên Lai sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên giống to, làm gì? Muốn tạo phản phải không? Để các ngươi làm việc liền làm việc, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh nhẹn chút, tất cả ngoại vụ học đồ, tất cả đều cho ta thu dọn đồ đạc, tại cửa sau tập hợp. Một khắc đồng hồ về sau vẫn chưa tới, phạt 10 roi. Ra lệnh một tiếng, không có cự tuyệt quyền lợi ngoại vụ đám học đồ cùng nhau mà động. Một lát sau, tiệm thuốc cửa sau mấy chiếc xe ngựa liền mang theo hơn 10 vị ngoại vụ học đồ khởi động, hướng phía ngoài thành mấy chục dặm nơi Loan Khải Sơn tiến đến. Trên nửa đường, cửa Đông Phương thuốc nhà kho người bên kia cũng tụ hợp cùng một chỗ, cộng lại, lần này xuất động ngoại vụ học đồ, chừng hơn 30 người. Xe ngựa vội vã, trên đường đi gắng sức đuổi theo, mãi cho đến ngày thứ hai buổi trưa, mới mang theo một đám tinh thần mỏi mệt học đồ đi tới một tòa núi lớn dưới chân. Ở chỗ này, đã đâm hai hàng đơn sơ ốc xá, khói bếp lượn lờ bên trong, mấy vị đầu bếp nữ ngay tại vây quanh bếp lò bận rộn. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi một người một bộ công cụ, đều cho ta lên núi thu thập thiết tuyến đẳng. Hai ngày một đêm buôn ba, không có ảnh hưởng chút nào Lôi Thiên Lai tinh thần, hắn nhảy xuống ngựa xe, hướng phía một đám tinh thần dã rời học đồ dắt cuống họng giống to, tập công một ngày một bó, chính thức học đồ một ngày hai bó. Mỗi người một ngày bốn cái hành quân hoàn, cùng ngày kết thúc không thành nhiệm vụ, lần thứ nhất, ngày thứ hai không ăn. Lần thứ hai, roi ba cái. Lần thứ ba, roi 10 cái. Không có cơ hội lần thứ bốn, 10 roi xuống dưới, sợ là người liền phế đi. Nghe vậy, có không ít người cũng thay đổi sắc mặt. Nhất là tuổi tác nhỏ bé mấy cái tạc công, tại lai lịch bên trên, bọn hắn hỏi qua có kinh nghiệm học đồ, biết được thu thập thiết tuyến đẳng cũng không phải chuyện dễ dàng. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bắt đầu làm việc. Ra lệnh một tiếng, bên này đầu bếp nữ đã thu xếp dọn cơm. Có thịt, có màn đầu, nhiệt khí xông vào mũi, mang theo cố nồng đậm mùi thịt, để cho người ta trong nháy mắt quên ngày mai gian nan. Chương 11, ngày đầu tiên. Thiết tuyến đẳng là ký sinh loại thực vật. Bình thường bám vào một loại tên là hạt đồng thụ bên trên, vòng quanh thân cây đi lên sinh trưởng. Cũng không phải là tất cả thiết tuyến đằng đều phù hợp yêu cầu, nhất định phải là 5 năm trở lên thiết tuyến đằng, gần nhất trong một năm mọc ra cái kia một đoạn, mới có thể rực dụng, chế roi, phù hợp yêu cầu. Thời gian quá dài thiết tuyến đằng, tính chất so sánh giòn, bên trong sợi cứng rắn, không phù hợp chế tác lang độc tiên yêu cầu. Nói cách khác, nếu như thiết tuyến đằng mọc rất cao, rất dài lời nói, bọn hắn liền cần leo đến trên cây. Lấy ra phía trên nhất một đoạn mới được. Một gốc thiết tuyến đẳng, nhiều nhất một mét phù hợp yêu cầu sợi đẳng, có thể từ đó đoạn thành hai đoạn, tính làm hai cây, một bó tắc thì ít nhất cần 30 cây. Nghe vào tựa hồ rất dễ dàng, mỗi ngày nhiều nhất chỉ cần bò 15 cái cây, cái khác thời gian đều có thể dùng để nghỉ ngơi. Nhưng trên thực tế, lại hết sức khó khăn. Lưỡi búa một thanh, túi nước một cái, hành quân hoàn 4 cái. Phụ trách phân phát vật chất sư huynh đem đồ vật từng loại bày ở trước mắt, Tôn Hằng tiếp nhận. Liền bị chạy tới. Lưỡi búa không lớn, lưỡi búa lại hết sức sắc bén, cầm trong tay chịu nặng, túi nước bên trong rót đầy nước nóng, có thể đủ một ngày sử dụng. Mà hành quân hoàn nhưng là lớn chừng cái trứng gà, hình dạng bất quy tắc đen xì vật thể, nghe nói bên trong có không ít dược vật, 4 hạt hành quân hoàn ẩn chứa dinh dưỡng, đầy đủ một người trưởng thành thường ngày cần thiết. Lên núi. Chờ tất cả mọi người mang đồ tốt, ngoại vụ đại sư huynh Hoàng Lân giống to một tiếng, liền mang theo tất cả mọi người tiến vào đại sơn. Hoàng Lân chính là lúc trước dạy cho Tôn Hằng bọn hắn mãng viên kình người kia, phụ trách lần hành động này khảo hạch, xử phạt. Chân núi nơi cũng không có phù hợp yêu cầu thiết tuyến đẳng, cần đi đến tiến về phía trước mới có thể, mà lại theo thời gian chuyển rời, còn muốn không ngừng đi vào trong, độ khó cũng sẽ biến càng lúc càng lớn. Tiến vào đại sơn, Tôn Hằng không có vội vã động thủ, mà là nhìn xem một vị sư huynh đem lưới búa đeo ở hông, dùng cả tay chân, thân pháp lưu loát bò lên trên một cây đại thụ, tại thiết tuyến đẳng đỉnh đầu dừng lại. Sau đó liền thấy hắn gỡ xuống lưỡi búa, cố định lại thân thể của mình, đông 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 đối với thiết tuyến đằng chặt. Thiết tuyến đằng bề ngoài có gờ giáp, 10 phần lợi tay, mà lại có một chút độc tính, chỉ cần không cẩn thận, liền sẽ đâm thủng da thịt, vết thương mặc dù không lớn, lại cực kỳ đau đớn. Phía trên vị sư huynh kia liền nói, cắn răng, liền cùng cửu nhân một dạng liều mạng chạm kích thiết tuyến đằng. Không biết chặt bao nhiêu cái kia đoạn thiết tuyến đằng mới bị hắn từ đó chặt đứt, lại phế đi nửa ngày sức lực, mới kéo xuống. Vị này học đồ niên kỷ hẳn là có 15-16, thu thập thứ này vẫn như cũ như vậy tốn sức, nhỏ tuổi một chút, liền có thể nghĩ mà biết. Tôn Hằng nhấc nhấc trong tay lơi búa, liếc nhìn bốn phía, trừ hắn ra, tất cả mọi người bắt đầu động tác. Trương Trọng Cửu cùng Trần Thiết Ưng đoạn này thời gian đối với hắn cũng có chút lạnh lùng, cũng không có chú ý cùng một chỗ động thủ. Đi vào trong đi, Tôn Hằng chọn chúng một gốc bị thiết tuyến đằng leo lên hạt đồng thụ, dùng cả tay chân leo lên trên. Leo cây là một môn việc cần kỹ thuật, khảo nghiệm ngoại trừ thể trạng, còn có thân thể độ linh hoạt, lực bộc phát. Ở phương diện này, Tôn Hằng có ưu thế tuyệt đối. Tại lúc sơn dân cái kia 2 năm, hắn cũng không ít leo cây. Đi tới thiết tuyến đằng đỉnh đầu. Nơi này dài hơn 1 mét thiết tuyến đằng màu sắc cùng phía dưới có rõ ràng phân biệt, Tôn Hằng cố định lại thân thể, cầm lên búa, liền hướng phía cái kia phân giới nơi hung hăng chặt đi qua. Đông. Tiếng vang trầm trầm qua đi, thiết tuyến đằng bên trên xuất hiện một đạo bạch ấn, có một chút chất lỏng chảy ra. Cứng như vậy. Xem người khác động thủ, cùng tự mình động thủ, cảm thụ tuyệt đối không giống. Hít sâu một hơi, phần bụng nóng hừng hực khí lưu bổ sung toàn thân, Tôn Hằng hàm răng khẽ cắn, tại mãng viên kình ra chỉ phía dưới. Lần nữa một đũa hung hăng chém xuống. Đông. Lần này so với một lần trước rõ ràng có tiến bộ, mà lại, nhìn xem hai cái chạm kích đều chuẩn xác chạm tại cùng một cái vị trí, Tôn Hằng trên mặt cũng lộ ra một vẻ ý cười. Những người khác chạm kích tuyệt không có khả năng như vậy tinh chuẩn, hơn nửa khí lực đều muốn lãng phí, xem ra, đoạn này thời gian, mình có thể có rất dài thời gian dùng để tu luyện mãng viên kình. Đè xuống trong lòng mừng thầm, Tôn Hằng tiếp tục vung vẩy lưỡi búa, chém xuống thiết tuyến đằng, hạ cây. Nhưng không có vội vã tiếp tục thu thập, mà là dựa vào cây híp mắt nghỉ ngơi, thừa cơ luyện tập mãng viên kình. Liên làm như vậy làm dừng một chút, đợi cho đói bụng thời điểm ăn một viên hành quân hoàn, Tôn Hằng lại có hơn nửa thời gian dùng để tu luyện. Giữa trưa, mang theo nửa bó thiết tuyến đằng đi tới địa điểm tập hợp, giao cho Hoàng Lân Hoàng Sư huynh đăng ký tạo sách, một đám người cũng thừa cơ top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ nghỉ ngơi. Trương Trọng Cửu xoa nắn lấy cánh tay mình, cười nhẹ mở miệng, giống như không hề tưởng tượng khó như vậy sao. Ta cảm thấy không dùng đến một ngày thời gian, liền có thể thu thập đủ một bó thiết tuyến đằng. Ừm. Nhị Nha cũng cùng bọn hắn ghé vào cùng một chỗ, nghe vậy gật đầu, chính là leo cây quá phiền phức, còn có sợi đằng bên trên gờ giáp quấn tới tay cũng rất đau. Nàng vươn tay ra, trên tay có lấy rất nhiều điểm đỏ, như là bệnh sởi, lít nha lít nhít nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi. Đọc tê. Duyên với sư huynh nơi đó có dược, tối về thời điểm có thể đòi một chút thoa lên, ngày thứ 2 liền tốt. Trần Thiết mặt tương hơi trắng bệnh, hắn tật xấu này có đã mấy ngày, là từ ngày đó học tập mãng viên kình lưu lại, có lẽ là làm thế vị kia hoàng sư huynh ra tay quá nặng, vết thương hắn ngũ tạng, từ đầu đến cuối không thấy khá. Hôm nay lưu một điểm khí lực. Tôn Hằng ở một bên yên lặng mở miệng, ngày mai mới sẽ bắt đầu gian nan. Làm sao lại như vậy? Trương Trọng Cửu nhếch miệng cười một tiếng, ngày mai kinh nghiệm phong phú, thu thập hẳn là càng nhanh mới đúng, may mắn chúng ta là tạc công, một ngày chỉ cần một bó, giống những sư huynh kia. Ta xem cả đám đều không dám nghỉ ngơi. Tôn Hằng lắc đầu, không có mở miệng. Bọn hắn cũng không rõ ràng, người nếu như cùng ngày dùng sức quá độ, ngày thứ 2 thế nhưng là sẽ xuất hiện nghiêm trọng cơ bắp đau nhức. Mà lại, hắn nhìn ra được, theo thời gian chuyển rời, bọn hắn tìm kiếm thiết tuyến đằng cũng sẽ càng ngày càng khó, cần hướng trong núi xâm nhập, trên đường đi cũng sẽ tốn thời gian không ít, tuyệt sẽ không bởi vì rất quen mà độ khó giảm bớt. Từ trong bọc xuất ra một cái hành quân hoàn, Tôn Hằng liền nước lạnh chậm rãi nuốt. Thứ này mười phần khó ăn, khô khốc khó khăn nuốt, hắn lại không nguyện ý lãng phí một tơ một hào, một chút cặn bã đều muốn bỏ vào trong miệng. Tu luyện mãng viên kình, cần tiêu hao đại lượng năng lượng, 4 cái hành quân hoàn, đối Trương Trọng Cửu mấy cái mà nói dư xài, nhưng đối Tôn Hằng mà nói, lại là có chút căng thẳng. Buổi chiều, đám người thu thập khoảng cách càng lúc càng xa, tại trong rừng rậm, chỉ có thể nghe được không ngừng chặt tiếng va chạm, cũng đã không nhìn thấy từng bóng người. Rời xa đám người, Tôn Hằng lộ ra càng phát ra bừng lòng. Lưu loát thu thập thiết tuyến đằng, đại bộ phận thời gian, đều là ngồi xổm ở trên chạc cây, hoặc là dựa vào tại cây cối bóng tối phía dưới, tu luyện mãng viên kình. Đối nhục thân nhỏ bé cảm thụ, để cho hắn có thể rõ ràng điều tra, thân thể của mình cường độ, tại mãng viên kình tu luyện phía dưới, mỗi giờ mỗi khắc đều đang chậm rãi tăng trưởng. Lấy loại này tiến độ, hắn có nắm chắc, trong vòng 1 năm liền có thể để cho mình thể năng có thể so nam tử trưởng thành. Trong vòng 2 năm, chỉ cần dinh dưỡng theo kịp. Hắn liền có thể cùng tiền thế đỉnh tiêm chức nghiệp vận động viên cùng so sánh. Loại này tiến độ, đặt ở kiếp trước, có thể xưng kinh khủng. Ngày thứ 2, quả nhiên, Sáng sớm tập hợp thời điểm, Tôn Hằng liền thấy Trương Trọng Cửu mấy người sắc mặt hơi trắng bệnh. Cổ tay run rẩy, thỉnh thoảng nhẹ nhàng nhào nặn cánh tay, cơ đùi thịt, loại tình huống này, không đơn giản xuất hiện tại mấy người bọn hắn trên thân. Theo tình huống bây giờ, hôm nay nhiệm vụ, trong đám người sợ là phải có hơn phân nửa người đều kết thúc không thành. Tiểu Môn, triệu tập tốt tất cả mọi người, Hoàng Lân Sư Huynh không có cấp cho vật tư, mà là đối với một đám người cười lạnh, ăn vào đau khổ đi. Có phải hay không cảm thấy hôm nay hẳn là kết thúc không thành nhiệm vụ? Ăn mừng đi. Hôm nay Lôi Sư Phó Khai Ân, thả các ngươi một ngày nghỉ. Đương nhiên, đây là các ngươi ngày tháng sau đó bên trong duy nhất một ngày nghỉ thời hạn. Hoàng Lân vừa dứt lời, dưới trận bên trong vang lên há mồm thở dốc vung lòng thanh âm. Trụ lại âm thanh. Hoàng Lân thanh âm dương lên, đột nhiên hét lớn, nghỉ, không có nghĩa là các ngươi không có sự tình làm. Bất quá yên tâm, hôm nay là chuyện tốt. Hắn xoay người, từ phía sau xuất ra một thanh búa, vì các ngươi về sau tốt hơn thu thập đồ vật, Lôi Sư Phó để cho ta dạy các ngươi một tay vận kính pháp môn. Cái pháp môn này, gọi là Tam Điệp Lãng. Chương 12, trắng trợn cướp đoạt. Tam Điệp Lãng là một loại đặc thù phát lực pháp môn, có thể đem lần thứ nhất phát ra bộ phận lực đạo góp nhặt đến lần thứ hai, cũng có thể đem hai lần trước bộ phận lực đạo góp nhặt đến lần thứ ba. Dạng này ba lần bộc phát, liền có thể phát huy ra gấp đôi khí lực hiệu quả. Phương pháp này, không chỉ là có thể vận dụng đúa bên trên, cái khác từng cái phương diện đều có thể. Theo Hoàng Lân nói, Tam Điệp Lãng đại thành, là có thể đem ba tầng lực đạo hội tụ tại một kích bên trong, nghe nói có thể đạt tới đến gấp ba lực lượng hiệu quả. Đại thành Tam Điệp Lãng, đã coi như là một cái không kém võ học pháp môn. Nhưng rất rõ ràng, từ hắn ngả ngớn trong giọng nói liền có thể biết được, cái gọi là đại thành, sợ sẽ là một cái hư vô mở mịt đồ vật. Liền ngay cả chính hắn, cũng không thể bảo đảm có thể nhiều lần đem lực đạo thêm chồng chất đến lần thứ ba. Đương nhiên, phương pháp này cũng không phải là dễ dàng như vậy học được, Hoàng Lân giáo cũng không phải rất dụng tâm, chỉ là tùy ý chỉ điểm một chút liền cáo kết thúc. Chặt! Chặt! Trong núi rừng, một gốc hạt đồng thụ bên trên, Tôn Hằng chân đạp nhánh cây, thân hình vững chắc, trên tay búa ảnh chớp động, hai lần chạm kích ý theo tự chúng đích cùng một cái vị trí. Ngưng tay bên trên động tác, tại cái kia cứng rắn thiết tuyến đằng bên trên, có vết nước hiện hiện, bên trong nước tràn ra. Nhìn thấy trước mắt thành quả, Tôn Hằng không khỏi mỉm cười. Ba ngày công phu, Tam Điệp Lãng nhị liên kích đã luyện thành. Nếu như Hoàng Lân nhìn thấy một màn này, sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết, hắn luyện nhiều năm như vậy, cũng bất quá đem Tam Điệp Lãng thuần thục trưởng khống đến loại trình độ này mà thôi. Chặt! Chặt! Chạm kích âm thanh không ngừng. Rầm rầm. Một lát sau, sợi đằng run run. Tôn Hằng một tay dắt sợi đằng, một tay dịu đại thụ, nhanh nhẹn từ phía trên tuột xuống. Đắc. Bước chân rơi xuống đất, hắn lại thân thể siết chặt, xách đũa ngưng thần hướng phía một bên nhìn lại, ai ở đó? A. Có người phát ra tiếng nhẹ kêu, sau đó bùi cỏ lắc lư, hai cái tay cầm đèn nhánh côn đồng chính thức học đồ chậm rãi từ bên trong đi ra, rất cơ linh sao? Nguyên lai là hai vị sư huynh. Tôn Hằng giả bộ nhẹ nhàng thở ra, cầm trong tay đũa lặng lẽ buông xuống. Nhưng trong lòng cảnh giác vẫn như cũ không giảm, các ngươi thế nào không có đi thu thập thiết tuyến đẳng? Chẳng lẽ đã thu thập đủ, sư huynh quả nhiên không hổ là sư huynh, tốc độ thật nhanh. Thả ngươi nương con chó dám thúi. Trong hai người, cái kia dáng người cường tráng một vị hừ lạnh một tiếng, hướng trên mặt đất há miệng nhổ một ngụm nước bọt, thiết tuyến đẳng nào có tốt như vậy thu thập. Tiểu tử, chúng ta liền rõ ràng nói cho ngươi, ngươi cái này mấy cây thiết tuyến đẳng, về chúng ta. Sư huynh, cái này không hợp quy củ đi. Tôn Hằng sắc mặt phát lạnh, mặc dù hắn nghĩ tới sẽ có người trộm gian dùng manh lưới, nhưng lại không nghĩ tới bọn hắn sẽ như vậy trắng trợn cướp đoạt, các ngươi khó nói liền không sợ ta nói cho Hoàng Sư Huynh. Hoàng Sư Huynh đã từng nói qua không được sao. Gây có người kia cười lạnh, trong tay đen nhánh cây gậy trước người qua lại chuyển động, huống hồ, ngươi cảm thấy ngươi nói, Hoàng Sư Huynh liền sẽ tin tưởng. Không sợ nói cho ngươi, chúng ta chính là đi theo Hoàng Sư Huynh lan lộn. Ngươi cảm thấy đem sự tình nháo đến trước mặt hắn, chúng ta sẽ là ai không may. Các ngươi. Tôn Hằng trì trệ. Vị kia Hoàng Sư Huynh tính tình hắn nhưng là được chứng kiến, lúc trước Trần Thiết Ưng chỉ bất quá tùy ý hỏi một câu, liền bị đánh gần chết, việc này nháo đến trước mặt hắn, mặc kệ có lý không để ý tới, chính mình sợ đều không chiếm được lợi ích. Hai vị Sư Huynh, các ngươi muốn bao nhiêu? Tôn Hằng hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm so sánh một chút hai phe thực lực, lựa chọn tạm thời thỏa hiệp, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, còn xin Sư Huynh cho lưu con đường sống. A, tính ngươi hiểu chuyện. Gây quòm nam tử cười lạnh, yên tâm, chúng ta cầm không nhiều, các ngươi nhiệm vụ là 30 cây, chúng ta liền lấy 10 cái, ngươi chỉ cần cố gắng một chút, vẫn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tốt. 10 cái liền 10 cái. Tôn Hằng trong lòng cảm giác nặng nề, 10 cái với hắn mà nói cũng không tính cái vấn đề lớn hơn gì, nhưng lại lãng phí không ít thời gian, nhất là bị người cường thủ hào đoạt lại không biện pháp, trong lòng càng là biệt khuất. Thế nhưng, tình thế không bằng người, không thể làm gì. Ta lời còn chưa nói hết. Gầy còm nam tử duỗi tay ra, lần nữa mặt mũi tràn đầy khinh thường mở miệng, chúng ta nếu là, mỗi ngày 10 cây. Sư huynh, các ngươi làm quá mức đi. Tôn Hằng cắn chặt hàm răng, một cơn lửa giận ngăn không được đi lên tuôn. Thế nào? Ngươi không phục? Nam tử to con tiếng trầm mở miệng, đột nhiên tiến lên một bước, trong tay trường côn như là ô long xuất động, thẳng đến Tôn Hằng ngược mà tới. Đương! Tôn Hằng lưỡi búa quét ngang, hai tướng đụng nhau, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, hắn thân thể một cái lảo đảo, trực tiếp ngã nhào trên đất, về sau lăn lăn một vòng mới tính ngừng lại hậu kình. Người này thật lớn khí lực, không biết tốt xấu. Nam tử chiếm thượng phong, xách côn liền muốn thừa thắng xông lên. Đợi một chút. Tôn Hằng thân thể lăn trên mặt đất động, cấp tốc trốn vào phía sau đại thụ, hai vị sư huynh, mỗi ngày 10 cái, ta đáp ứng. Mã Dung, được rồi. Gầy còm nam tử duỗi tay ra, ngăn lại còn muốn động thủ đại hán, hướng phía sau cây Tôn Hằng cười lạnh, vị sư đệ này, ta mặc kệ ngươi có phải hay không thực tình, đồ vật chúng ta là nhất định phải lấy đi. Xem như ngươi vừa rồi không thành thật trừng phạt, nơi này thiết tuyến đằng chúng ta đều muốn lấy đi. Còn có, nếu như ngươi không phục, có thể hướng đi Mã sư huynh cáo trạng. Hắc hắc. Cười lạnh hai tiếng, hai người thu hồi trên mặt đất thiết tuyến đằng, không nhìn phía sau Tôn Hằng, lung la lung lay hướng phía nơi xa bước đi, thái độ cực kỳ phách lối. Phía sau cây, Tôn Hằng sắc mặt băng lãnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đi xa hai người. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng hắn cũng biết mình bây giờ hoàn toàn không phải đối phương đối thủ. Hiện nay, chỉ có tăng cường thực lực mới là thượng sách. Nhắm mắt lại, Tôn Hằng hít một hơi thật sâu, đem lửa giận cương ép áp chế. Nhấc lên lưỡi búa, hắn di chuyển bước chân, vốn muốn lại tìm thiết tuyến đằng, bất quá nhãn thần khẽ động, quay người hướng phía hai người kia đến phương hướng chạy đi. Tại trong núi rừng hành tẩu, Tôn Hằng sớm đã quen thuộc, lúc này cất bước như bay, một lát sau liền đến nơi xa một gốc dưới cây. Ô ô, ô ô. Quả nhiên, dưới cây một người đang ngồi xổm ở nơi đó cắm đầu khóc lớn, lại là cái kia tính tình có chút thẳng Nhị Nha. Nhị Nha? Ừm. Nhị Nha thân thể run lên, rụt rè ngẩng đầu, trên mặt một cái trưởng ấn cực kỳ rõ ràng, gương mặt đều đã cao cao nâng lên. Nhìn thấy Tôn Hằng, nàng nước mắt lần nữa tuôn ra, Tôn đại ca, ta thiết tuyến đằng bị người đoạt. Đừng khóc. Tôn Hằng mặt không biểu tình ngồi xổm người xuống, ta cũng bị đoạt. A. Nhị Nha sững sờ, ngơ ngác nhìn xem Tôn Hằng, vậy làm sao bây giờ? Bằng không chúng ta nói cho Hoàng sư huynh a. Nói đến Hoàng sư huynh, Nhị Nha thân thể run lên, hiển nhiên nếu có lựa chọn, nàng là tuyệt sẽ không cùng vị này liên hệ. Tôn Hằng lắc đầu, nói cho hắn biết cũng không có, Hoàng sư huynh sẽ không giúp chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Nhị Nha thần sắc nhóng lên, kết thúc không thành nhiệm vụ, lại bị phạt. Chịu đói một ngày còn có thể nhẫn, chịu roi mà nói, ta sẽ chết. Nàng thân thể run rẩy, mắt lộ hoảng sợ, hiển nhiên đã bị tưởng tượng ra được tràng cảnh dọa sợ. Đừng nội. Tôn Hằng đưa tay vô vỗ bả vai nàng, ôn nhu mở miệng, bọn hắn đoạt ngươi mấy cây thiết tuyến đằng. Ngươi còn có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ? 8 cái, nhưng bọn hắn ngày mai sẽ còn tới. Nhị Nha bờ môi run run, hôm nay khẳng định không xong được, bất quá ngày mai ta nếu là sáng sớm một canh giờ mà nói, hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nói đến đây, trong mắt nàng lại lộ ra một tia hy vọng. Sáng sớm trời qua tối, nhiều nhất sớm nửa canh giờ. Tôn Hằng tức giận liếc nàng một cái, nghĩ không ra hai người kia lại còn xem dưới người đồ ăn, đến chính mình nơi đó, chính là 10 cái. Bất quá bây giờ hai người đều là gặp nạn người, hắn cũng không tâm tình phàn nàn, lập tức tiếp tục mở miệng, ta có cái biện pháp, có thể để ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Biện pháp gì? Nhị Nha hai mắt sáng lên, trực câu câu nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Ngươi còn có hành quân hoàn A? Tôn Hằng không trả lời mà hỏi lại, 4 cái hành quân hoàn, ngươi tiết kiệm một chút, hẳn là ăn không hết A. Nhị Nha mặt lộ vẻ khó khăn, nhỏ giọng mở miệng, là có thể còn lại một viên. Lúc bình thường, 4 cái hành quân hoàn tuyệt đối đầy đủ nàng thường ngày cần thiết, bất quá thu thập thiết tuyến đằng là việc tốn sức, người sức ăn cũng sẽ tăng lớn. Ngươi ra một viên hành quân hoàn, ta ra 8 cái thiết tuyến đằng. Tôn Hằng duỗi ra một ngón tay, một mặt nghiêm mặt hướng phía Nhị Nha mở miệng, ngươi cảm thấy khoản giao dịch này thế nào? Còn có, chuyện này đừng nói cho người khác. Chương 13, biến hóa. Loan Khải Sơn chân núi. Một gian rộng rãi nhà gỗ bên trong, huân hương nhóm lửa, lửa than cháy đỏ, để cho trong phòng ấm như mùa hạ, kìm lòng không được buông lòng thân thể. Nguyên Lai muốn lang độc tiên là Nam Lăng Thương Hội. Lôi Thiên Lai thả ra trong tay giấy viết thư, hơi meo hai mắt, Nam Lăng Thương Hội sinh ý khắp Lư Châu tám phủ, 1000 cây lang độc tiên đối bọn hắn mà nói, chỉ không phải một cọc buôn bán nhỏ. Đối bọn hắn mà nói là tiểu sinh ý, đối với chúng ta mà nói, lại là tuyệt đối không cho sơ thất làm ăn lớn. Một vị khác ngoại vụ sư phụ thân độc ngồi ở một bên, chỉ hoan âm thanh mở miệng. Hắn dáng người gầy gò, mùi hương, mắt tam giác, khí chất âm trầm, toàn thân trên dưới đều mang cỗ hàn ý, dù cho thân mang tơ lụa, vẫn như cũ hiển không ra mảy may phú quý khí chất. Thân độc liếc mắt nhìn về phía Lôi Thiên Lai, thanh âm hơi nặng, cái này mua bán, chúng ta chẳng những muốn bắt lại, hơn nữa còn muốn nối liền về sau mua bán. Trong bang tin tức, này 1000 căn lang độc tiên, chỉ không phải Nam Lăng Thương Hội thử một chút chúng ta nhân tố. Nếu như chúng ta có thể để cho bọn hắn hài lòng mà nói, cái này lang độc tiên sinh ý, coi như không chỉ là 1000 cây. Không sai. Lôi Thiên Lai gật đầu, trong hưng phấn lại là mang ra chút buồn rầu, nhưng hôm nay thời gian cấp bách. Bách đoán lang độc tiên đều muốn bóp lấy thời gian đến, lại hướng lên thêm mà nói, chúng ta bên này căn bản bận không qua nổi. Vậy liền chiêu sơn dân. Thân độc thanh âm lạnh lẽo, nhất bách đoán lang độc tiên, luyện thể người đùa giỡn một chút còn có thể, một khi tại tu ra nội ra chân khí cao thủ trong tay, vung vẩy mấy lần liền sẽ báo hỏng. Chúng ta muốn bắt lại về sau sinh ý, vạn vạn không tốt. Trên lệnh quá nhiều. Lôi Thiên Lai đứng người lên, trong phòng đi qua đi lại, mắt nhìn thấy tuyết lớn liền muốn cô lập núi lại. Tam Bách đoán mà nói, thiết tuyến đằng số lượng còn muốn gấp bội, coi như đưa tới sân dân, sợ cũng chưa đủ. Vậy liền nhiều chiêu, tuyết lớn ngập núi chẳng qua là thu thập khó khăn, cũng không phải không thể thu thập. Thân độc hừ lạnh, trận này mua bán, coi như chụp tới tiền công, lợi nhuận chính là gần 2000 lượng bạc. Coi như phân cho trong bang một nửa, rơi xuống chúng ta trong tay còn có không ít. Mà lại, về sau có thể mua bán tiếp tục, mỗi năm đều có chuyện, vậy nhưng... Hắn cười gằn, cùng Lôi Thiên Lai lướt nhau. Đã là định ra quyết tâm. Người tới. Lôi Thiên Lai thanh âm nhấc lên, lúc này liền có một người đẩy cửa tiến đến, hướng phía hai người không người mở miệng, hai vị sư phụ, có gì phân phó? Đi đem Hoàng Lân gọi tới. Lôi Thiên Lai tiếng trầm mở miệng. Rõ. Người tới không người xác nhận, phi tốc lui ra. Trong núi rừng. Tôn Hằng nhắm mắt thổ tức, mạng viên kình đi khắp cả quanh thân, một đoạn thời khắc, hắn hai mắt vừa mở, trong tay lưới búa tiếp tục run rẩy. Đốt đốt đốt. Ba tiếng chặt kích phảng phất hội tụ như một, đứa nhỏ mang theo đạo đạo tàn ảnh, rơi vào vậy cứng rắn thiết tuyến đằng phía trên. Tam điệp lãng, ba tầng điệp ra. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, tiếp tục vung vẩy cánh tay, chỉ nghe liên tiếp chạm kích âm thanh về sau, răng rác một tiếng vang giòn, cái kia yêu cầu thường nhân tốn thời gian thật lâu mới có thể chặt đứt thiết tuyến đằng, đã là từ trong cắt ra. Trên tay dừng lại, Tôn Hằng thật dài bật hơi, mặt không đổi sắc giật xuống dây leo nhánh, hướng phía dưới cây đi vòng quanh. Tại Tam điệp lãng, Mãng Viên Kình cùng hắn tự thân tinh vi điều khiển phía dưới, Tôn Hằng thu thập thiết tuyến đằng tốc độ đã vượt qua một chút chính thức học đồ. Mà có nhị nha một viên hành quân hoàn trèo trống, hắn cũng không cần lại lo lắng quá độ rèn luyện, mà dẫn đến tự thân dinh dưỡng theo không kịp. 1, 2, 3, 21, 22. Đếm dưới chân sợi đằng, Tôn Hằng khẽ gật đầu, hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành không sai biệt lắm. Đợi chút nữa lại tìm hai cây, liền có thể xuống núi nghỉ ngơi. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, tà dương đã bắt đầu đỏ lên, ánh nắng cũng bắt đầu dần dần trở tối. Mặc dù thu thập tốc độ có tiến triển, nhưng mỗi ngày nộp lên trên anh em nhà họ Mã cùng nhị nha trao đổi, lại thêm theo thời gian chuyển rời, cần hướng sơn lâm tiến về phía trước làm sâu sắc, Tôn Hằng vẫn như cũ muốn kéo tới lúc chạm vào tối, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, trong này rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là hắn cố ý gây nên. Tôn đại ca. Tại hắn thu thập tốt cuối cùng một cây thiết tuyến đằng thời điểm, nhị nha cũng vừa lúc từ đằng xa đi tới. Hướng phía hắn xa xa phất tay, xuống núi sao? Ừm, xuống núi. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, xoay người đem một cây gậy cắm vào chia hai nửa thiết tuyến đằng bên trong, eo đeo dùng sức, trực tiếp kháng ở đầu vai. Bây giờ hắn, đã không còn giữa chưa đơn độc đi một chuyến, mà là lựa chọn duy nhất một lần mang về. Vào núi quá sâu, dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian, có không ít học đồ đều làm ra loại này lựa chọn. Đương nhiên, có vài người duy nhất một lần gánh không nổi, tự nhiên muốn chia hai lần, giống như nhị nha. Giống như Trương Trọng Cửu. Về phần Trần Thiết Ưng, thật đáng tiếc, hắn tại 3 ngày trước đó, ngay tại thu thập thiết tuyến đằng thời điểm nôn mửa máu tươi, bị đưa xuống núi, kéo về tiệm thuốc cứu chữa, bây giờ không rõ sống chết. Đối với cái này, Tôn Hằng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Trần Thiết Ưng cùng Trương Trọng Cửu leo lên trên ngoại vụ Trương Khiếu Trương Sư Minh, mỗi ngày không cần như Tôn Hằng, nhị nha nộp lên trên một bộ phận thiết tuyến đằng, vốn cho là hắn gặp qua rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn như cũ khó thoát một kiếp, cũng là thật đáng buồn đáng tiếc. Mà ngắn ngủi hơn 10 ngày công phu, Trương Trọng Cửu cũng cùng Tôn Hằng so sánh người qua đường, tại vị kia Trương sư huynh trước mặt, đại hiến ân cần, cực kỳ chân chó. Trương Khiếu cùng Hoàng Lân, đều là ngoại vụ sư phụ Lôi Thiên Lai thân truyền đệ tử, ở bên trong vụ học đồ bên trong năng lượng rất lớn. Về phần một cái khác ngoại vụ sư phụ thân độc, hắn không có đồ đệ, nghe nói có một đứa con trai, bất quá tại quận thành. Hạ Sơn, giao nhiệm vụ, Tôn Hằng mang theo đầy người mệnh ý, hướng phía bên kia ký túc xá cất bước. Tôn Hằng. Một thanh âm ở phía xa vang lên, quay đầu nhìn lại, lại là thường xuyên đến quay về Thanh Dương trấn xa phu lão Mã lại hướng hắn phất tay, tới một chuyến, nơi này có ngươi đồ vật. Có ta đồ vật. Tôn Hằng sững sờ, hắn tại Thanh Dương trấn cũng không nhận biết người nào, có ai sẽ cho chính mình mang đồ vật. Ê! Đi tới gần, lão Mã đem một cái bao đưa tới, cười tủm tỉm nhìn xem hắn mở miệng, được à, tiểu hậu sinh, muốn học biết chữ rồi. Đại gia nói chỗ nào lời nói. Tôn Hằng lắc đầu cười khổ, mở ra bao khỏa, nhìn thấy bên trong đồ vật lại là sức sở, đây là ai cho ta? Thạch Thiếu Du. Đã thấy tại trong bao, lại có một bản thật dày thư tịch, trang địa ba chữ hắn nhận biết hai cái. Thiên, Văn, nếu như không có đoán sai mà nói, đây cũng là thế giới này vỡ lòng thư tịch Thiên Tự Văn. Không phải hắn còn có thể là ai? Lao Mã lắc đầu, vỗ nhẹ Tôn Hằng bả vai, cố lên nha tiểu tử, họ Thạch tiểu tử kia bởi vì vẽ lên một tay tốt họa, bị thiếu gia chọn chúng. Hiện tại đã sớm 3 năm đi theo Ngô sư phụ lúc cùng học rồi. A, Tôn Hằng ngẩn ngơ, ngược lại là không nghĩ tới Thạch Thiếu Du lại có bực này số phận, nhanh như vậy liền phát tài. Về phần hắn là cái gì đưa chính mình thư tịch, Tôn Hằng cũng có thể đoán được cái 7-8 phần. Hẳn là ngày đó chính mình kéo hắn một cái, để cho hắn tránh thoát một kiếp, thế là tặng sách báo đáp. Tôn Hằng học chữ chuyện, cũng không có tránh người, Thạch Thiếu Du tự nhiên cũng biết. Mở ra trong tay sách, từng cái chữ lớn phía dưới, còn có giản lược phối đồ. Phía sau càng là có văn tự tổ tự, nếu như một người dụng tâm nghiên cứu mà nói, đến thật có khả năng nhận cái không sai biệt lắm. Đúng rồi. Hài lòng cất kỹ thư tịch, Tôn Hằng nghĩ tới một chuyện, hướng phía Lao Mã mở miệng hỏi, đại gia có biết, trước mấy ngày từ nơi này đưa trở về cái kia tạm công tình huống bây giờ như thế nào? Hắn gọi Trần Thiết Ưng, từng cùng ta cùng ở một cái phòng. Hắn chết. Đáp lời không phải Lao Mã, mà là mặt lạnh lấy đi tới Trương Trọng Cửu, tại trở về trên đường liền chết. Cũng là hắn mệnh trung chú định, không có gì để nói nhiều. Tôn Hằng nhíu nhíu mày. Hắn không thế nào thích hiện nay Trương Trọng Cửu giọng nói, liền cùng tiệm thuốc bên trong những người khác, lạnh như băng, không có gì tình cảm. Nghĩ không ra mới trôi qua vẹn vẹn 2 tháng thời gian, Trương Trọng Cửu đã đem chính mình dung nhập vào tiệm thuốc trong không khí, nguyên bản một chút thuần chân, lại không một tia. Ngươi đến có chuyện gì? Trong lòng không vui, Tôn Hằng ngữ khí cũng lạnh. Hoàng sư huynh có lời muốn nói, triệu tập tất cả mọi người đi quảng trường tập hợp. Trương Trọng Cửu liếc mắt nhìn hắn, giống nhau những người khác như vậy lạnh lùng. Chương 14, khẩn cấp. Trải qua một đoạn thời gian xây dựng thêm, Loan Khải Sơn chân núi phòng xá đã so với bọn hắn lúc mới tới đợi lớn mấy lần có thừa. Mặc dù đơn sơ, nhưng cũng tránh được mưa gió, che giá lạnh. Trong đó, có đặc biệt phụ nữ tại xử lý thiết tuyến đằng, các nàng trước thu nhận công nhân có đủ sợi đằng nghiền nát thành từng cây sợi, sau đó ngâm tại trong nước thuốc, lấy ra tôi luyện. Căn cứ tôi luyện trình độ khác biệt, Lang độc tiên lại bị chia làm bách đoán, tam bách đoán cùng chất lượng tốt nhất thiên đoán. Loại này roi, nội hàm dược độc, quất vào trên thân, không chỉ lực đạo hung ác, mà lại miệng vết thương rất khó khép lại, 10 phần ác độc, cho nên mới được mệnh danh là lang độc tiên. Trên quảng trường, dựng một cái đài cao, bên trên thả 2 tấm ghế bành, ngoại vụ sư phụ Lôi Thiên Lai, thân tự mình riêng phần mình ngồi ngay ngắn, nhắm mắt không nói. Đại sư Minh Hoàng Lân chắp 2 tay sau lưng đứng tại đài cao chính giữa, nhìn xem đám người hội tụ, một mặt nghiêm túc. Đợi cho nhân viên đến đủ, Hoàng Lân mới ho nhẹ một tiếng, ngăn lại phía dưới tiếng nghị luận, cất bước tiến lên. Chư vị sư đệ, căn cứ quận thành truyền đến tin tức, chúng ta muốn chế tác lang độc tiên cần tam bách đoán, mới phù hợp yêu cầu. Hắn liếc nhìn mọi người dưới đài, tiếp tục mở miệng, cho nên, trước mắt thiết tuyến đằng số lượng, còn xa xa chưa đủ. A, vậy làm sao bây giờ? Thời tiết từng ngày thấy lạnh, mắt nhìn thấy liền muốn tuyết lớn ngập núi, chẳng lẽ còn phải vào núi thu thập? Đây không phải muốn chúng ta mệnh sao? Khe khẽ bàn luận âm thanh từ phía dưới vang lên, khó tránh khỏi có một chút oán trách. Chớ lên tiếng. Hoàng Lân đề khí phát ra tiếng, thanh âm lạnh lẽo, dưới đài tiếng ồn ào liền dần dần dừng lại. Bởi vậy có thể thấy được, đám người đối vị này Hoàng sư huynh tâm mang sợ hãi. Yên tâm, hai vị sư phụ tự có đối sách. Hoàng Lân hài lòng vểnh lên khoe miệng, lớn tiếng mở miệng, chúng ta ngay tại triệu tập phụ cận sân dân, để bọn hắn trợ giúp chúng ta thu thập thiết tuyến đẳng. Ngoài ra, từ hôm nay trở đi, kết thúc không thành nhiệm vụ. Sự phạt không thay đổi. Nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, mỗi một bó ban thưởng tiền thưởng 5 cái đồng tiền lớn. Làm nhiều có nhiều. Từ hôm nay 5 trận tuyết rơi đầu tiên sau đó, mỗi một bó thiết tuyến đằng, nâng giá đến 10 cái đồng tiền lớn. Đến lúc đó, xử phạt miễn trừ, tặc công có thể lựa chọn lên núi hay là lưu lại, học đồ tắc thì nhất định phải tất cả đều cho ta lên núi, thu thập thiết tuyến đẳng. 10 cái đồng tiền lớn. Một ngày một bó mà nói, một tháng cũng có 300 nhiều tiền. Dưới đài có người nhỏ giọng thầm thì, thậm chí vô pháp kiểm chế hưng phấn trong lòng, 300 đồng tiền lớn, tiệm thuốc đầy tớ một tháng cũng không có như vậy à. Tiền là không ít, nhưng tuyết lớn ngập núi, một ngày sợ là không có khả năng thu thập được một bó thiết tuyến đẳng. Vậy cũng chưa chắc, lại nói coi như không tốt, hai ngày một bó, cũng đáng. Theo Tôn Hằng, nơi này một cái đồng tiền lớn, cùng kiếp trước một khối tiền tương tự, nhưng nơi này tài phú phân hóa, cao tầng đối tầng dưới chốt bóc lột cực kỳ nghiêm trọng. Nhà có tiền tài bạc triệu, người bình thường một tháng tiền công cũng bất quá mấy chục văn, trên trăm văn, 300 đồng tiền lớn, đối rất nhiều người mà nói đều là một bút con số không nhỏ. Tiếng ồn ào, lần nữa từ phía dưới vang lên, chỉ bất quá lần này, nhưng là có kích động, có thấp thỏm, không phải trường hợp cá biệt. Tốt, sự tình chính là như vậy, đều trở về, tập công muốn nhập núi, ngày mai đến báo cáo chuẩn bị. Hừ, thiện nghi các ngươi. Hoàng Lân lặng lẽ liếc nhìn phía dưới đám người, lạnh giọng mở miệng, phất tay xua tán đi đám người. Cung tiễn hai vị sư phụ chắp tay rời đi về sau, hắn mới dạo bước đi tới chính mình phòng ốc. Hoàng Lân cùng sư đệ Trương Khiếu ở tại trung phòng gian phòng bên trong, bất quá Trương Khiếu không thích nói chuyện, cả ngày buồn bực mặt, hai người quan hệ cũng không phải tốt như vậy. Vào gian phòng, trong phòng đã có hai người chờ, một người trong đó xấu xí, quần áo không chỉnh tề, cánh cung nghiêng vai, nhìn qua giống như trên đường vậy không có việc gì lưu manh hỗn đản. Một người khác thân hình cao lớn lại thần sắc chất phác, đi theo đối phương sau lưng không nói một lời. Lân ca mà. Xấu xí người kia tên là Hoàng Thế Hữu, chính là Hoàng Lân bản gia, đã từng cũng tại tiệm thuốc làm qua ngoại vụ học đồ, bất quá hắn là kiếm sống, 8 năm kỳ hạn về sau, không có thể vào sư phụ mắt, liền bị đuổi ra ngoài. Ta đã liên hệ mười mấy cái sơn dân, bọn hắn đều là quanh năm hái thuốc hảo thủ, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ừm. Hoàng Lân mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, nâng bình trà lên rót cho mình một ly nước nóng, ngồi tại cái ghế bên trên lung la lung lay, ngươi nuốt bao nhiêu? Hắc hắc, cũng không có nhiều. Hoàng Thế Hữu cười khan một tiếng, mỗi một bó, ta rút 4 cái đồng tiền lớn. Đương nhiên, trong đó một nửa là Lân ca. Xuy. Hoàng Lân cười lạnh, trận nhìn đối phương một chút, ngươi cho rằng ta rất thiếu những tiền kia sao? Vừa mới nói xong, sắc mặt hắn chính là nghiêm, ta mặc kệ ngươi từ đó thu bao nhiêu tiền, nhưng nhiệm vụ lần này, nhất định phải cho ta thật hoàn thành. Bằng không, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt hắn đã biến cực kỳ ngoan lệ, trong miệng uy hiếp, càng là không có chút nào làm bộ. Hoàng Thế Hữu hai người thân thể run lên, vội vàng gật đầu, nhất định, nhất định. Chúng ta tuyệt sẽ không chỉ hoãn tiệm thuốc sinh ý. Ngươi minh bạch liền tốt. Hoàng Lân nhẹ gật đầu, nhấp một miếng nước trà, thái độ hơi có vẻ hòa hoãn. Lân ca. Hoàng Thế Hữu con mắt chớp chớp, đột nhiên nhỏ giọng mở miệng, không biết cái này làng độc tiên, một cây bán bao nhiêu tiền. Ừm. Hoàng Lân nhíu mày. Đây là ngươi hẳn là quan tâm chuyện sao? Không, không. Hoàng Thế Hữu vội vàng lắc đầu, ta chỉ là một thời hiếu kỳ, hiếu kỳ. Chúng ta tiệm thuốc, thế nhưng là thật lâu không có xuống khí lực lớn như vậy. Ha ha. Hoàng Lân cười lạnh, trầm tư khoảng khắc, lúc này mới tiếp tục mở miệng, nói cho ngươi cũng không sao. Theo ta được biết, một cây tam bách đoán lang độc tiên, giá bán là 5 lượng bạc, đây là bán buôn giá. 5 lượng. Hoàng Thế Hữu hai người nhịn không được hít sâu một hơi. Một lượng bạc nhưng chính là 1.000 đồng tiền lớn. 5 lượng bạc, ở chỗ này một cái mạng đều không đáng cái giá này. Không sai, chính là 5 lượng. Hoàng Lân trong mắt cũng là tràn đầy cực kỳ hâm mộ, hắn một tháng tiền tháng, mới bất quá một lượng bạc hơn. Đương nhiên, xem như ngoại vụ đại sư huynh, hắn còn có thể có chút cái khác thu nhập thêm. Không nên nhớ thương lang độc tiên truyện, ngâm thiết tuyến đẳng dược thủy là quận bên trong cung cấp bí phương, coi như cho ngươi thiết tuyến đẳng, các ngươi cũng chế không thành lang độc tiên. Đúng thế. Kia là. Hoàng Thế Hữu một mặt tiếc hận gật đầu, vậy Lân ca, chúng ta cáo từ trước, người, hai ngày này liền sẽ đến. Ừm. Hoàng Lân một mặt tùy ý khoát tay áo, đi thôi. Học đồ ốc xá hậu viện. Tiếng kêu thảm thiết liên miên, đây là một vị sư huynh không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngay tại bị phạt. Chỉ nghe vậy thê thảm thanh âm, cũng làm người ta trong lòng phát lạnh. Theo Tôn Hằng biết, ngoại trừ Trần Thiết Ưng bên ngoài, đoạn này thời gian, còn có hai cái học đồ bởi vì thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Bị lôi trở lại Thanh Dương Trấn. Đám thợ cả ra lệnh, có nhiều không hợp lý chỗ, nhưng bọn hắn không nghĩ sửa đổi ý tứ. Sợ là theo bọn hắn nghĩ, học đồ chết thì đã chết, dù sao thường cách một đoạn thời gian còn sẽ tới mới, không đáng đối với cái này tốn nhiều khí lực. May mắn, không bao lâu, chờ tuyết rơi xuống, xử phạt không còn, đám học đồ thời gian liền sẽ biến khá hơn một chút. Tôn đại ca. Nhị nha ngồi xổm ở Tôn Hằng bên người, nhỏ giọng mở miệng, chờ tuyết rơi xuống, ngươi sẽ còn lên núi sao?
Sẽ.
Tôn Hằng nhẹ gật đầu, một bó 10 cái đồng tiền lớn, loại cơ hội này cũng không nhiều. Mà lại, lưu tại dưới chân núi, với hắn mà nói, có nhiều không được tự nhiên. Vậy ngươi ăn, nếu như không đủ làm sao bây giờ? Nhị nha nhìn xem Tôn Hằng ánh mắt có chút lo lắng, nàng nhưng biết, vị này Tôn đại ca sức ăn viễn siêu thường nhân, coi như tăng thêm chính mình viên kia hành quân hoàn, có đôi khi vẫn như cũ lại biểu hiện ra trạng thái đói bụng. Không cần lo lắng. Tôn Hằng hướng nàng trấn an cười một tiếng, cùng đi mấy người bên trong, sợ cũng liền vị này nhị nha còn duy trì một chút vốn có ngây thơ, trong núi có ăn, mà lại sơn dân trên thân sẽ có thịt khô, ta có thể sớm mua một chút, nói không chừng, so tình huống bây giờ còn tốt. Nhị nha há miệng, lại được Tôn Hằng đưa tay ngăn lại.
Xuyệt.
Hắn hướng phía giữa sân một chỉ, đừng lên tiếng, sư huynh bắt đầu diễn luyện quân pháp. Mỗi đêm, có chút học đồ liền sẽ ở chỗ này luyện tập quân pháp, bọn hắn không có tránh người, dù sao nơi này không có người ngoài, về sau cũng đều sẽ học. Lại nói, bọn hắn chính là tùy ý diễn luyện một chút, hoạt động gân cốt, người khác coi như nhìn thấy, lại có thể học được bao nhiêu. Chương 15, ám kế. Thời tiết sớm đã chuyển lạnh, tuyết bay tại mấy ngày sau đã hàng lâm. Năm nay bắt đầu mùa đông đến nay trận tuyết rơi đầu tiên, một chút chính là liên tiếp 3 ngày, đợi cho 3 ngày sau, toàn bộ Loan Khải Sơn đã là bao phủ trong làn áo bạc, bốn tế bao la, lại không ngày xưa cây rừng tầng tầng lớp lớp cảnh tượng. Tuyết lớn bao trùm dãy núi, con đường khó đi, dày cỏ không lưu loát, thấy vật khó khăn, lại thêm băng lạnh thấu xương hàn ý xâm nhập, một trận bệnh nặng, liền có thể để cho một tên tráng hán triệt để phế bỏ. Dưới loại tình huống này như núi thu thập thiết tuyến đằng, đối tất cả mọi người mà nói, đều là một loại tra tấn. Nói không chừng vào núi một lần, liền rốt cuộc không có cơ hội xuống núi. Duy nhất có thể trèo chống bọn hắn làm như thế, tất nhiên là vậy đối lập phong phú thù lao. Tạp dịch bên trong, chỉ có hai người lựa chọn vào núi, một trong số đó tại giữ vững được hai ngày về sau cùng từ bỏ. Chỉ có Tôn Hằng, vẫn như cũ đi sớm về trễ, mỗi ngày nửa bó thiết tuyến đằng, cắm đầu buồn bực nào hướng trên núi sông. Tại không ít người trong mắt, người này chính là một cái muốn tiền không muốn mạng cửa hàng. Trong bóng tối cười nhạo, không phải số ít. Thế nhưng, để cho tất cả cười nhạo người khác mắt trợn tròn là, đoạn này thời gian đến nay, Tôn Hằng dĩ nhiên là từ đầu đến cuối không có việc gì, mà lại thu hoạch ổn định, thậm chí vì thế tích lũy một tiểu nhuận bút sinh. Nửa bó. Trước ghi lại, đủ bó tính tiền. Chỗ ghi danh, Trương Trọng Cửu tại Tôn Hằng danh tự phía sau vẽ lên nửa tròn, ánh mắt lạnh như băng ra hiệu hắn có thể rời đi. Tôn Hằng túi lầu xuống, phía dưới thiết tuyến đằng rõ ràng nhiều tận mấy cái. Nhưng cũng có thể làm gì. Dùng Trương Trọng Cửu lời nói mà nói, đây là quy củ. Bây giờ sơn dân bên kia từ Hoàng Lân Hoàng Sư Huynh phụ trách, mà học đồ bên này nhưng là Trương Khiếu Trương Sư Huynh phụ trách. Sơn dân nơi đó có cắt xén, Trương Khiếu bên này tự nhiên cũng không thể lại thật phát cho số tiền. Mỗi ngày lấy ra một bộ phận, chính là lệ cũ. Nếu như không phục, có thể lên báo. Bất quá không người là đồ đần, hai vị Sư Huynh đều là lôi sư phó đệ tử chính thức, cáo bọn hắn hình, sợ là muốn chết. Tôn Hằng yên lặng gật đầu, quay người rời đi, sờ lên trong túi đồng tiền lớn, hắn đi tới cách đó không xa mấy cái kia hàng rong trước đó. Tiểu huynh đệ, lần này cần chút gì? Chủ quán nghe nói cũng cùng hai vị sư huynh có phần quan hệ, lúc này mới có thể ở chỗ này bảy cái vũng, dạy bọn hắn những này vào núi người hái thuốc vất vả tiền. Như cũ, thịt muối, hai tiền rượu. Tôn Hằng từ trong ngực móc ra ba cái đồng tiền lớn, đưa tới, lão bản nhập hàng mới rồi. Thật sự là hiếm có. Hôm qua trở về thị trấn bên trên một chuyến, mang theo chút ít đồ chơi. Lão bản xốc lên thùng rượu, bên trong rượu bốc hơi nóng, có chút đục ngầu, để cho Tôn Hằng biết hầu hơi hơi nhấp nô. Về phân thịt, nhưng là từng đầu ướp tốt xếp chống chất, một cái đồng tiền lớn một đầu, tiết kiệm một chút, có thể ngăn cản thường nhân một bữa cơm. Nơi này rượu cùng loại kiếp trước hoàng tiểu, số độ không cao, còn rất đục, nếu như không thêm nóng lời nói sẽ rất chua xót khó uống. Nhưng trong rượu này có dược vật trộn lẫn, có khả năng tăng vọt khí huyết. Có trợ tráng kiện nhân thể phách. Cũng là bởi vì đây, Tôn Hằng mới có thể bỏ được dùng tiền, mỗi ngày đánh lên một chút. Chờ lấy lao bản đánh rượu thời điểm, Tôn Hằng thuận tiện quét một vòng quầy hàng bên trên đồ vật, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở một cái cùng loại với trứng ngỗng đồ vật phía trên. Vật kia hình bầu dục, đen xỉ, bên trên có 6 lỗ, rất giống kiếp trước một loại tên là hơn nhạc khí. Đây là vật gì? Ta cũng không biết cái này kêu cái gì, bất quá có thể thổi. Lao bản thấy tới sinh ý, hai mắt sáng lên. Vội vàng cầm lấy vật kia, đặt ở bên miệng ra vẻ rụt thổi. Đừng. Tôn Hằng đưa tay cản lại, cái kia mấy tháng qua một mực cứng ngắt trên mặt, đúng là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, cho ta là được rồi, bao nhiêu tiền? 5 cái đồng tiền lớn. Lão bản ngón tay một tấm, 5 ngón tay trước người qua lại lung lay. Vậy quên đi. Tôn Hằng ý cười thu liễm, đem trong tay đồ vật buông xuống, quá mắc. Đừng a. Lão bản thanh âm một gấp rút, thứ này là hắn tại trong trấn trên đường nhặt được, xem Tôn Hằng thích mới ra giá cao, tự nhiên có thể đánh gãy, ngươi có thể ra bao nhiêu? 2 tiền. Tôn Hằng trầm tư khoảng khắc, rồi ra 2 ngón tay. Quá ít đi. Lão bản nhướng mày, lại thêm một chút, ngươi cái này giá tiền, ta căn bản là dạy không đến tiền, còn muốn lấy lại lộ phí. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, lần nữa ra tăng 1 ngón tay, 3 tiền, không thể nhiều hơn nữa, lại nhiều coi như xong. Thành giao. Lão bản vô đuổi, biểu thị mua bán nói khép. Tôn Hằng cất kỹ miếng thịt, rượu, cầm trong tay vậy vân thưởng thức. Đặt ở bên miệng thổi, ô ô thanh âm vang lên, mặc dù bất thành điều, nhưng vẫn như cũ để cho hắn mắt lộ ý cười. Ít nhất, có nó, về sau nhàm chán thời điểm, cũng có thể có chút việc làm. Kiếp trước Tôn Hằng, cũng sẽ thổi nhạc khí, mặc dù chỉ là tự ngu tự nhạc, nhưng cũng là một cái yêu thích. Thế này thời gian trôi qua gian nan, ngược lại là có thể dùng nó điều hòa một hai. Cũng không phải là mỗi một cái sơn dân đều là thành thật cố gắng sinh hoạt người. Giống như vậy Hoàng Thế Hữu, ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài, chỉ có yêu thích chính là uống rượu, tụ cực hai loại. Loan Khải Sơn ra đời công việc, kiềm chế không thú vị, nhất là vào đông, không chỉ có tuyết lớn ngập núi, đi tới đi lui thành trấn cũng 10 phần không tiện. Lại thêm thiết tuyến đằng to lớn lỗ hổng, hai vị sư phụ nghiêm lệnh, liền xem như một nguyên sơ thủy cửa ải cuối năm thời gian, cũng không có mấy người được ngày nghỉ, trở về thành trấn. Nhiều người như vậy thời gian dài tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên sẽ để cho một ít người nghĩ đến biện pháp tìm thú vui. Giống như lúc này, tại một cái trong phòng, 10 cái sơn dân cùng quá 8 năm tiệm thuốc ngoại vụ đầy tớ, đang vây thành một đoàn, ở nơi đó liều mạng gào to. Nơi này đã trở thành một cái cố định song bạc. Tới, tới, áp đại áp tiểu. Rời tay không thay đổi a. Mở. 456, đại. Mà mẹ nó. Ngay cả mở 6 thanh lớn, họ Triệu. Ngươi có phải hay không đùa giỡn thủ đoạn? Hoàng Thế Hữu nhìn xem trước mặt mình tiền đánh bạc một chút xíu ít dần, đã là gấp đỏ lên hai mắt, chờ một chút, tiếp theo thanh ta đến ném. Ngươi ném liền ngươi ném. Đối diện một người thanh xuất sắc chung quanh tới, mặt mũi tràn đầy khinh thường, có chơi có chịu, trước tiên đem tiền lấy ra. Cấp. Người thích đánh bạc, đều 10 phần chú trọng vật đánh cược. Hoàng Thế Hữu cắn răng thanh trước mặt mình một bộ phận đồng tiền lớn đẩy đi qua, lay động xuất sắc chung, lần nữa bắt đầu đánh cược. Áp đại áp tiểu, áp xong rời tay a. Đại, 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 tiểu, 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 mở. 556, vẫn là đại. Ha ha, Hoàng ca, xem ra hôm nay ngươi vận khí không tốt a. Đây là đặc biệt đến cho ta đưa tiền a. Họ Triệu, con mẹ nó ngươi đừng phách lối. Ha ha, tiếp tục, hôm nay ta liền muốn thừa thắng xông lên, đem ngươi trong túi tiền, toàn bộ ép khô. Nửa ngày về sau. Đầy người ủ rũ Hoàng Thế Hữu túi đầu cánh cung từ trong nhà đi ra, lúc này hắn, đã là hai tay háo trống trơn, người không có đồng nào. Bị gió lạnh thổi, vốn là gầy còm hắn, đúng là hiện có chút thê lương. Thế Hữu ca. Một cái con thanh cung săn sơn dần cười ha hả đi tới, thế nào, lại không tiền. Mãnh tử. Hoàng Thế Hữu hướng phía người tới trận trắng mắt, không có chút hảo khí mở miệng, làm gì, mời ta uống rượu. Chính là xin ngài uống rượu. Mãnh tử nết miệng cười một tiếng. Nhấc lên trong tay túi rượu, hướng phía nơi xa một gian nhà xa xa một chỉ, cùng uống một chén, ta còn làm điểm xuống thịt rượu, mời hai vị bằng hữu. Nha! Nhìn đối phương trong tay túi rượu, Hoàng Thế Hữu nhịn không được liếm môi một cái, cũng tốt, ta vừa vặn hướng trong bụng lấp ít đồ. Vào phòng, đã thấy bên trong còn có tiệm thuốc bên trong anh em nhà họ Mã, đang ngồi vây quanh cùng một chỗ nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì. Hoàng đại ca tới, nhanh, bên trong ngồi. Hai người 10 phần nhiệt tình. Lôi kéo Hoàng Thế Hữu hướng bên trong ngồi đi. Qua 3 lần rượu, bầu không khí nhiệt liệt, mấy người cũng bắt đầu dần dần rộng mở lòng dạ, một ít bẩn thỉu chuyện, cũng bắt đầu phun ra. Mấy ca đều trong tay đều gấp, ta chỗ này ngược lại là có cái mua bán, có thể làm một lần, thành mà nói, cũng có thể có không ít số tiền doanh thu, không biết Thế Hữu ca có hứng thú hay không. Cách. Hoàng Thế Hữu lớn một cái rượu nấc, men say 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 mở miệng, cái gì sinh ý. Cái này đều bắt đầu mùa đông đã hơn 2 tháng. Thiết tuyến đằng cũng thu thập 7-8 phần, ta nghe nói, có mấy cái sơn dân cũng định mang theo tiền trở về. Mãnh tử kẹp lấy trước mặt đậu tàm, nhỏ giọng mở miệng, mỗi một người bọn hắn trên thân, ít nhất đều có mấy trăm đồng tiền lớn a. Không chỉ. Anh em nhà họ Mã lướt nhau, hạ giọng mở miệng, bọn này sơn dân đều là muốn tiền không muốn mạng hàng, nhất là bên trong có 2 cái vận khí tốt, còn hái vài quặng hiếm thấy hảo dự tài, trên thân sợ là có 10 mấy lượng bạc. nghe nói, hôm qua có cái sơn dân, bị một đầu thằng ngu này cấp trục chết, tiền hắn, hắc hắc. Hoàng Thế Hưu hai mắt nhíu lại, chếnh choáng đã giảm đi rất nhiều. Hắn thẳng lên lưng, nheo lại mắt, con mắt qua lại chuyển động. Manh Tử ở một bên nhỏ giọng mở miệng, trời đông giá rét đêm quá, trên núi dã thu đói bụng mấy tháng, chính là nhất đói thời điểm, bọn chúng ra chuẩn bị săn, ăn mấy người, không quá phận à. Không thể chỉ có sơn dân xảy ra chuyện. Hoàng Thế Hưu hai mắt nhíu lại, hướng phía anh em nhà họ Mã nhìn lại, dạng này quá rõ ràng. Huynh đệ tất nhiên muốn làm cái này mua bán, không biết có thể hay không hung ác xuống dưới tay. Mượn các ngươi mấy cái học đồ sử dụng. Anh em nhà họ Mã liếc nhau, cười nhạt gật đầu, đến, ăn, dùng bữa. Chương 16, Sắc Cơ. Tôn đại ca, ngươi hôm nay còn muốn vào núi. Sắc trời hơi sáng, Tôn Hằng đã thu thập xong đồ vật, chuẩn bị vào núi. Sắt Vách Nhị Nha cũng đẩy nhanh tốc độ, nhìn xem hắn ánh mắt mang theo một chút lo lắng. Tại Loan Khải Sơn phía dưới, Tôn Hằng sợ là một cái dễ dàng nhất bị người quên lãng người, ngoại trừ cái này ngẫu nhiên còn có thể nói mấy câu Nhị Nha. Ừm. Tôn Hằng gật đầu, hắn biết rõ Nhị Nha lo lắng là cái gì, bất quá lại lơ đễnh, không sao, trong núi ngây người mấy tháng, coi như gặp được cái gì manh thú, ta đánh không lại, vẫn có thể trốn được. Nói xong hắn lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, dù sao, lại leo cây dạ thú cũng không nhiều. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nhị Nha lắc đầu, trong mắt lo lắng không giảm, hôm qua lại có người không có trở về, cái này đều mấy trận dã thú đả thương người chuyện, bọn hắn khó nói cũng sẽ không leo cây. Phi phi. Nhị Nha nhẹ nhàng cho mình vào miệng, mắt mang áy náy nhìn xem Tôn Hằng, Tôn đại ca, ta không phải đang chủ yếu ngươi. Ta biết. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu. Tóm lại, Tôn đại ca ngươi nhất định phải cẩn thận chút. Nhị Nha trọng trọng gật đầu, nghe nói trên núi dã thú đói bụng một đông, lúc này hùng tàn nhất. Ừm. Tôn Hằng gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hơi ám chi tế Loan Khải Sơn, lông mày cũng là nhịn không được nhẹ nhàng nhăn lại, đoạn này thời gian phát sinh sự cố có chút nhiều, đã có mấy vị sơn dân cùng học đồ trong núi gặp nạn. Bây giờ nhìn lấy núi lớn này, giống như một đầu phủ phục ở trên mặt đất giống như dã thú, yên lặng chờ lấy con mồi tới cửa. Quả thực điểm xấu. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Rách dưới giày cỏ dẫm tại xốp tuyết động phía trên, phát ra đè ép tiếng vang. Tôn Hằng hất lên dây gai bệnh áo choàng, eo đường búa nhỏ, tay cầm côn đồng, hành tẩu tại trong núi rừng. Hắn quần áo mùa đông lam lũ, giày cỏ rách dưới, tóc dài tán loạn, từ xa nhìn lại, như giữa rừng núi dã nhân. Chỉ có một đôi mắt, vẫn như cũ thông thấu sáng tỏ, thậm chí lộ ra cố kiên nghị. Gió nhẹ lướt qua sơn lâm, bốn phía rì rào rung động, khi thì còn sẽ có lấy thảo trùng động đậy động tĩnh. Dừng bước lại, Tôn Hằng nhìn xem trước người dưới đại thụ một gốc vừa mới nảy mầm mầm non yên lặng ngẩn người một hồi. Thời gian đi thật nhanh, một cái chớp mắt, trời đông giá rét đã sắp lướt qua, xuân ý cũng từ trước mắt lặng lẽ thò đầu ra. Đoạn này thời gian, Tôn Hằng đi sớm về trễ, như không tình huống đặc biệt, toàn bộ ban ngày thời gian đều là tại mảnh rừng núi này bên trong vượt qua. Trời đông giá rét bên trong sơn lâm, không ai có hào hứng lời nói, đều là mỗi loại tìm một cái phương hướng, thu thập vật chất. Không ai đi cùng, cũng không có người lắng nghe. Cô quặng bên trong, Tôn Hằng chỉ có trong tay côn đồng, đứa nhỏ cùng cái kia nhạc khí hơn làm bạn. Đương nhiên, hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Lớn một tuổi, tại dinh dưỡng sung túc tình huống dưới, hắn cái đầu mánh xách một đoạn, dáng người không còn gầy còm, trên cánh tay cũng có cơ bắp nâng lên. Biết chữ phương diện, mỗi ngày trở về, Tôn Hằng đều sẽ liền ánh đèn lưu vào trí nhớ mấy chữ, trong đêm tối nhắm mắt nhớ kỹ. Đoạn này thời gian hạ xuống, phổ thông văn tự, hắn đều không khác mấy có thể nhận biết, một câu mỏ mẫm cũng có thể đem lời vừa ý nghĩ phỏng đoán cái 7-8 phần. Võ học phương diện, nhưng là hắn nhất là kiêu ngạo. Mãng Viên Kình đã tu luyện tới khí xuyên toàn thân, không sợ bình thường gậy gỗ đập nện tình trạng, khí lực cũng là tăng trưởng không nhỏ, sớm đạt đến kiếp trước phổ thông nam tử trưởng thành trình độ. Kỹ pháp Tam Điệp Lãng, hắn đã có thể thuần thục phát huy ra 3 tầng điệp ra hiệu quả. Liền xem như Hoàng Lân nói, cái kia hư vô mở mịt đại thành cánh cửa, Tôn Hằng cũng đã rõ ràng đụng chạm đến. Còn có cái kia Linh Hầu Thập Tam Kích côn pháp, mặc dù không có người thân truyền thụ, nhưng đoạn này thời gian nhìn xem đến, hắn cũng tất cả đều nhớ cho kỹ, thuần thục trường khống. Môn này côn pháp, nói là 13 kích, kỳ thực chỉ có 3 đòn. Phía trước 10 thức, chẳng qua là côn pháp cơ sở, vận dụng côn pháp cơ bản phát lực phát môn. Như thứ, liêu, trung trực, quyền truyền pháp, thượng thế hạ cổn, tử ngọ côn, sinh tử côn vân vân. Cuối cùng 3 thức, nhưng là côn pháp trung tâm, theo thứ tự là tiên nhân chỉ lộ, phong tảo lạc diệp, linh viên phiên phi. Gỡ xuống đũa nhỏ, nhấc lên trường côn, Tôn Hằng chân đạp tuyết động, giữa rừng núi diễn luyện dạy côn pháp. Nhưng thấy côn phong gào thét, bóng người xê dịch, 3 thức côn pháp tại Tôn Hằng trong tay tùy ý biến hóa, côn tùy tâm động, nhưng có chỗ muốn, không có không đến. Lấy Tôn Hằng quan sát mấy vị sư huynh diễn luyện đến xem, bọn hắn đối với côn pháp nắm giữ, không có một cái nào có thể so sánh được chính mình. Mà lại trong đó chênh lệch, không thể đạo lý ký. Bá. Sau một lát, côn ảnh vừa thu lại, trường côn dán chặt lấy trên mặt đất cây kia mầm non dừng lại, kình phong gợi lên lấy mầm non liều mạng lay động, mà cái kia trường côn lại như song tại nguyên chỗ, không nhúc nhích tí nào. Cái này tất nhiên là bắt nguồn từ Tôn Hằng đối tự thân thể tinh vi đến cực điểm lực khống chế. Thu hồi côn đồng, Tôn Hằng chậm rãi thở ra một hơi thở, ngồi xổm người xuống, cầm lấy một viên hành quân hoàn từ từ ăn. Túi nước bên trong có rượu, rượu không chỉ có thể tăng thêm lòng dũng cảm, còn có thể cường tráng thân thể. Hắn bây giờ thể lực sở dĩ tăng trưởng nhanh như vậy, cùng đem tiền tiêu vào thuốc này rượu phía trên, thế nhưng là rất có quan hệ. Bất quá, rượu này dược hiệu tựa hồ cũng có được cực hạn, bây giờ đối Tôn Hằng đã dần dần không có hiệu quả. Ngược lại là nghiện rượu bị rót ra. Ăn uống no đủ, tu luyện lại một trận mãng viên kình, Tôn Hằng lúc này mới mở ra sáng tỏ hai mắt, bắt đầu một ngày công việc. Bá! Bá! Dùng cả tay chân, Tôn Hằng thân như linh viên, tại trên đại thụ qua lại bay vọt. Đợi cho nhìn thấy một cây thiết tuyến đằng thời điểm, mới thân thể dừng lại, bên hông đúa nhỏ đã phi tốc chém ra. Đốt đốt đốt. Ba tiếng chạm kích luyện thành một mảnh, Tôn Hằng hai chân cắm rễ, eo đeo phát lực, cánh tay vung ra từng đạo tàn ảnh. Bất quá thời gian nháy mắt, cái kia một đoạn thiết tuyến đằng liền bị chém xuống. Không tệ. Giật xuống sợi đằng, Tôn Hằng âm thầm gật đầu, động tác của mình càng ngày càng thành thục. Với hắn mà nói, thu thập vật chất, cũng thay đổi thành một loại rèn luyện. Xuống cây cất kỹ thiết tuyến đằng. Lần nữa lấy nơi này làm trung tâm xoay tròn tìm kiếm, nửa ngày công phu, Tôn Hằng đã thu thập không sai biệt lắm. Đến xế chiều lại thu thập mấy cây, hôm nay nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Nhấc lên lưới búa nhìn một chút cái kia có chút mài mòn xoay tròn lưới búa, hắn giữa rừng núi lật ra một khối đá, mang tới thanh thủy, chuẩn bị mài giũa một chút lưới búa. Mài đao xưa nay không lầm đốn tuổi công. Giấu kỹ trong người ánh mắt, kiểm tra một chút bốn phía tình huống, Tôn Hằng ngồi xổm người xuống, rèn luyện lưới búa. Bộ này động tác hắn sớm đã thuần thục, thậm chí liên thủ búa đều đã hư hại mấy lần, bất quá thời gian qua một lát, lưới búa tại dưới tay hắn đã sáng bóng. Giơ tay lên búa, dội lên thanh thủy, lưới búa hàn quang ẩn ẩn, thậm chí có thể phản xạ xuất thân sau một vệt ánh sáng. Vân vân. Nơi nào đến ánh sáng? Trong lòng nảy sinh điềm báo, Tôn Hằng ánh mắt co rụt lại, nhẹ buông tay, búa nhỏ rơi xuống đất, thân thể tắc thì như tạc khởi linh hầu, đồng nhiên hướng phía một bên thoát ra. Cong. Một tiếng vang nhỏ. Tôn Hằng vị trí cũ nơi, đã là nhiều hơn một cây xâm nhập bùn đất mũi tên. Nếu như vừa rồi hắn phản ứng chậm nữa bên trên như vậy một tia mà nói, lúc này hắn, sợ là đã bị xỏ xuyên thân thể. Chết oan chết uổng. Nghĩ đến đây, Tôn Hằng trong lòng phát lệnh thời điểm, một cỗ sen lẫn nồng đậm sát cơ lửa giận, đã là không thể ngăn chặn dâng lên. Ai? Dưới chân một chút, thanh côn bổng nhấc trong tay, Tôn Hằng thân thể kéo căng, hai con ngươi băng lạnh hướng phía cái kia lịch tiễn phóng tới phương hướng nhìn lại. Dĩ nhiên là để cho hắn tránh khỏi. Nơi đó bụi cỏ lắc lư, một người xách đao hùng hùng hổ hổ đi ra, "Mãnh tử, ngươi thật sự là càng ngày càng vô dụng." "Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn." Phía sau nam nhân tay cầm trường cung, một tay vào đầu, hướng phía trước người kia ấy náy cười một tiếng, "Lần này cần phiền phức thế hữu ca tự mình động thủ." "Là các ngươi?" Nhìn ngươi tới, Tôn Hằng nhịn không được nhướng mày. Chương 17: Giết người. Từ nơi đó đi tới hai người, một người tay cầm cung săn, một người xách ngược trường đao, nhìn xem Tôn Hằng ánh mắt, tựa như là đang nhìn một người chết. Cầm trường đao người kia xấu xí, cánh cung run vai, bước đi bước chân thân thể lung la lung lay, nhìn qua một trận gió liền có thể thổi đi. Bất quá Tôn Hằng cũng không dám khinh thường người này. Người này tên là Hoàng Thế Hữu, chính là Hoàng Lân sư huynh bản gia, một tay linh hầu thập tam kích luyện được cực kỳ tốt, hắn như vậy đi lại, cũng là học được khỉ dạng, cũng không phải là thân thể suy yếu nguyên cớ. Một người khác tên là Mãnh Tử, khiến cho một tay tốt cung săn, hai người này tại sơn dân trong đội ngũ danh khí rất lớn, Tôn Hằng đương nhiên sẽ không biết. Chỉ bất quá, hai người này cùng mình ngày xưa không oán ngày nay không thủ, dĩ nhiên là đột hạ sát thủ. Hai vị đây là ý gì? Tôn Hằng tay cầm côn đồng, dưới chân điểm nhẹ, thời khắc duy trì cẩn thận, tại hạ tự hỏi chưa hề có lỗi các ngươi. Phi! Hoàng Thế Hữu cười lạnh một tiếng, há miệng hướng dưới chân nhổ ra một cục đàm, tiểu tử, trách thì trách ngươi vận khí không tốt. Thế Hữu ca, tiểu tử này trên thân hẳn là cũng có không ít tiền, nghe nói hắn còn mỗi ngày đánh uống rượu, tiêu xài thế nhưng là không ít. Phía sau Mãnh Tử dựa vào đại thụ, thần sắc buông lỏng, không có chút nào đem Tôn Hằng để vào mắt. Cũng thế, theo bọn hắn nghĩ, Tôn Hằng bất quá là một cái vừa tròn 11 tuổi búp bê, toàn thân không có hai lạng thịt, như thế nào là hai người bọn họ đối thủ. Hai vị lầm đi. Tôn Hằng hít mắt, chỉ hoan âm thanh mở miệng, ta mỗi ngày dạy những tiền kia, cũng chỉ mới vừa đủ tiêu xài mà thôi. Lại nói, vì chỉ là trên dưới 100 cái đồng tiền lớn, liền lấy tính mạng người ta, cái này cách làm cũng quá mức à. Cho nên ta nói, là tiểu tử ngươi không may. Hoàng Thế Hữu cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên vọt tới, trường đao trong tay mang theo hô hô kình phong, thẳng đến Tôn Hằng cái cổ mà tới. Dưới chân hắn là Linh Hầu Thập Tam Kích Bộ Pháp, trên tay lại là một môn cực kỳ uy mãnh đao pháp. Đối với hắn bực này võ học còn không có nhập môn người mà nói, một thanh trường đao sắc bén, xa so với gậy gỗ lực sát thương mạnh hơn nhiều. Keng. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, nhắm ngay thế tới nâng côn đón đỡ, côn thân nhẹ nhàng run rẩy, đồng thời mượn lực lùi lại, né qua đối phương một cái. Ta hiểu được. Sắc mặt hắn âm trầm, trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, gần nhất đoạn này thời gian trên núi manh thú đả thương người sự tình, nguyên lai là hai vị dở trò quỷ. Hắn không phải người ngu, hai người này vừa đến đã hạ sát thủ, lại liên tưởng đến gần nhất liền một mạch phát sinh sự cố, tự nhiên có thể tùy tiện nối liền thành một đường. Ú a, rất thông minh sao? Hoàng Thế Hữu một kích không trúng, cũng là hơi hơi kinh ngạc, tiểu tử này thân pháp đến là rất linh hoạt, bất quá đồng dạng, trong lòng của hắn sát ý càng phát ra dày đặc, ngươi đã đoán được, vậy thì càng thêm giữ lại không được. Hey! Đi chết! Hoàng Thế Hữu từ bản gia Hoàng Lân nơi đó đòi một môn tên là Loạn Phi Phong Đao Pháp, chiêu thức đơn giản, lực sát thương lại là 10 phần. Đừng nói là đối phó một cái 10 tuổi ra mặt trai trai tiểu tử, liền xem như trưởng thành trắng hán, hắn cũng có thể lấy một địch hai. Lúc này đao phong gào thét, hàn quang lấp lóe bên trong, làm nổi bật nhưng là Hoàng Thế Hữu cái kia tàn nhẫn mà vô tình biểu lộ. Nơi xa manh tử ôm cánh tay cười khẽ, một mặt buông lỏng, yên lặng chờ lấy Tôn Hằng ngã vào Hoàng Thế Hữu dưới đao. A! Đón cái kia đánh tới bóng người, lấp lóe đao quang, Tôn Hằng nhưng không có như bọn hắn suy nghĩ như vậy thất kinh, ngược lại băng lãnh cười một tiếng, đột nhiên xách côn tiến lên đón. Đây là thật coi chính mình là quả hường mềm. Linh viên phiên phi. Trong chốc lát, giữa sân côn ảnh gào thét, bóng người tung bay, cái kia bị hai người coi như cửu non Tôn Hằng đột nhiên mở ra răng nanh, xuất hiện tại Hoàng Thế Hữu trước mắt. Hào tiểu tử. Hoàng Thế Hữu hai mắt co rụt lại, đúng là bị cái kia côn ảnh kích thân thể siết chặt, Loạn Phi Phong ra tốc múa ra. Ken ken ken. Tiệm thuốc phát xuống côn bổng cực kỳ cứng cỏi, bình thường đao kiếm căn bản là không có cách tùy tiện chặt đứt, tại Tôn Hằng trong tay, càng là phát lực nhanh chóng, không cùng đao kia lưới đao chính diện chạm vào nhau, liên tiếp tiếng va đập trùng, côn bổng đúng là lông tóc không thương. Mà cái kia Hoàng Thế Hữu, lại là dưới chân lảo đảo, tại thứ nhất thời gian bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Hai người chính diện chống đỡ, hắn dĩ nhiên là không phải trước mặt cái này trai trai tiểu tử đối thủ. Làm sao lại như vậy? Nơi xa manh tử hai mắt vừa mở, đột nhiên nắm chặt chính mình cung săn, cái tên chuẩn bị hiệp trợ. Hô! Tôn Hằng mặt không đổi sắc, chỉ có một đôi mắt lộ ra băng hàn. Trong tay côn bổng run lên, giữa sân tuyết động, thảm cỏ, loạn thất bát tao đổ vật lúc này bốn phía tung bay, đem hai bóng người bao phủ ở bên trong. Phong tảo lạc diệp. Đây vốn là một cái quần công chiêu thức, ở trong mắt Tôn Hằng, lại có mê hoặc người khác công năng. Đồng thời, thừa dịp cung săn vô pháp nhắm chuẩn chính mình, Tôn Hằng hàm răng khẽ cắn, thực lực toàn bộ bộc phát. Tiên nhân chỉ lộ ngay ngược một côn, như xuất động giao long, thẳng tắp chút hướng Hoàng Thế Hữu lồng ngực. Keng. Trường đao hoành cách trước người, Hoàng Thế Hữu cổ tay run lên, sắc mặt trắng nhợt, đúng là bị Tôn Hằng ngay ngược một côn, điểm trường đao đánh vào ngực. Phúc. Hoàng Thế Hữu thân thể hơi cong, một ngụm máu tươi đã cuồng phún mà ra, khắp cả rơi vãi trước người. Mà cái kia côn đồng, tắc thì như nhuyễn tiên đột nhiên run lên, mang theo một tiếng văng dọn, thẳng quất vào hắn cái cổ. Ba. Cái cổ đau xót. Hoàng Thế Hữu chớp mắt, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Thảo. Bên kia manh tử trong lòng run lên, kéo cung săn, hướng phía hỗn loạn trô manh bắn một tiễn, sau đó nhìn cũng không nhìn tình huống, quay thân liền chạy. Hắn không thông võ nghệ, chỉ là thân thể coi như cường tráng, còn không phải Hoàng Thế Hữu đối thủ, càng đừng đề cập cùng mấy côn liền đem Hoàng Thế Hữu quật ngã Tôn Hằng so sánh. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước chạy trốn lại nói. Chỉ tiếc, hắn phản ứng mặc dù nhanh, lại không chịu nổi đã nổi sát tâm Tôn Hằng. Hô! Sau đầu kình phong gào thét, manh tử đột nhiên quay đầu, con ngươi trong nháy mắt mở to, miệng lớn mở ra, còn chưa kịp phát ra kêu sợ hãi, liền bị một thanh búa nhỏ hung hăng bổ vào đầu lâu chính giữa. Phúc! Kỳ quái tiếng vang truyền đến, xa như vậy nơi manh tử thân thể cứng đờ, đúng là bị vừa mới rèn luyện sắc bén búa nhỏ trực tiếp chặt vào đầu lâu bên trong, nhập cốt vài tấc. Toát ra một chút náo dịch, máu tươi. Ba! Manh tử thi thể cứng ngắc ngã xuống, áp đảo một mảnh cỏ dại, tuyết động. Hô! Hô! Phía sau Tôn Hằng hai tay chú đầu gối, đầu lâu cúi thấp xuống há mồm thở dốc, trên sợi tóc mồ hôi trượt xuống, thân thể càng là từng đợt chột dạ. Giết người. Hắn thật giết người. Coi như hắn sớm có dự cảm, tại cái này băng lãnh vô tình thế giới sinh tồn, giết người là sớm tối chuyện, nhưng sắp đến sự tình tiến đến, Tôn Hằng vẫn như cũ lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn không có hối hận. Đối phương là tới giết hắn, bị hắn phản sát, chẳng trách chính mình. Nhưng rõ ràng lần thứ nhất giết người, vẫn là để quen thuộc bình thản thời gian Tôn Hằng cảm thấy khó chịu, thậm chí buồn nôn. Thật lâu, tiếng thở dốc mới dần dần bình phục. Tôn Hằng trong con ngươi bối rối cuối cùng tan đi, khôi phục vốn có tỉnh táo, thậm chí còn mang theo cỗ tàn nhẫn. Hắn ngồi dậy, lấy một chút sợi đằng, đem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Hoàng Thế Hữu chân tay bị trói, dùng dây gai ghìm chặt miệng. Bảo đảm không sai lầm về sau, Tôn Hằng mới trên mặt đất bắt mấy cái tuyết động, hướng Hoàng Thế Hữu trên mặt bôi lên đi qua. Nô! Nô! Bị lanh ý quýnh lên, Hoàng Thế Hữu lúc này hồi tỉnh lại, trong miệng hắn có thể phát âm, lại được dây gai ghìm chặt, vô pháp la to. Lúc này hắn, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt, đã là mang theo kinh ngạc, sợ hãi, cũng không thể tin. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại đưa tại trước mặt cái này choai choai tiểu tử trong tay. Các ngươi là thế nào tìm tới ta? Tôn Hằng nhấc lên một bên trường đao, tại vừa rồi rèn luyện lưỡi búa trên tảng đá qua lại xoa động, thanh âm băng lãnh, học đồ địa bàn, cùng các ngươi sơn dân chỗ cũng không đồng dạng. Các ngươi muốn giết người cướp hàng, khẳng định là sớm tuyển định người, lựa chọn không ai chú ý ta cũng không kỳ quái. Nhưng ta vào núi, từ trước đến nay một thân một mình, ta lựa chọn đường đi, cũng không có mấy người rõ ràng. Là ai? Tôn Hằng buông xuống đôi mắt, mặt không biểu tình nhìn về phía Hoàng Thế Hữu, là ai đang giúp các ngươi? Chương 18, liên sát. Gió núi lạnh buốt, bị rừng rậm che cản đại bộ phận, còn lại quét sạch ngọn núi, chỉ có thể mang ra sương mù mông lung đông tuyết nát đá sỏi. Thảo đằng lay động, bụi gai run run, hai bóng người đang chân đạp cỏ khô, giữa rừng núi hướng phía tầm nhìn tiến về phía trước. Hai người này một cao một thấp, một tráng một gầy, hình dáng tướng mạo vừa vặn tương phản, lại là thật thân huynh đệ. Bọn hắn là tiệm thuốc học đồ bên trong tương đối phát triển anh em nhà họ Mã, dáng người cao gầy là huynh trưởng Mã Minh, thấp tráng nhưng là đệ đệ Mã Dung. Hai người bọn hắn chênh lệch một tuổi, lại là cùng nhau nhập Mai Sơn tiệm thuốc lúc ngoại vụ học đồ. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, bọn hắn mặc dù còn không có thoát khỏi học đồ thân phận, trở thành tiệm thuốc đầy tớ. Nhưng hai anh em võ nghệ tinh thục, càng là Hoàng Lân đại sư huynh bên người tướng tài đắc lực, so với cái kia đầy tớ còn muốn đắc thế. Phi phi. Gió lạnh đập vào mặt, để cho không ít hạt tuyết rơi vào trong miệng, Mã Dung há miệng thở khẽ, đồng thời run run người, nghe được bên hông cái kia đồng tiền lớn va chạm thanh âm, trên mặt lại là vui mừng. Nghĩ không ra, lão gia hỏa kia dĩ nhiên là góp nhặt nhiều tiền như vậy. Bọn này sơn dân, đều là muốn tiền không muốn mạng hàng, hắc hắc, vô cớ làm lợi chúng ta. Nói không sai. Mã Minh không có đệ đệ tốt như vậy thể trạng, lúc hành tẩu co do thân thể, đệ nén hưng phấn mở miệng, đợi chút nữa gặp họ Hoàng hai người bọn hắn. Nếu lại nói một chút phân phối tỷ lệ. Chúng ta sáu bọn hàn bốn, lợi cho bọn họ quá rồi. Xuất lực lớn nhất, đều là hai anh em chúng ta. Không sai. Mã Dung trọng trọng gật đầu, khó gặm xương cốt đều giao cho chúng ta, bọn hắn dựa vào cái gì cầm bốn thành. Coi như họ Hoàng là sư huynh bản gia, cũng không có cái này để ý. Chia 7-3. Mã Minh cúi đầu xuống, thầm tính một chút tích lợi, liền xem như ba thành, cũng có mười mấy lượng bạc, đầy đủ bọn hắn. Đại ca. Mã Dung nắm thật chặt trong tay côn đồng, nếu như bọn hắn nếu là không đáp ứng mà nói, như vậy, chúng ta có thể hay không? Hắn tại cổ họng khoa tay một cái cắt thiết hầu tư thế, trong mắt càng là có tàn nhẫn chi sắc bộc lộ. Hiển nhiên, hắn là đánh lấy độc chiếm chú ý. Không ổn. Mã Minh ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn lắc đầu, Hoàng Thế Hữu dù sao cũng là đại sư huynh bản gia, lại nói, hắn sợ là cũng lưu lại một tay, vừa ra chuyện, chúng ta cũng không tốt bằng giao, vẫn là thôi đi. Mã Dung trong ánh mắt vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn thở dài, nhẹ gật đầu, mà thôi. Đến. Xuyên qua cái này một rừng cây nhỏ, phía trước một cái tối như mực sơn động đã đập vào mi mắt. Mã Minh mắt mang nghi hoặc, nhỏ giọng mở miệng, bọn hắn lại còn không có trở về. Đối phó một cái búp bê, có thể sử dụng nhiều thời gian dài. Vô dụng đồ vật. Mã Dung chửi nhỏ một tiếng, cất bước hướng phía trước bước đi, ca, chúng ta tiên tiến bên trong ấm lên ấm lên. Ừm. Mã Minh gật đầu. Hai người lời nói tùy ý, đi lại nhẹ nhõm, lại chưa từng phát giác, tại trước người bọn họ cái kia cỏ dại bên trong, có mấy cái chân sáo ẩn tàng, chính như manh thú mở ra răng nanh, yên lặng chờ lấy con mồi tới cửa. Đập. Toàn vẹn không biết hai huynh đệ bước chân trước đạp, lúc này trong cỏ dại, phát động cơ quan, dây thừng đột nhiên siết chặt, dắt hai huynh đệ chân cổ tay, hướng phía trên treo đi. Cẩn thận. Mã Dung phản ứng nhanh nhẹn, một tiếng gầm nhẹ, đã rút ra bên hông búa nhỏ, hướng phía Kaka trên chân dây thừng phi tốc chém tới. Loại tình huống này, mở ra chói chặt đối phương dây thừng, xa so với mở ra chính mình muốn dễ dàng. Bá. Cạm ấy cũng không có vẻn vẹn như thế, loạn hưởng bên trong, mấy cây mang theo sắc bén gai nhọn gậy gô đã từ hai bên đánh tới, lăng lệ sắc cơ, thẳng đến hai huynh đệ thân thể. Phong Tảo Lạc Diệp. Mã Dung treo thân thể, cắn răng một cái cửa ải, vung ra búa để nó cùng Kaka cùng nhau rơi xuống đất, mà chính mình tắc thì côn đồng cuốn vũ, một trận loạn hưởng bên trong, đánh tới gậy gô đã được hắn đều đập bay. Nhưng đến lúc này, hắn cũng khí lực dùng hết, động tác đống nhiên dừng lại. Bá. Một cây mũi tên phá không đánh tới, tiếng vang không dứt, ba tiếng qua đi, treo Mã Dung hốc mắt nổi lên, tiết hầu khanh khách rung động, cũng là bị một cây vũ tiễn trực tiếp quán xuyên cổ họng. Đệ đệ. Rơi trên mặt đất Mã Minh thẳng đến lúc này mới lăn đứng lên, một côn đập bay một cây mũi tên, ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt đã là một mảnh đỏ bừng. Tiếng giống giận dữ, vang vọng bốn phía, thân huynh đệ mệnh tang trước mắt, để cho Mã Minh cơ hồ tại chỗ đã mất đi lý trí. A, là ai, là ai? Hắn một tay nắm côn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mũi tên bay tới chỗ, co cảng phi nước đại vừa chạy bên cạnh hống, Hoàng Thế Hữu, Manh Tử, có phải hay không các ngươi hai cái? Đáng chết đồ hôn trướng. Cút ra đây cho ta. Lửa giận công tâm phía dưới, Mã Minh trong tay côn đồng cuốn vũ, trong nháy mắt đẩy ra bụi cỏ, nhào về phía cây kia sau. Bóng tối bên trong, Hoàng Thế Hữu thân ảnh như ẩn như hiện, Mã Minh hốc mắt đỏ bừng, côn đồng ưỡn một cái, đã không quan tâm đập tới. Phanh! Phanh! Côn ảnh tung bay, Hoàng Thế Hữu thân thể liền cùng dâng dạ, bị Mã Minh trường côn liền một mạch rút đến, trực tiếp quanh ra cây cối bên ngoài. Tại cây rừng khe hở ở giữa lộ ra dưới ánh mặt trời. Hoàng Thế Hữu tứ chi vặn mèo, cái cổ xoay chuyển, đã là chết không thể lại chết. Mà tại trong rừng rậm, một thân ảnh, cũng thừa cơ từ phía sau nhào về phía Mã Minh, trường đao trong tay, mang theo hung ác lực đạo, chém về phía hắn cái cổ, rất có một đao xoắn đầu tư thế. Ken! Mã Minh trải qua chiến đấu, phản ứng cũng là cấp tốc, vội vàng quay người đón đỡ, đao côn tương, dao, khí lực vừa mới một tiết hắn phí sức không ở, dưới chân lảo đảo hướng phía sau thối lui. Cùng lúc đó, hắn cũng thấy rõ tập kích chính mình người kia tướng mạo. Là ngươi. Mã Minh hai mắt vừa mở, trong mắt đều là kinh ngạc, mặc hắn suy nghĩ như thế nào, hắn cũng tưởng tượng không đến, lúc này xuất hiện người, lại là Tôn Hằng. Cái này tại học đồ bên trong trầm mặc ít nói, thành thật chất phác khở tiểu tử. Đôi mắt chuyển động, đảo qua một bên cái kia sớm đã không có khí Hoàng Thế Hữu, lại rơi vào Tôn Hằng phía sau cung săn phía trên, Mã Minh sắc mặt càng ngày càng lạnh. Ngươi giết Hoàng Thế Hữu cùng Mãnh Tử. Lúc này Mã Minh sớm đã kịp phản ứng, Hoàng Thế Hữu dưới mình tay trước đó liền đã chết rồi, vừa rồi chỉ là đối phương mê hoặc chính mình một loại thủ đoạn. Tốt, tốt rất a. Mã Minh cắn chặt hàm răng, trong lòng đã đem sự tình để ý thông. Rất rõ ràng, Hoàng Thế Hữu hai người giết người không thành bị người giết, đối phương càng là tìm dấu vết tìm tới nơi này, chuẩn bị đem nhà mình huynh đệ cũng giải quyết hết. Chẳng thảo trừ căn. Tuổi con nhỏ, thật ác độc thủ đoạn. Người Mãng Viên Kình dĩ nhiên là tiểu thành rồi. Đối phương Mãng Viên Kình không có tiểu thành, vừa rồi cái kia một chút căn bản không có khả năng đánh lui chính mình. Người quá phí lời. Tôn Hằng xách theo trường đao, từng bước một phóng ra âm u, hai mắt băng lãnh nhìn đối phương, hiện tại, chỉ còn lại ngươi một người. Hừ hừ. Mã Minh meo cặp mắt lại, hừ lạnh hai tiếng, trong lòng đồng dạng là sát cơ chập trùng, ngắn như vậy thời gian là có thể đem Mãng Viên Kình tu luyện tới loại trình độ này, liền xem như quận thành trong bang cũng không có mấy người. Nếu như bị người ta biết, nhất định là một cao thủ hạt giống, đáng tiếc à, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Thật sao? Tôn Hằng cười lạnh, trường đao chậm rãi nhấc lên, ta lại cảm thấy, chết hẳn là ngươi. Ngươi chữ thanh âm chưa dứt, Tôn Hằng đã bổ nhào qua, trường đao vẩy lên, thẳng đến đối phương cổ họng. Linh viên phiên phi. Mã Minh côn đồng một múa, thân thể xê dịch ở giữa, đã múa ra đầy trời côn ảnh, hướng phía Tôn Hằng đánh tới. Ken ken ken. Nương tựa theo đối côn pháp tinh chuẩn nắm giữ, Tôn Hằng trường đao trong tay lấp lóe, tinh chuẩn đến cực điểm liền một mạch cùng cái kia côn đồng chạm vào nhau, mỗi một kích đều kẹt tại hắn phát lực yếu nhất chút, tam điệp lãng thỉnh thoảng phát ra, đúng là từng bước một áp chế đối phương liên tiếp lui về phía sau. Từ đầu đến cuối, sắc mặt hắn liền chưa hề cải biến, lấy hắn thực lực bây giờ, coi như không cần linh hầu thập tam kích, cũng đủ để nhẹ nhõm đối phó giống Mã Minh nhân vật như vậy. A. Liều mạng vung vẩy côn đồng, Mã Minh cắn chặt hàm răng, cái trán gân xanh cao cao nâng lên, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, tiểu gia hỏa này là cái gì có thể cùng chính mình chống lại, thậm chí áp chế. Đi chết. Đụng nhau bên trong, hai người không ngừng tới gần, một đoạn thời khắc Tôn Hằng thân thể siết chặt, trên tay lực đạo đột nhiên một tăng, đao quang lóe lên, đã phi tốc lướt qua đối phương cái cổ. Trước người Mã Minh thân thể lúc này cứng đờ. Một lát sau, một cái đầu lâu lăn xuống, tại trong bụi cỏ dính đầy tuyết động. Đầu lâu kia bên trên, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Chương 19, hậu sự. Tục ngữ có nói, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Lời ấy thật là hữu lý. Trong sân động, Tôn Hằng nhìn xem trước mặt một đống đồng tiền lớn, dù cho lấy hắn đối thân thể lực không chế, hô hấp cũng là nhịn không được một gấp rút. Gần 40 lượng bạc. Thế giới này một lượng bạc chính là nhất quán 1.000 tiền, trong này gần một nửa đều là đồng tiền lớn, đủ để chứa một cái dương nhỏ. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái kia 10 lượng thỏi bạc ròng, Tôn Hằng trong mắt nóng rực dần dần tiêu tán, kéo dài bật hơi, thể nội khí tức cũng bắt đầu chậm rãi bình ổn. Từng mai đồng tiền lớn từ trong bàn tay trượt xuống, đinh đinh đang đang giòn vang, như mê người âm phủ, để cho người ta say mê. Bất quá lúc này, Tôn Hằng đã khôi phục thanh tỉnh. Tiền bạc tuy tốt, cũng đã không phải mình kiếp này truy cầu, ngược lại sẽ mê hoặc tâm trí, vì hắn không lấy. Ngược lại là Hoàng Thế Hữu mấy người bọn hắn, quả thật là thấy tiền sáng mắt, dĩ nhiên là vì những vật này, giết người lấy mệnh. Nghe nói mấy tháng này, có mấy cái sơn dân tại thu thập thiết tuyến đằng thời điểm, trong núi phát hiện chân quý dược liệu, đổi không ít tiền bạc. Bây giờ xem ra, bọn hắn đổi lấy tiền bạc, cùng nhau tất đều ở nơi này. Đáng tiếc, Hoàng Thế Hữu mấy người mặc dù được tiền bạc, nhưng không có cái này phúc khí hưởng dụng. Sau cùng lại là tiện nghi chính mình. Cất kỹ tiền bạc, Tôn Hằng xách theo tiền hộp đi ra động quật, bắt đầu thu thập tàn cuộc, giả tạo hiện trường. Đợi cho hết thảy thỏa đáng, hắn mới mang theo một chút chuẩn bị kỹ càng thiết tuyến đằng hướng dưới chân núi đuổi, đồng thời tìm một cái chỗ ẩn nút, đem đựng tiền cái dương chôn dưới đất. Loan Khải Sơn lớn như vậy, muốn từ nơi này tìm tới một cái chôn giấu dưới đất cái dương, không khác mỏ kim đáy biển. Nhìn một chút dưới chân cái kia cùng cảnh vật chung quanh không có khác biệt mặt đất, Tôn Hằng yên lặng gật đầu. Đến tình trạng như thế, nếu như vẫn là bị người tìm tới, vậy hắn cũng nhận. Cách. Lắc cổ tay, Tôn Hằng tiện tay trên tảng cây chụp xuống một khối vỏ cây, đây là tại vạn nhất tìm không thấy thời điểm lưu làm ký hiệu. Động thủ thời điểm, Tôn Hằng càng là khỏe miệng hơi vện, trên mặt lộ ra một vệ ý cười. Đây là bởi vì hắn võ học lại có tiến triển. Ngay tại cùng Mã Minh quyết đấu cuối cùng, hắn buộc phát tiềm lực, tam điệp lãng điệp ra, không chỉ có một kích chém giết đối thủ, cũng đạt tới cái kia tam điệp lãng trong truyền thuyết cảnh giới đại thành. Đến lúc này, hắn mới hiểu được, tam điệp lãng cái gọi là vận kình phát lực pháp môn rốt cuộc là ý gì. Cái gọi là gấp 3 lực lượng tăng phúc, chỉ là một cái hư xưng. Hiệu quả thực sự, hẳn là tam điệp lãng phát lực pháp môn, có thể hội tụ toàn thân lực đạo, bộc phát tại một chỗ. Nghĩ đến cũng là, nhân lực lượng có hạn, một quyền đánh ra, vô luận như thế nào cũng không phát huy được gấp 3 lực lượng. Nhưng quyền kình phân tán, cơ bắp lực đạo không thông. Một người 10 phần lực chính xác phát huy ra, sợ là chưa tới một thành. Mà tam điệp lãng, nhưng là thông qua rèn luyện, từng bước một dạy cho người thế nào vận kình phát lực, sau cùng mỗi một quyền, mỗi một kích, đều có thể hội tụ ra toàn thân đại bộ phận lực đạo. Như thế đến nay, xác thực liền lộ ra so người khác lực lượng lớn. Giống như lúc này, thường ngày Tôn Hằng tuyệt không có khả năng tùy tiện chụp xuống thế này một khối to vỏ cây, nhưng vận dụng tam điệp lãng vận kình phát môn, eo đeo ở giữa nhiệt khí phun trào, cơ bắp lực lượng thẳng tới xương ngón tay. Đống nhiên phát lực, trong nháy mắt liền đem vỏ cây kéo xuống. Ví như lúc này hắn sẽ cùng Mã Minh quyết đấu, Tôn Hằng có nắm chắc 3 đao là có thể đem hắn chém ở dưới thân. Dù cho hai người hiện nay thể lực không kém nhiều. Xuống núi, giao hàng đăng ký, một ngày vô sự, Tôn Hằng cũng không có biểu hiện ra mảy may dị dạng. Xem ra, Hoàng Thế Hữu mấy người xảy ra chuyện, còn không có bị người phát hiện. Ngày thứ 2 Tôn Hằng đồng dạng dựa theo thường ngày một mình lên núi, trong núi ở một ngày sau đó, xuống núi trở về doanh địa. Cách còn xa, tiếng ồn ào đã xa xa truyền đến. 3. Lôi Thiên Lai gian phòng bên trong, Hoàng Lân khuôn mặt đỏ bừng, đứng tại chỗ không nhúc nhích chịu một cái. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lôi Thiên Lai lửa giận dâng lên, diện mục dữ tợn, tựa hồ hận không thể một bàn tay chụp chết trước mặt đồ đệ Hoàng Lân. Họ Mã cái kia hai cái cùng Hoàng Thế Hữu đều là ngươi người bên cạnh. Xuất hiện việc này, ngươi đừng nói cho ta ngươi cái gì cũng không biết. Một bên ngồi thân độc cũng là một mặt tâm trầm, một đôi mắt trùng. Lanh quang lấp lóe. Ngược lại là cái kia Trương Khiếu, mặc dù cũng là một mặt sợ hãi bộ dáng, nhưng trong mắt nhưng lại có cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Sư phụ sủng ái nhất Hoàng Lân, trong lòng của hắn đối với cái này thế nhưng là sớm có bất mãn. Sư phụ. Hoàng Lân hai đầu gối quỳ xuống đất, không lo được trên mặt đau đớn, cực tốc mở miệng, theo tình huống bây giờ đến xem, xác nhận có người vì tiền tài, cố ý đả thương người tính mệnh, mấy người bọn hắn chính là vì thế mắc lừa. Ta đây nhìn không ra. Lôi Thiên Lai vỗ lan can giống to, nhưng Hoàng Thế Hữu vì sao lại chết tại Linh Hầu thập tam kích côn xuống? Là ai giết Mã Minh hai người bọn họ? cái này. Hoàng Lân thanh âm trì trệ, hắn tuy có suy đoán, cũng không dám nói. Bẩm sư phụ. Trương Khiếu xem thời cơ đã không sai biệt lắm, lại mang xuống, chỉ sợ sư phụ lửa giận lại tác động đến chính mình, lúc này tiến lên một bước, cao giọng mở miệng, theo đồ nhi biết, gần nhất Hoàng Thế Hữu cùng một cái gọi mánh tử người đi rất gần, cái này mánh tử tính cách ngoan độc, thích nhất không làm mà hưởng, nghe nói làm qua không ít giết người cướp hàng hoạt động. Vì thế, đồ nhi cả gan suy đoán, gần nhất đoạn này thời gian dã thu ăn người chuyện, có thể là Hoàng Thế Hữu cùng mánh tử hai người làm. Là không ở ngoài là tiền bạc mà thôi. Điểm ấy, từ xảy ra chuyện người, phần lớn là có chút tài sản thợ săn liền có thể nhìn ra. Như vậy, thân độc ở một bên ung dung mở miệng, Mã Minh hai người bọn họ huynh đệ là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn ngộ hại chỗ, có thể vắng vẻ rất a. Hắn mặt mang cười lạnh, mặc dù không có nói thẳng, ý tứ vô cùng rõ ràng. Giết người cướp hàng chuyện, Mã Minh hai người cũng tham dự. Chỉ bất quá đến cuối cùng, không biết là cái gì, có lẽ là chia của bất công, bốn người liền sống mái với nhau. Mã Minh chết bởi Hoàng Thế Hưu dưới đao, Hoàng Thế Hưu chết tại côn pháp phía dưới, Mã Dung bên trong cạm bẫy, chỉ có cái kia tên là mánh tử người biến mất không thấy gì nữa, khẳng định là quân tiền mang theo chạy trốn. Tôn Hằng cố ý lưu xuống manh mối, dẫn dắt đến tất cả mọi người mạch suy nghĩ. Cho dù có sơ hở, cũng sẽ không có người liên tưởng đến trên người hắn. Đồ hỗn trướng. Lôi Thiên Lai tiến lên một bước, một cước hung hăng đạp bay quỳ xuống đất không dậy nổi Hoàng Lân, nhìn xem ngươi tìm đến đều là thứ gì. Bên cạnh ngươi đều là một chút thứ đồ gì. Loại sự tình này, thân độc nghĩ đến, hắn tự nhiên không có khả năng nghĩ không ra, ở đây mấy người sở dĩ không nói, chỉ là không muốn hỏng tiệm thuốc hình tượng mà thôi. Lúc bình thường thì cũng thôi đi. Lôi Thiên Lai nộ khí tràn đầy, thở hồng hộc mở miệng, hiện tại là lúc nào? Khẩn cấp dùng người thời điểm. Mà lại, nếu như chúng ta sinh ý có thể một mực làm tiếp, nơi này công việc liền không thể đoạn. Ra loại sự tình này, ngươi nói, ai còn dám đến? Ai mẹ hắn còn sẽ tới? Lúc bình thường, chết đến mấy người, Lôi Thiên Lai chưa từng tức giận như vậy. Nhưng bây giờ cùng thường ngày khác biệt. Sư phụ! Hoàng Lân từ dưới đất bò dậy, lần nữa quỳ gối Lôi Thiên Lai trước mặt, tầng tầng lớp lớp dập đầu. Đồ nhi sai rồi, đồ nhi sai rồi. Người đương nhiên sai rồi. Lôi Thiên Lai hừ lạnh một tiếng, bất quá bây giờ việc cấp bách, là đem chuyện này chìm xuống, ổn xuống núi dân tình tự. Về sau một người vào núi khẳng định không được, bốn người một tổ đi. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, tiếp qua hai tháng, đã có người tới kiểm hàng. Về phần cái kia mánh tử, hừ hừ. Sư phụ nói là. Trương Khiếu ở một bên nhẹ nhàng gật đầu. Nghe thấy được sao? Lôi Thiên Lai hướng phía Hoàng Lân giống to. Nghe thấy được, nghe thấy được. Hoàng Lân liên tục gật đầu. Nghe thấy được còn không tranh thủ thời gian cho ta đi làm. Lôi Thiên Lai lần nữa một cước đem Hoàng Lân đã bay, nếu là lại xuất chuyện, ta lột người ra. Một bên thân độc đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động. Một tay nhẹ chụp lan can, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 20, cải biến. Anh em nhà họ Mã cùng Hoàng Thế Hữu thi thể đưa tới hiên nhiên ồn ào. Lại liên tưởng gần nhất một đoạn thời gian dã thú đả thương người sự tình liên tiếp phát sinh, có không ít người trong lòng đều có suy đoán, sắc mặt đương nhiên sẽ không đẹp mắt. Ba bộ thi thể liền đặt ở trên quảng trường, trong đó một bộ đầu lâu còn cùng thân thể điểm nhà, đứng xem đông đảo, tiếng nghị luận càng là liên tiếp. Không biết là ai phát hiện thi thể. Nhưng tin tức thứ nhất thời gian liền truyền khắp toàn bộ doanh địa, liên quan tới việc này suy đoán, càng là nhiều mặt. Nhưng rất rõ ràng, vào núi rất nguy hiểm, có người tại ác ý giết người cướp hàng, đây là sự thật. Mặc kệ là sơn dân hay là học đồ, đều là người người cảm thấy bất an. Giữa sân học đồ từng cái sắc mặt tái xanh, có không ít sơn dân, càng là ánh mắt lấp lóe, xem bộ dáng là chuẩn bị trực tiếp kết thúc công việc không làm. Đối với bọn hắn những này quanh năm vào núi người mà nói, manh thú cũng không đáng sợ. Chính xác đáng sợ là lòng người. Tôn đại ca. Nhị nha không biết lúc nào cũng chen chúc tới, tựa ở Tôn Hằng bên người nhỏ giọng thầm thì, nghe nói, là một cái tên là mánh tử sơn dân ra tay. Bất quá, ta nghe rất nhiều sư huynh nói, mấy người bọn hắn đều không phải là đồ tốt, rất có thể gần nhất một đoạn thời gian dã thú đả thương người chuyện chính là bọn hắn hùn vốn làm. Nàng giọng mang lo lắng, hai con ngươi lấp lóe, đôi mắt bên trong mang theo hoảng sợ cùng phẫn hận. Ừm. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, đám thợ cả nói thế nào? Còn chưa nói đâu. Nhị nha lắc đầu, Tôn đại ca, bằng không ngày mai ngươi cũng đừng vào núi, thật sự là quá nguy hiểm. Tôn Hằng lần nữa gật đầu, phát sinh loại sự tình này, nếu như còn lại kiên trì vào núi, cũng quá khác thường. Ra, ra. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn nói thế nào. Không làm, làm mấy tháng, tiếp nhận bị người thiệt hồ, cả người cả của hai mất, còn tiếp theo làm gì? Chịu chết hay sao? Không sai, không sai. Sơn dân nhao nhao ồn ào. học đồ từng cái cũng không có gì hảo sắc mặt, có không ít đầy tớ, nhìn về phía nghênh đón hai người kia ánh mắt, càng là cực kỳ bất thiện. Hai vị sư phụ cũng không có ra mặt, đi tới là Hoàng Lân cùng Trương Khiếu hai người. Hoàng Lân má trái cao sưng, khỏe miệng mang theo tơ máu, nhìn qua cực kỳ chật vật, ngược lại là Trương Khiếu đi bước hổ hổ sinh phong, khí thế cao, cùng ngày xưa hai người hình tượng, đánh cái điên đảo. Chư vị, Trương Khiếu đi tới trước sân khấu, lặng lẽ đảo qua trước người ba bộ thi thể, khinh thường cười một tiếng, hôm nay chuyện, chúng ta đã tra rõ ràng. Tra rõ ràng rồi. Đến cùng là ai chuyện gì xảy ra? Bất kể hắn là cái gì tình huống, dù sao ta là không ở nơi này, về nhà, về nhà. Đúng, về nhà, về nhà. Ngay cả nhân mạng đều bảo hộ không được, còn ở nơi này mang theo làm gì? Chờ chết sao? Đám người ồn ào, hiển nhiên đối với cái này sớm đã đầy bụng lời oán giận. Nhất là những cái kia sân dân, nói xong tiền bạc không đủ mấy thì cũng thôi đi, có thể kiếm đến tiền mấy vị, đều bị người giết chết, bất kể là ai ra tay, đối bọn hắn mà nói đều đã biến không có lời. Mọi người trước hết nghe ta nói. Trương Khiếu song trưởng hơi nâng, phế phủ phát lực, to thanh âm trong nháy mắt đè xuống ở đây tất cả mọi người, hãy nghe ta nói hết về sau, các vị đi ở tùy ý, chúng ta Mai Sơn tiệm thuốc, tuyệt không ngăn trở. Tôn Hằng đôi mắt giật giật, hắn đối Trương Khiếu muốn nói chuyện không có gì hứng thú, nhưng hắn lớn như vậy giọng, coi như không bình thường. Thanh âm kia giống như tăng thêm loa phóng thanh, to, hữu lực, cách rất gần, sợ là có thể khiến người ta sinh ra ù tai hiệu quả. Đây cũng không phải là cái gì phát âm kỹ xảo, thuần túy là nội tạng khí quan cường đại, mới có thể tạo thành hiệu quả. Nhưng mãng viên kình mặc dù có thể gia tăng khí lực, cứng cỏi da thịt, nhưng không có bao nhiêu cường hóa nội tạng công năng. Bọn hắn khẳng định còn học được cái khác công phu. Khó trách Trương Khiếu cùng Hoàng Lân tuổi tác cũng không lớn, thực lực lại có thể viễn siêu cái khác học đồ, xem ra bọn hắn cất bước chút liền không giống. Bọn hắn đều là ngoại vụ sư phụ Lôi Thiên Lai chân truyền đệ tử, như thế xem ra, xem như chân truyền đệ tử, còn có mặt khác chỗ tốt. Tôn Hằng ở chỗ này yên lặng trầm tư, giữa sân Trương Khiếu nhưng không có bỏ dở câu chuyện. Đệ xuống giữa sân ồn ào về sau, hắn di chuyển bước chân, cao giọng mở miệng, căn cứ chúng ta bây giờ tra được tình huống xem, hai vị sư đệ cùng Hoàng Thế Hữu, đều là bị một cái gọi Mãnh Tử Sơn dân giết chết. Mãnh Tử người này các ngươi hẳn là đều biết, tham tài như mạng, ham ăn biếng làm, bất quá hắn chuyện tất nhiên bị chúng ta phát hiện, nghĩ đến về sau cũng không dám tùy tiện lộ diện. Cho nên, từ hướng này tới nói, chư vị đối với mình an toàn, rất không cần phải lo lắng quá mức. Hoa! Tiếng ồn ào vang lên lần nữa. Trương Khiếu đưa tay, đè xuống ồn ào, tiếp tục mở miệng, đương nhiên, vì giải quyết triệt để chư vị lo lắng, từ hôm nay trở đi, chúng ta quyết định, vào núi mỗi một tổ đều muốn cam đoan tại 3 đến 4 người. Dạng này, cho dù có người muốn mưu đồ làm loạn, sợ cũng không có thể đắc thủ. Đồng thời, các ngươi thu thập thiết tuyến đẳng, giá tiền lại tăng một nửa, mỗi một bó 15 cái đồng tiền lớn. Vừa nói như vậy xong, giữa sân ồn ào đột nhiên trì trệ. Quả nhiên, nói lại nhiều, đều không có thật tiền bạc đến thực sự. Đến dễ dàng dẫn ra lòng người. Các ngươi lấy ra vậy một bộ phận đây. Đúng a? Nguyên lai 10 tiền, rơi xuống trong tay chúng ta cũng chỉ là 6 tiền mà thôi. Lần này 15 tiền, lại muốn lấy ra bao nhiêu? Được rồi, làm cũng là cho người khác làm, vẫn là đi đi. Đi, đi. Yên tĩnh nửa ngày, dưới đài lại có người bắt đầu nói thầm, nghĩ đến bị người tự dưng tham mặc khoản tiền kia, tất cả mọi người là mặt mang lửa giận. Bất quá bọn hắn bên trong, có là thật tâm tức giận. Có nhưng là lấy nhất phách lưỡng tán thủ đoạn thừa cơ uy hiếp. Các vị chớ lên tiếng. Trương Khiếu khỏe miệng co quắp động, lần nữa lớn tiếng mở miệng, hắn nhìn khắp bốn phía, một lúc sau mới trọng trọng gật đầu. Các vị, ta có thể ở chỗ này đáp ứng các vị, từ hôm nay trở đi, đến cần thiết thiết tuyến đằng kết thúc thời gian bên trong, không còn có tham mặc. Tiền, 10 đủ 10 về các vị tất cả. Thật chứ? Nói lời giữ lời. Học đồ, đây tớ cũng coi như số thực. Đám người lần nữa ồn ào. Lần này đám người lại là mặt ngoài kích động, mắt mang hưng phấn, sớm đã quên đi trước mặt vậy ba bộ thi thể. Tiền tài mê tâm trí người ta, quả là tại tư. Tự nhiên là thật. Trương Khiếu giơ cao hai tay, lớn tiếng mở miệng, học đồ cùng đầy tớ cũng giống như vậy, hẳn là ít tiền, liền phải bao nhiêu tiền. Như làm trái lưng, ta Trương Khiếu chết không yên lành. Tốt. Không đi, không đi. Một bó 15 cái thật to tiền, một ngày hai bó mà nói, một tháng chẳng phải là thật tốt nhiều tiền. Mẹ nó, liều mạng. Kích động thanh âm tại trong sân rộng không ngừng quanh quẩn, liền xem như một chút sẽ không lên sân nhân, cũng nhận tác động đến, biến hưng phấn lên. Giống như lúc này nhị nha, ngay tại không ngừng đếm trên đầu ngón tay tính toán, đáng tiếc nàng toán thuật thực sự quá kém, vượt qua 100, liền hai mắt hiện hoa, chỉ biết là số lượng khẳng định rất lớn, lại đến không ra cụ thể phải tính. Cái này cũng rất bình thường, thế giới này cũng không tính nhân khẩu quyết, hoặc là nói cho dù có người bình thường cũng tiếp xúc không đến. Người bình thường liền xem như hơn trăm toán cộng đều chưa hẳn tính được chuẩn, một ngày 30 đồng tiền lớn, một tháng bao nhiêu, đã là độ khó cao vấn đề. Hô! Tôn Hằng thở khẽ một khí tức, bỏ xuống trong lòng vậy cô rất nhỏ thấp thỏm, quay đầu, mặt không đổi sắc nhìn về phía nhị nha, xem ra ngươi không cần lo lắng cho ta, nói không chừng ta còn có thể thừa cơ kiếm bên trên một bút. Nhị nha trừng mắt nhìn, nhìn xem bốn phía từng cái hưng phấn thân ảnh, lại hồi tưởng một mực sắc mặt không thay đổi Tôn Hằng, nàng đột nhiên phát giác. Trước mặt Tôn Hằng, cùng nơi này những người khác tựa hồ không hợp nhau. Bao quát chính mình. Nàng há to miệng, cuối cùng vẫn lo lắng mở miệng, vậy, Tôn Đại ca chính ngươi cẩn thận. Ta biết. Tôn Hằng gật đầu, cất bước hướng phía bên kia quầy hàng đi đến, hôm nay có được tin tức tốt, lão bản sinh ý đợi chút nữa khẳng định không tệ. Chính mình cũng hẳn là ăn mừng ăn mừng. Ngày thứ hai, không người chọn chọn rời đi, tất cả mọi người dựa theo an bài, ba người, bốn người một tổ, học đồ cùng sơn dân xáo trộn, cùng nhau lên núi. Đồng dạng, tiền bạc khích lệ, đông tuyết dung hóa, cũng làm cho thu thập thiết tuyến đằng tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Tôn Hằng ở trong đó không chút nào dễ thấy. Hắn ngày bình thường không nói một lời, như là người tàng hình, một mực theo dòng chảy, yên lặng tăng cường lấy thực lực mình. Thời gian trôi qua, thoáng chớp mắt, đã là đến kiểm hàng thời điểm. Chương 21, khách tới. Đầu mùa xuân thời tiết, vạn vật khôi phục, tinh thần phấn chấn đồng sinh. Một trận mưa xuân qua đi, tươi mát khí tức tràn ngập khắp nơi, cành lá, cỏ non. Màu xanh biết xun xuê tại trong gió nhẹ dập dờn, xa xa nhìn lại, như một bức hoàn mỹ hình tượng. Mà tại hình tượng này phía trên, một cỗ xe ngựa, đang lung la lung lay đi tại con đường bên trong, hướng phía nơi xa cái kia Loan Khải Sơn phu khuôn vấp đi. Đánh xe xa phu là vị lưng còng nam tử, sợi tóc ở giữa đã có xám trắng trộn lẫn, diện mạo phổ thông, nhưng lại có một đôi vững như lớn như núi tay. Phàm là phía trước kéo xe thất ngựa có một chút biến hướng, trên tay hắn nhẹ nhàng khẽ động. Liền có thể để cho cái kia thần tuấn mã thất hết cách quay lại chính xác phương hướng. Xe ngựa bốn phía, còn vây quanh tám vị dáng người cường tráng đại hán, bọn hắn chân đạp giày sợi đay, bước đi như bay, từng cái tinh thần tràn đầy, rất có như thế đi lên một ngày một đêm cũng sẽ không mỏi mệt tư thế. Hồng Văn, còn bao lâu? Nhu hòa thanh âm, từ trong xe truyền đến, mang theo cô nữ tính đặc thù mềm nhu, để cho người ta thân thể như nhuộn ra. Bất quá nghe được thanh âm mấy người, lại không người vì đó động dung. Lúc hành tẩu trên mặt vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ, nhìn không chớp mắt. Bẩm tiểu thư. Đánh xe mã phu nhìn xuống phương vị, túi đầu mở miệng, nhanh, cũng không đủ một canh giờ. Nha. Màn xe xốc lên, một vị tướng mạo xinh đẹp nữ tử từ đó nhẹ nhàng nhô đầu ra, nàng tuổi tác hẳn là tại 18-19 tuổi, mắt phượng, treo sao lông mày, mặt phấn đan môi, giống như trước mắt như thơ như họa đẹp nhất thời tiết. Tam Hà bang dư bang chủ nhị phu nhân thế nhưng là lời thề son sắt nói. Nơi này lang độc tiên nhất định phù hợp yêu cầu, hy vọng nó đừng để ta thất vọng. Thẩm Điệp Lan xuất thân từ Bách Thắng Tiên Thẩm ra, nàng có thể nhìn chúng cây roi, nghĩ đến không có chênh lệch. Mã phu không người, không dám nhìn tới đối phương tướng mạo, huống hồ, thuộc hạ nghe nói nàng tại Tam Hà bang đợi cũng không thế nào chịu chào đón, liền xem như vì cùng chúng ta lôi kéo quan hệ, nàng cũng sẽ không theo thứ tự hàng gái. Nói có đạo lý. Mạnh Thu Thủy bước ra xe ngựa, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người giống như trong gió tơ liễu. Nhẹ nhàng rơi vào trên mã xa, bất quá đáng tiếc. Thẩm Điệp Lan năm đó cũng là Đông Dương Phủ có chút danh tiếng hiệp nữ, bây giờ gả cho người, sinh ra hải tử, dĩ nhiên là cũng biến thành con buôn. Nàng cuộc làm ăn này, chính là vì lôi kéo người ở đây a. Quả nhiên a, nữ tử gả cho người, chính là không tốt, nhất là còn gả cái người có vợ. Mã phu cúi đầu, yên lặng đánh xe, không dám đáp lời. Hắn biết rõ tiểu thư nhà mình một mực cường thế, không muốn trở thành nam nhân phụ thuộc. Nhưng Tam Hà bang bang chủ Dư Tĩnh Thạch thế nhưng là một thời hào kiệt, Thẩm Điệp Lan coi như làm bình thê, đã làm cho không ít người cực kỳ hâm mộ. Ồ! Xinh đẹp đứng trần xe Mạnh Thu Thủy nhìn về phương xa, trong miệng nhẹ kêu, có người đến, xem ra là tới đón chúng ta. Quả nhiên, một lát sau, ba con tuấn mã chạy như bay đến, sắp đến phụ cận, ba người nhảy xuống. Tam Hà bang Thanh Dương trấn chấp sự Trần Tứ Long, gặp qua Mạnh tiểu thư. Trần Tứ Long âm trầm trên mặt, lúc này treo đầy ý cười. Ân cần hướng về sau dẫn đường, chúng ta trụ sở, ngay ở phía trước không xa, ta tới cấp cho Mạnh tiểu thư dẫn đường. Ừm. Mạnh Thu Thủy mặt ủ mày trao nhẹ gật đầu, thân thể nhẹ nhàng trở xuống toa xe, chỉ có cái kia mềm nhu thanh âm chậm rãi truyền đến, đi thôi. Trần Tứ Long sau lưng lôi thiên lai cùng thân độc, từ đầu đến cuối đều xoay người cúi đầu, không nói một lời. Bọn hắn minh bạch, tại vị này tiểu thư trước mặt, bọn hắn còn không có bị nhấc lên tư cách. Đi. Trần Tứ Long đại thủ vẫy một cái, ba người lần nữa lên ngựa, hướng phía doanh địa bước đi. Trong doanh địa, lúc này đã là khói bếp bốc lên, mùi thịt tỏa khắp, vì nên đón Mạnh Thu Thủy một đoàn người, càng là đem trong doanh địa mặt đất đều vương vứt một lần. Hết thảy, cũng là vì hôm nay trận này sinh ý thành giao, kéo dài. Mở cửa. Mấy thang xuống tới, vì cam đoan doanh địa an toàn, nơi này bốn phía đã quấn lên cài bừa, dựng giản dị cửa lầu. Trần Tứ Long ra lệnh một tiếng, đại môn mở ra, một đoàn người dẫn xe ngựa trực tiếp lái vào quảng trường. Mạnh tiểu thư một đường vất vả, chúng ta đã chuẩn bị tốt nhất mỹ thực, rượu, chuyên là ngài bày tiệc mời khách. Trần Tứ Long đối với xe ngựa không người mở miệng. Đi ăn trước tiên không nổi. Màn xe xốc lên, một mặt không thú vị Mạnh Thu Thủy khoát tay đi ra, xem trước một chút cây roi đi, cây roi không hợp cách, chẳng phải là lãng phí các ngươi fan này tâm tư. Cái này. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Trần Tứ Long sắc mặt cứng đờ, lúc này lắc đầu mở miệng, sẽ không. Mặc kệ mua bán có thể thành hay không, đây đều là chúng ta một phen tâm ý. Hi hi, lừa ngươi. Mạnh Thu Thủy nhuẩn miệng cười, trên mặt lộ ra một vẻ đáng yêu xảo trá, coi như chỉ vì Điệp Lan tỷ tỷ xin nhờ, hôm nay khoảng này hàng, chúng ta cũng sẽ nhận lấy. Đương nhiên, về sau sinh ý còn có thể hay không tiếp tục, liền muốn xem các ngươi hàng chất lượng. Mạnh tiểu thư xin yên tâm, chúng ta Lang Độc Tiên, chính là căn cứ trong bang một vị trưởng lao ra truyền bí pháp luyện chế mà thành, tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng. Thân độc tiến lên một bước, tiếp lời đầu. Hy vọng như thế. Mạnh Thu Thủy nhẹ gật đầu, thân thể nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nhìn khắp bốn phía, cây roi ở đâu. Trần Tứ Long, thân độc liếc nhau, đều nhìn ra đối phương xác thực không có trước tiên dùng cơm ý tứ, bất đắc dĩ đành phải không người đón lấy, tại hậu viện, mấy vị mời đi theo ta. Hậu viện. Một đám tạp công ôm từng cây lang độc tiên từng cái bày ra tại mọc trên bàn, 1000 cây lang độc tiên, trọn vẹn bày 10 chồng chất. Cây roi tay cầm chính là cứng rắn gỗ lê chế, bên trên có tinh tế tỉ mỉ đường vân, có thể phòng ngừa tay trượt. Cây roi dài gần trượng, nặng đến 6 cân có nửa, toàn thân hiện lên màu nâu, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng chịu qua loại này cây roi quật học đồ, đều sợ chi như manh thú. Đây chính là tam bách đoán lang độc tiên. Ngược lại là thật nặng. Mạnh Thu Thủy tiện tay cầm lấy một cây, nhẹ nhàng hất lên, trong hư không liền có thanh thúy bạo hưởng vang lên. Roi này chủ yếu lấy bản địa đặc sản thiết tuyến đằng luyện chế mà thành, thiết tuyến đằng vật này cứng rắn nhất, trọng lượng cũng là không nhỏ. Trần Tứ Long ở một bên nhỏ giọng mở miệng, giải thích nói. Ừm. Mạnh Thu Thủy gật đầu, tố thủ hướng về sau vẫy một cái, Hồng Văn, ngươi đến xem. Vâng, tiểu thư. Đánh xe lưng còn mã phu lúc này không người, tại mọi người trước mắt, tiến lên một bước, tiện tay cầm lấy một cây lang độc tiên kiểm tra. Nhìn ra được, người này đối trường tiên 10 phần hiểu rõ, chú ý trọng điểm, đều là cây roi trên thân dễ nhất xảy ra vấn đề chỗ. Chất liệu không tệ, thủ pháp luyện chế cũng có thể, chính là cuối cùng động thủ tổ hợp lại với nhau thời điểm có chút tí vết. Nếu như tiểu nhân đến sử dụng mà nói, bà cây roi tức hỏng. Hắn vừa mới nói xong, Trần Tứ Long mấy người đã biến sắc. Đã là bởi vì hắn trong miệng khinh thường ngữ khí, rất có thể dẫn đến lần này mua bán không thành, cũng là bởi vì người này trong lời nói hiển lộ thực lực. Vị này bề ngoài xấu xí sa phu, lại là một vị tu luyện ra nội ra chân khí cao thủ. Mà lại, công lực tuyệt đối không cạn. Liền xem như chính Trần Tứ Long, tự hỏi cũng không có khả năng bà cây roi liền hủy đi cái này làng độc tiên. Đương nhiên, cũng có thể là đối phương tinh thông tiên pháp nguyên cớ. Thử một lần đi. Mạnh Thu Thủy đưa tay che miệng cười ha hả, trong lòng đã hào hứng đại giảm. Vâng, tiểu thư. Mã Sa Phu không người cúi đầu, đợi cho lúc ngẩng đầu lên đợi, hai con ngươi đã tràn đầy ngưng nhưng, một tay giương lên, trong tay trưởng tiên bỗng nhiên xuyên lên ra. Bóng roi trên không trung bay, xoay tròn, lốt bốt bạo hưởng thanh âm, cũng càng ngày càng vang. Đi. Một tiếng nhẹ à, bóng roi giữa trời tản ra, hồi phục như một. Như đầu phệ nhân mãnh hổ, thẳng rơi vào một khối cự mộc phía trên. Ầm. Cái kia một người vây quanh gỗ, chịu này một kích, đúng là trực tiếp chia 5 x 7, tản mát bốn phía. Trường tiên uy lực hiển lộ, nhưng ở trận đám người, lại không người lộ ra ý cười, ngược lại sầm mặt lại. Đã thấy tại mã phu kia trong tay, lang độc tiên đã là hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng. Còn tính không tệ. Mã phu tiện tay ném rơi trong tay trường tiên, lại là tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc, vẫn như cũ không tính là thượng đẳng. Vị huynh đệ kia, xin chờ một chút. Đúng lúc này, Lôi Thiên Lai đột nhiên tiến lên một bước, từ bàn bên trên gỡ xuống một cây trường tiên, lang độc tiên sở dĩ tên lang độc, chính là có khác diệu dụng. Hắn ở trên mặt gạt ra một cái ý cười, tiếp tục mở miệng, roi này chỉnh thể chỉ có thể nói còn tính không tệ, nhưng cây roi thân mang theo thiết tuyến đẳng, dược độc hiệu quả, lại không phải là quật gỗ có thể thấy được. Ồ! Mạnh Thu Thủy trên mặt lộ ra vẻ tò mò, ngươi mà lại diễn luyện thử một chút.
Rõ.
Lôi Thiên Lai chắp tay, rút lui, quay người một roi đã hung hăng rút ra.
3.
Một tiếng vang giòn, cách đó không xa một cái còn chưa lấy lại tinh thần tạm công đã là cách mặt đất bay lên, lồng ngực xé rách, ngã vào mấy mét có hơn, không rõ sống chết. Lôi Thiên Lai cũng không đến đây bỏ qua, cổ tay rung lên, trường tiên hướng phía khác một bên lần nữa hung hăng quất tới. Lần này trực diện bóng roi là một nam một nữ, vừa vặn là thân là tạc công, đến đây vận chuyển đồ vật Tôn Hằng, Nhị Nha hai người.
Mà mẹ nó.
Tôn Hằng mở trừng hai mắt, phản xạ có điều kiện đem Nhị Nha hướng đằng sau kéo một phát, hai tay một cuộn tròn, ngăn tại trước người.
3.
Một tiếng vang thật lớn, Tôn Hằng thân thể run lên, trực tiếp cách mặt đất bay lên, hai tay trong nháy mắt không còn chi giác.
Chương 22, thử roi.
Mạnh tiểu thư mời xem. Lôi Thiên Lai đi tới khí tức kia yếu ớt tạp công trước mặt, ngón tay cái kia nứt ra lồng ngực, đứt gãy xương sườn thương tích nơi, âm thanh mang tự hào mở miệng, lang độc tiên một roi xuống dưới, bề ngoài thương thế răng nanh cao chót vót, rất khó khép lại. Hiện nay vết thương của hắn hay là màu đỏ, chờ một lát nữa liền sẽ thành màu nâu xanh, đây là bởi vì trong đó khí độc xâm thể chế, cả hai tăng theo cấp số cộng, liền xem như nội khí cao thủ, sợ cũng sinh chịu không nổi.
Nô.
Mạnh Thu Thủy cúi người, như là thưởng thức đồ chơi khuấy động lấy cái kia tạp dịch vết thương, trong mắt không có kinh sợ, chỉ có hưng phấn, không tệ, không tệ. Khí độc xâm thể, vết thương hư thối, lang độc tiên danh phủ kỳ thực. Phía sau Mã Sa Phu cũng âm thầm gật đầu, kỳ thực lang độc tiên đã không tính kém, chỉ bất quá người chế tác không tinh thông đây, đổi lại hắn tới làm, tất nhiên còn có thể tăng lên một cái cấp bậc. Lúc này coi như chế tác không tốt, tăng thêm loại hiệu quả này, cũng coi là nhuyễn tiên bên trong thượng phẩm. Trước mắt tạp dịch thể trạng suy yếu, sinh chịu Lôi Thiên Lai toàn lực một roi, lại bị người tùy ý đong đưa, vùng vây mấy lần liền tắt thở. Trần Tứ Long chỉ sợ Mạnh Thu Thủy nhìn thấy người chết không vui, vội vàng hướng Tôn Hằng sở tại phương hướng một chỉ, Mạnh tiểu thư mời xem cái này bên trong. Tiểu tử này thể trạng cường tráng, giỏi nhất xem thanh lang độc tiên năng lực. Một đám người bỏ thi thể, hướng phía Tôn Hằng bên này đi tới. Đối bọn hắn những người này mà nói, một tên tạp dịch, một cái người hạ đẳng, cũng không đáng giá bọn hắn quá nhiều chú ý. Về phần nhân mạng, một tên tạp dịch mệnh năng giá trị bao nhiêu tiền?
Chết cũng liền chết.
Vì mấy chục lượng bạc, hoàng thế hưu mấy người liền có thể liền một mạch giết người, mà bây giờ, quan hệ thế nhưng là mấy ngàn lượng bạch ngân. Thậm chí, còn xa xa không chỉ. Tôn Hằng nằm trên mặt đất, trong miệng tê tê thở, hai cánh tay hắn lúc này đã không còn chi giác, toàn thân cơ bắp đau nhức, trong lỗ tai cũng là ông ông tác hưởng, chỉ có Nhị Nha tiếng la khóc gầm như có như không truyền đến. Kéo nàng xuống dưới. Nhìn xem quỷ gối Tôn Hằng trước mặt lớn tiếng khóc giống, không ngừng kêu to Nhị Nha, Trần Tứ Long nhướng mày, ra lệnh một tiếng, liền có người mang lấy Nhị Nha đi phương xa.
Mạnh tiểu thư mời xem.
Lôi Thiên Lai lần nữa ngồi xổm người xuống, đem Tôn Hằng có chút vặn vẹo biểu hiện cánh tay nâng lên, chỉ hướng ra kia nứt ra cơ hồ lộ ra trắng bệnh xương cốt vết thương, cánh tay hắn bên trong xương gãy rách, mà ngoại bộ miệng vết thương đã xuất hiện triệu chứng trúng độc. Loại độc này không chỉ là sẽ ảnh hưởng vết thương khép lại, sẽ còn kích thích toàn thân cơ bắp đau đớn. Ngươi nhìn hắn, toàn thân run rẩy, sờ lên cơ bắp cứng ngắc, chính là như thế.
3.
Mạnh Thu Thủy nhẹ nhàng vỗ tay, trên mặt mang ra vui mừng, không tệ lắm, Điệp Lan tỷ tỷ quả nhiên không có lừa dối ta. Nàng tiến lên một bước, rồi ra giày thêu đến nhẹ nhàng ép động Tôn Hằng thụ thương cánh tay, hai con ngươi ở giữa đều là hiếu kỳ, tràn đầy đồng thú vị, không hề hay biết động tác của mình đang gia tăng người khác đau đớn.
Chuyển xê.
Ưa tui lốt trên mặt đất Tôn Hằng sớm đã hô hấp thô trọng, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Chỉ bất quá hắn một đôi mắt vẫn như cũ đạm mạc, phảng phất thụ thương không phải mình. Mạnh Thu Thủy đảo qua hắn hai mắt, càng là nhịn không được ăn một chút cười một tiếng, người này sợ là một cái đầu gỗ đi. Dạng này vậy mà đều không lộ vẻ gì. Mạnh tiểu thư tuyệt đại giai nhân một dạng nhân vật, bực này tạp dịch chưa từng gặp qua, sợ là đã sớm xem ngây người.
Toàn vẹn quên trên thân đau đớn.
Thân độc ở một bên cười ha ha.
Hi hi.
Mạnh Thu Thủy nhuẩn miệng cười, mắt ngọc mày ngài càng có vẻ kiều diễm động lòng người, ngươi ngược lại là biết nói chuyện.
Nàng thu hồi chân, vỗ nhẹ bàn tay, được rồi, đồ vật không tệ, mua bán nói thành.
Sau đó 3 năm, hàng năm lại đến 2.000 cây đi.
3 năm về sau. Hiệp ước lại nối tiếp.
Đa tạ Mạnh tiểu thư, đa tạ Mạnh tiểu thư.
Trần Tứ Long trên mặt cuồng hỉ, vội vàng không người đáp tạ, đồng thời không quên phất tay, để cho Lôi Thiên Lai đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng lễ vật đưa lên.
Ở trong đó, có 2 cây Thiên Đoán Lang Độc Tiên.
Thiên Đoán Lang Độc Tiên, có thể thành toàn xem vật khí, liền xem như Tam Hà Bang vị trưởng lão kia, cũng bất quá tay cầm một cây mà thôi.
Chỉ này một cây, liền có thể giá bán bạch ngân trăm lượng.
Vị kia Mã Sa Phu Hồng Văn ánh mắt bày ra, xem ra hay là đầy yêu thích dạng này lễ vật, bất quá hắn hay là hướng phía tiểu thư nhà mình nhìn lại. Thu cất đi. Mạnh Thu Thủy sao cũng được khoát tay áo, lại hướng phía Trần Tứ Long mở miệng, các ngươi cấp an bài hai chiếc xe ngựa, trước tiên đem đồ vật vận ngược lại thành trấn, nơi đó sẽ có người tiếp nhận.
Vâng, Mạnh tiểu thư.
Trần Tứ Long ý cười đầy mặt túi lầu xuống, phất tay để cho người ta an bài, chính mình tắc thì dẫn Mạnh Thu Thủy hướng phía tổ chức yến hội phương hướng bước đi. Tất cả mọi người cất bước rời đi, toàn vẹn quên đi trên mặt đất còn có cái người bị thương chờ đợi trị liệu. Thân độc đi tại cuối cùng, ánh mắt đảo qua Tôn Hằng thời điểm, bước chân có chút dừng lại. Hắn vung tay lên, một cái học đồ đã vội vàng tới gần. Thân độc cấp cái kia học đồ nói vài câu, học đồ liên tục gật đầu, càng là thỉnh thoảng hướng phía Tôn Hằng xem ra, trong mắt lại vẫn mang theo kinh ngạc. Một lát sau, thân độc chắp tay đi xa, cái kia học đồ chào hỏi mấy người, đem Tôn Hằng nâng lên, một đường lung la lung lay, đem đến một cái phòng. Gian phòng này cũng không có tạp công túc xá lớn, trang trí lại ngày đêm khác biệt, mà lại chỉ có hai cái giường ngủ. Phải biết, trong doanh địa phòng ốc khẩn trương, liền xem như đầy tớ, cũng muốn bốn người một gian phòng mới có thể. Dưới thân là mềm mại đệm giường, không biết bao lâu chưa từng thể nghiệm qua cảm giác, thậm chí để cho Tôn Hằng trong khoảnh khắc đó quên đi trên thân đau đớn. Kéo kẹt. Chẳng biết lúc nào, một người đẩy cửa đi vào, tay cầm một bình sứ nhỏ, hướng phía đầu đầy mồ hôi Tôn Hằng đi tới. Đi tới gần, người này mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô, tựa hồ là gọi là Chu Cảnh. Có thể bị Tôn Hằng nhận, cũng nói người này tại học đồ bên trong có chút địa vị. Sư đệ. Chu Cảnh ngồi tại mép giường, mở ra bình sứ, nhẹ nhàng kéo qua Tôn Hằng cánh tay hướng trên vết thương ngã bột phấn, đồng thời không quên mở miệng, nghĩ không ra à. Lúc này mới mấy tháng, ngươi vậy mà liền đem mãng viên kình tu luyện nhập môn. T. Thuốc bột kích thích vết thương, để cho Tôn Hằng nhịn không được kéo căng thân thể, bất quá chậm trì hoãn, hay là thanh âm khàn giọng mở miệng, may mắn mà thôi. Ta cũng là vừa mới nhập môn, đang muốn cùng đám thợ cả bẩm báo. Hắn cũng không chỉ là nhập môn, bây giờ đã tiểu thành, thậm chí nếu như không phải thân thể phát dục nguyên nhân, sợ đều nhanh đại thành. Bất quá cái này nói ra quá mức kinh thế hai tục, tại không thể cam đoan tự thân an toàn tình huống dưới, hay là không nói cho thỏa đáng. Cái này có thể may mắn không phải. Chu Cảnh nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt có hâm mộ tựa hồ cũng có đố kỵ, năm đó ta 8 tháng nhập môn, đã được người xưng là thiên tài, ngươi lúc này mới mấy tháng, đã phá vỡ Hoàng Lân sư huynh 6 tháng nhanh nhất ghi chép. Ta cái này cũng nhanh 6 tháng. Tôn Hằng nhắm mắt lại, liều mạng thở, áp chế trên thân đau đớn, không biết nhanh nhất có thể có bao nhanh. Nhanh nhất. Chu Cảnh ngẩn ngơ, lắc đầu cười khổ, chúng ta không có dược vật, không có kinh nghiệm, nhanh nhất sợ cũng tựa như người dạng này. Ngược lại là quận thành bang phái nơi đó, có người 5 ngày nhập môn, thế nhưng là kinh động như gặp thiên nhân. Đương nhiên, hắn là từ nội khí cao thủ chỉ điểm, sẽ không tổn thương uống thuốc, mỗi ngày đều có một lần cảm ngộ cơ hội. Lại còn có loại người này. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, chính mình thế nhưng là một ngày liền nhập môn, đương nhiên, cái này cần nhờ vào chính mình đối nhục thân tinh vi lực khống chế.
Đúng vậy a.
Chu Cảnh gật đầu, đáng tiếc, tu luyện mãng viên kình, đều là không có gì quá lớn căn cơ nhân vật, người kia thiên phú hiển lộ, mặc dù dẫn tới không ít người kinh diễm, nhưng cũng bị người đấu kỵ lên, không có quá mấy năm, liền chết oan chết uổng. Tôn Hằng im lặng. Người ở đây nói về nhân mạng, tựa hồ chưa bao giờ có kính sợ, xuất hiện loại sự tình này, hắn không chút nào cảm thấy kỳ quái. Ngươi hảo hảo dưỡng thương đi. Chu Cảnh bôi hảo dự phấn, vỗ nhẹ Tôn Hằng bả vai, ý nghĩa lời nói cổ quái, trải qua này một khó khăn, có lẽ ngươi có thể nhân họa đắc phúc cũng khó nói. Sư huynh lời này là có ý gì? Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi sẽ minh bạch. Chu Cảnh đứng dậy, cất kỹ thuốc bột, đợi chút nữa sẽ có người tới chiếu cấu ngươi, là vừa rồi tiểu nha đầu kia.
Ha ha, sư đệ tuổi tác không lớn, ngược lại là rất hiểu thương hương tiếc ngọc.
Tôn Hằng lắc đầu. Hắn lúc ấy sở dĩ như thế, sợ là quen thuộc phản ứng chiếm đa số, dù sao kiếp trước nhiều năm như vậy giáo dục, để cho hắn căn bản là không có cách coi thường một cái tiểu nữ hài gặp nạn.
Chương 23, thân độc.
Trong phòng, nhị nha bưng cháo thịt đang từ từ hướng Tôn Hằng miệng bên trong cho ăn. Nàng động tác cẩn thận, cử chỉ chậm chạp, chỉ sợ gây nên Tôn Hằng vết thương khó chịu phản ứng. Chiếu cố Tôn Hằng thời điểm, nàng nhìn đối phương, trong hai mắt vầng sáng lưu chuyển, rõ ràng bề ngoài xấu xí, phát dục càng là không thành thủ, nhưng cũng có một cô nữ nhi ra mị ý. Tôn đại ca, cảm ơn ngươi. Cho ăn xong cơm, nhị nha cúi đầu, che đậy xuống ý xấu hổ, hai tay nắm vuốt chính mình góc áo, nhỏ giọng mở miệng, lúc ấy nếu không phải ngươi, ta sợ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nói xong lời cuối cùng, tiếng nói đột nhiên kiên định, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên càng là gắn đầy đỏ ửng. Bất quá nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt,
lại là không có chút nào tránh lui. Tôn Hằng nghiêng dựa vào trên giường, hai tay tùy ý nó tự nhiên rủ xuống, nhìn về phía Nhị Nha ánh mắt, cũng là có chút kỳ quái. Nơi này hài tử, thật sự là trưởng thành sớm. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Không cần khách khí. Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, hữu khí vô lực lắc đầu, coi như lúc ấy ta không kéo ngươi một thành, ta cũng sẽ thụ tổn thương, thuận tay mà thôi. Đó cũng là Tôn đại ca đau lòng ta. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Nhị Nha một mặt thẹn thùng, đổi lại người khác, sợ là đã sớm đem ta đẩy lên tiến đến cản cây roi. Ách! Tôn Hằng cười khổ, nhẹ lay động đầu lâu đổi chủ đề, Nhị Nha, ngươi một mực tại trong doanh địa, không biết đối thân sư phụ không hiểu rõ. Thân sư phụ! Nhị Nha trừng mắt nhìn, thân sư phụ không thường tới đây, nghe nói hắn là quận thành người tới, tới không mấy năm đi. Hắn quá đã quen ngày tốt lành, không quen chúng ta nơi này sinh hoạt, đại bộ phận thời gian đều là tại thành trấn đợi. Nói đến đây, nàng lần nữa nhíu mày khổ tư, phát hiện cái đầu nhỏ bên trong trống rỗng, đành phải một mặt ấy náy nhỏ giọng mở miệng, cái khác, ta cũng không biết. Ừ. Tôn Hằng gật đầu, ngữ khí buông lỏng, đầy đủ. Thân sư phụ là người tốt ta. Nhị Nha tiến lên giúp đỡ Tôn Hằng lau vết thương, thay đổi thuốc bột, nhiều người như vậy, chỉ có thân sư phụ quan tâm ngươi. Lang độc tiên bên trong roi ngày đầu tiên, thuốc bột cần đổi, dạng này mới có thể mang đến khí độc, Nhị Nha ghi nhớ chủ cảnh căn dặn. Đúng vậy a. Tôn Hằng phụ họa theo đuôi gật đầu, nhiều người như vậy, chỉ có thân sư phụ quan tâm ta. Hai người nói chuyện, ngữ khí lại không giống nhau, Nhị Nha trừng mắt nhìn, tựa hồ cảm thấy Tôn Hằng trong lời nói có hàm ý, lại nghĩ không ra đến cùng là cái gì. Nàng đổi xong thuốc bột, ngay tại trong phòng công việc lù bù lên, thân ảnh tại Tôn Hằng trước mắt lắc tới lắc lui, tựa hồ nghỉ ngơi một khắc chính là có lỗi. Tôn Hằng bị nàng lượn quanh hoa mắt, đang muốn mở miệng để cho nàng dừng lại thời điểm, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Thân sư phụ. Nhìn ngươi tới, Nhị Nha một tiếng kêu sợ hãi, bất quá trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, ngài là đến xem Tôn đại ca à. Ừm. Thân độc chắp hai tay sau lưng, một thân một mình mà đến, trên thân mang theo cỗ mùi rượu, bất quá một đôi mắt ngược lại là mười phần thanh tỉnh, hắn hướng phía Nhị Nha khoát tay áo, ngựa khí đạm mạc, ngươi đi ra ngoài trước. Nha. Tốt, tốt. Nhị Nha nhìn một chút Tôn Hằng, tựa hồ có chút không bỏ, bất quá vẫn là thành thành thật thật cúi đầu xuống, đi ra cửa. Đợi cho Nhị Nha đóng cửa lại, thân độc mới chậm chạp đi tới trong phòng một tấm đại ủy trước đó, chậm rãi ngồi xuống. Mạnh tiểu thư đã đi nha. Hắn nhìn xem Tôn Hằng, hai mắt qua lại xem kỹ hắn biểu hiện, vừa rồi chuyện, trong lòng ngươi có hay không hận Lôi sư phó. Tôn Hằng vội vàng cúi đầu, tiểu nhân không dám. Không dám. Thân độc tại trong miệng tìm kiếm lấy hai chữ này, nhẹ nhàng cười một tiếng, tốt một cái không dám, xem ra ngươi hay là có hận ý à. Tiểu nhân tuyệt không ý này. Tôn Hằng vội vàng ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật, tiểu nhân vốn là đói dã ruột sân dân, có thể gia nhập tiệm thuốc, đã là đời trước tích đức, nào dám đoán hận. Không sao cả. Thân độc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thái độ không rõ, coi như ngươi đoán hận hắn, cũng là phải, người ai không có thất tình lục dục, không có mới là không bình thường. Bất quá, chúng ta Tam Hà Bang làm việc, thưởng phạt phân minh, lần này bởi vì ngươi nguyên nhân đàm luận thành mua bán, tự nhiên sẽ có khen thưởng. Tam Hà Bang. Tôn Hằng không có hỏi tới ban thưởng, ngược lại là đối Tam Hà Bang cái này lạ lẫm chữ trừng mắt nhìn. Nô. Thân độc bưng lên trên bàn chén trà, nhìn một chút bên trong không có vật gì, ánh mắt lộ ra không vui, lập tức thả tay xuống bên trên đồ vật, tiếp tục mở miệng, ngươi vừa mới đến, cho nên có một số việc cũng không rõ ràng. Chúng ta Thanh Dương trấn cái này Mai Sơn tiệm thuốc, nhưng thật ra là quận thành Tam Hà Bang một cái xa xôi phân đà. Hôm nay xin ý, chính là trong bang một vị quý nhân giúp đỡ. Đúng. Nơi này đệ tử ưu tú, nếu như đạt được sư phụ tiến cử, cũng có thể đến quận thành bang phái nhậm chức, quận thành phồn hoa, hoàn toàn không phải cái này địa phương nhỏ nhưng so sánh. Nói xong lời cuối cùng, thân độc giọng mang phiền muộn, xem ra hắn đối với mình lại tới đây nhậm chức, trong lòng bất mãn hết sức. Thì ra là thế. Tôn Hằng gật đầu. Ngươi lập được công, muốn cái gì khen thưởng? Thân độc hai mắt nhìn thẳng Tôn Hằng, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn, muốn nói không nên lời nói, ta lập tức cái gì đều không thưởng thức. Còn muốn hảo hảo phạt ngươi. Muốn thưởng thức, đương nhiên muốn thưởng thức. Tôn Hằng cười khổ, kéo tới vết thương, trên mặt càng là một trận vặn mẹo. Hắn hơi hơi suy tư, mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, tiểu nhân có thể hướng thân sư phụ đòi hỏi cái nhẹ nhõm công việc. Đòi tiền lời nói, không nói trước muốn bao nhiêu phù hợp. Coi như muốn, với hắn mà nói cũng không có gì đại dụng. Về phần muốn công pháp, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Muốn học lợi hại võ công, nhất định phải trở thành tiệm thuốc chân truyền đệ tử. Mà nếu như tiệm thuốc sư phụ chân truyền đệ tử dễ dàng như vậy lời nói, nhiều năm như vậy, cũng không thấy Lôi Thiên Lai thu mấy cái. Không thấy cái kia Chu Cảnh theo thân độc nhiều năm như vậy, không phải cũng đồng dạng không có đạt được chân truyền đệ tử thân phận. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái này nhất hợp yêu cầu.
Ha ha. Thân độc khẽ cười một tiếng, lắc đầu liên tục, ngươi liền điểm ấy yêu cầu. Việc này đơn giản, chờ ngươi thương thế khôi phục, làm cái kia chế tắc lang độc tiên giám sát là đủ.
Lang độc tiên. Tôn Hằng trong lòng hơi động, xem ra cái này lang độc tiên lợi nhuận, cũng đã động vị này thân sư phụ.
Thường ngày hắn nhưng là chưa từng hỏi đến tiệm thuốc sự tình, hết thảy đều là Lôi sư phó thủ hạ Hoàng Lân cùng Trương Khiếu an bài. Hiện tại liên lụy đến lang độc tiên lớn như vậy lợi nhuận, hắn đây là muốn đi đến xếp vào người mình. Mà chính mình, mãng viên kình nhập môn, lại đối Lôi Thiên Lai lòng có oán hận, vừa lúc thích hợp nhất nhân tuyển. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không chỉ tuyển chọn chính mình, như cái kia Chu Cảnh, cũng hẳn là hắn xếp vào tại tiệm thuốc bên trong người một nhà.
Đa tạ thân sư phụ. Bất quá chuyện này đối với chính mình là chuyện tốt, mà lại mình muốn tốt hơn công pháp, cũng cần ở trên người hắn bỏ công sức.
Tôn Hằng tâm tư thay đổi thật nhanh, lúc này gật đầu đáp tạ, đồng thời khỏe miệng co quắp động đậy, mang ra chút ngượng nghịu, còn có một chuyện, không biết có thể hay không lại cầu một chút thân sư phụ.
Ừm. Thân độc khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không vui, bất quá vẫn là khoát tay áo, ngựa khí lãnh đạm mở miệng, nói đi.
Tiểu nhân từ nhỏ lượng cơm ăn liền lớn. Tôn Hằng vội vàng mở miệng, tiệm thuốc bên trong phát sinh cơm nước, thường thường chỉ có thể để cho tiểu nhân ăn 6-7 phần no bụng, mỗi ngày làm việc, cũng là tinh thần không đủ, không biết ăn riêng thời điểm, có thể hay không thêm phần tiểu nhân một chút.
Ha ha, nguyên lai ngươi muốn nói là cái này a?
Thân độc kinh ngạc bật cười, mở miệng cười, xem ra ngươi là thiên phú dị bẩm, ăn được nhiều, khí lực lớn, lúc này mới có thể để cho mãng viên kình nhanh chóng nhập môn. Trước khi đến, thân độc hỏi thăm một chút Tôn Hằng tu luyện mãng viên kình tình huống, hơn 5 tháng. Hắn mỗi tháng đều sẽ tới Trương Khiếu, Hoàng Lân hai người chỉ điểm, hẳn là vừa mới nhập môn. Tại cái này Thanh Dương Trấn, cũng coi là không tệ nhân tài.
Như vậy đi. Thân độc nâng lên cái cằm, trầm tư khoảng khắc, miễn đi ngươi 3 năm tạm kỳ hạn công trình hạn, trực tiếp thăng làm học đồ, bằng không dám sát sợ cũng khó thực hiện.
Phần tiền so cái khác học đồ tăng gấp đôi, dạng này ngươi cũng có thể có dư thừa nhiều tiền mua chút ăn uống.
Đa tạ thân sư phụ.
Tôn Hằng gạt ra mặt, giả trang ra một bộ kích động vạn phần bộ dáng. Ngồi dậy, liều mạng bên trên đau đớn liền muốn hành đại lễ, thân sư phụ đại ân đại đức, tiểu nhân suốt đời khó quên.
Ừm.
Thân độc đứng dậy, tiến lên hai bước ngăn lại Tôn Hằng, mắt mang thâm ý mở miệng, hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ câu nói này.
Chương 24, 3 năm.
Ánh bình minh vừa ló dạng, giữa thiên địa một mảnh màu hồng.
Sơn loan chập trùng, biển mây dập dờn, ngay tại Loan Khải Sơn phía trước núi đỉnh núi, một trận nhào vụng báo tố thanh âm yếu ớt vang lên.
Ô, ô. Thanh âm trầm thấp, mang theo một chút nghĩ sầu, ai hoán, phảng phất tại tưởng niệm mãi mãi không thể tại chạm đến tuế nguyệt, ai thán đến nay hướng bất đắc dĩ.
Phía chân trời ở giữa, có thương điểu quanh quẩn một chỗ, chấn động hai cánh, tựa hồ cùng thanh âm kia cùng nhau hô tương hợp.
Tại đỉnh núi một chỗ trên tảng đá lớn, một vị 14-15 tuổi thiếu niên đang tay cầm đào hân, nhắm lại hai mắt, thổi lấy nhạc khí.
Sóng âm chấn động, ngón tay hoạt động, không người thưởng thức mỹ diệu âm nhạc, ở chỗ này lặng lặng quanh quẩn một chỗ.
Cao thấp chập trùng sóng âm, không chỉ tự thuật diễn tấu người tâm tình, càng lộ vẻ lộ ra người này đối khí tức rượu đến hào điên lực không chế.
Thật lâu, mặt trời mới mọc, thiếu niên lúc này mới ngừng tay bên trên động tác, hướng phía nơi xa nhìn ra xa.
Thiếu niên tất nhiên là Tôn Hằng.
Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian trôi qua, mới thoáng cái, đã là 3 năm qua đi.
Bây giờ hắn, đã tuổi tròn 14, trở thành một cái bổng tiểu tử, cũng cuối cùng tại cái này thế giới khác mọc dễ, đứng vững bước chân.
Đem đào hân đặt ở bên hông, Tôn Hằng đứng dậy đứng thẳng, lúc này hắn, thân cao đã là không thua kém một chút nam tử trưởng thành.
Nhất là dáng người, mặc dù cũng không lộ ra cường tráng, nhưng lực buộc phát lại nội tàng trong đó, cực kỳ kinh người.
3 năm này, Tôn Hằng không có vội vã rời đi Thanh Dương Trấn, đi thăm dò cái này thế giới khác, tìm kiếm cái kia thần kỳ võ công. Mà là lựa chọn ở chỗ này cắm rễ, xâm nhập hiểu rõ thế giới này tình huống, hiểu rõ chính mình người ở chỗ nào, muốn đi nơi nào.
Thế giới này cùng hắn kiếp trước khác biệt, rất nguy hiểm.
Nhân mạng như cỏ rác, một người tùy tiện chạy loạn, không chừng ngày nào liền sẽ ngộ hại.
Triều đình dung chuyển, hai nước giao chiến, đây là đại sự.
Dân gian cường hào tranh lộn xộn, bang phái lẫn nhau đấu, người giết ta đến ta giết người, tựa hồ không có một chỗ an bình.
Mà hắn bây giờ sở tại Lư Châu Đông Dương Phủ Trần Quận, chỗ vắng vẻ, triều đình thế lực chỉ tới huyện thành, ra huyện thành 10 dặm, cơ hồ chính là không người dám thị chỗ.
Quân không thấy hắn lúc mới tới đợi. Cái kia Hắc Sơn Phỉ thậm chí có thể vào thành cướp người, không nhìn vương pháp.
Như Hắc Sơn Phỉ bực này bọn giặc, tại phụ cận còn có rất nhiều, giết người cướp hàng, có thể nói là việc gác bất tận.
Mai Sơn tiệm thuốc bên trong mặc dù có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, nhưng với hắn mà nói, chỉnh thể coi như an toàn. Trực thuộc lấy Tam Hà Bang chiêu bài, phổ thông bọn giặc cũng không dám trêu chọc. Có thể đứng ở chỗ này ổn gót chân, lại có tiến giai võ học bí tịch có thể chạm đến, còn có tốt đẹp tiền đồ thấy ở xa xa. Tôn Hằng bây giờ không có tất yếu đi địa phương khác mạo hiểm, tìm kiếm cái kia hư vô mở mịt kỳ ngộ. Bất quá lúc này hắn, trong mắt lại mang theo chút vẻ u sầu, không có ngày xưa lạnh nhạt, thậm chí liền ngay cả vừa rồi tiếng nhạc cũng lộ ra cô bất đắc dĩ. Ở chỗ này, hắn xác thực có thể không ngừng tiến bộ, tiền đồ có hy vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác, có một người lại gắt gao kẹp lại hắn con đường phía trước. Đó chính là Thân Độc. 3 năm này, Thân Độc đối với hắn không thể bảo là không coi trọng, đương nhiên, đây cũng là bởi vì chính Tôn Hằng cố gắng. Nhưng 3 năm thời gian trôi qua, Thân Độc từ đầu đến cuối không có nhắc đến để cho hắn bái sư, hoặc là truyền thụ cho hắn cao đẳng võ học sự tình. Thế giới này võ học, đầu tiên là luyện thể lại phân làm ngoại luyện bì mô, gân cốt tế minh, nội luyện ngũ tạng 3 bộ phận, quá trình này không phân tuần tự, trước tiên rèn luyện một bộ nào phần cũng được, chờ đến 3 cái muốn tu luyện đến trình độ nhất định, liền có thể nếm thử xung kích nội khí cảnh. Tôn Hằng mãng viên kình, chỉ chú trọng tu luyện bì mô, gân cốt cũng có liên quan đến, lại đơn độc không có rèn luyện nội tạng pháp môn. Thân Độc có, lại vẫn cứ không dạy cho hắn. Có lẽ, theo Thân Độc, Tôn Hằng niên kỷ còn nhỏ, mặc dù bây giờ đã mãng viên kình tiểu thành, nhưng tiếp tục mài giũa tính tình, quá mấy năm lại nói, cũng là phải. Nhưng Tôn Hằng lại là có chút đã đợi không kịp. Nhất là gần nhất 2 tháng này, hắn võ công tiến triển gặp bình cảnh, tiến độ chậm chạp, nếu như không còn cường lực võ học trèo trống, sợ là liền sẽ dừng bước không tiến thêm. Có đôi khi, Tôn Hằng đều muốn lôi lại Thân Độc cổ áo, lớn tiếng hỏi một chút hắn, 3 năm này, ta làm việc dụng tâm, đối ngươi cung kính hữu lễ, vì ngươi tại Lang Độc Tiên trên lợi ích càng là có nhiều thành tích, ngươi đến cùng còn có cái gì không hài lòng? Ngươi đến cùng thế nào, mới bằng lòng truyền thụ cho ta cao thâm võ công? Hô! Thở khẽ một hơi, Tôn Hằng tán đi trong lòng phiền muộn, ánh mắt lần nữa khôi phục bình thản. Tuy nói gian nan, nhưng cũng không phải không cách nào có thể muốn, lấy Thân Độc gần nhất đối với hắn thái độ biến hóa, sợ là không dùng đến mấy tháng, liền sẽ chính thức tiếp nhận hắn, truyền thụ võ nghệ. Quay người dậm chân, Tôn Hằng dưới chân, đã đổi đôi kim khâu tinh mịn dày vải. Đi tại trong núi rừng, Tôn Hằng như chân đạp đất bằng, dưới chân một chút, chính là 3 mét khoảng cách, thân hình lắc lư, liền xem như tại ngọn cây ở giữa nhảy nhót, cũng là không chút nào hiện bất ổn hình dạng. Thậm chí, liền ngay cả hắn hô hấp, cũng chưa từng có quá lớn chập trùng. 3. Giữa rừng núi, một đạo hắc ảnh từ ngọn cây hạ xuống, trên mặt đất nhấc lên nhỏ bé gọn sóng, một gối chống đất ngừng lại. Sói. Tôn Hằng ngồi thẳng lên, mặt không đổi sắc hoạt động một chút cổ tay, không có chút nào đi để ý tới hướng phía quanh hắn đến 3 đầu sói hoang. Ngao. Chính diện đầu kia sói hoang đè xuống thân thể, hướng phía Tôn Hằng gầm nhẹ, di chuyển tứ chi, chậm rãi hướng phía hắn tới gần. A. Tôn Hằng lắc đầu cười khẽ, 3 năm qua, hắn cùng sói hoang đánh qua không ít lần quan hệ. Những này sói xác thực thông minh, hiểu được vây 3 thả 1, chính diện hấp dẫn lực chú ý, phía sau phát động thế công bực này các loại kế 2. Bất quá, bọn chúng không có chi nhớ, lại là quên, có người không thể trêu chọc. Bạch. Kinh phong một vang, ngay tại trước người đầu kia sói hoang phô trương thanh thế thời điểm, Tôn Hằng phía sau đầu kia sói hoang đã vô thành vô tức đánh tới. Nó móng nhọn lộ ra, phản xạ hàn mang, răng nanh nổi lên, có dày đặc miệng thối lại không trở ngại một khẩu đoạn hầu sắc bén. Lại là một chiêu này. Đối mặt sau lưng thế công, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, thậm chí không tránh không né, ngược lại một đâm trung bình tấn, nghiêng đầu sọ, tránh đi miệng sói răng nanh, mặc cho nó song chảo cào nát áo quần hắn. Xoẹt xẹt. Quần áo vỡ tan, nhưng này sắc bén vuốt sói, lại chỉ có thể ở Tôn Hằng trên da lưu lại nhàn nhạt dấu vết. Mãng viên kình đại thành đỉnh phong. Tôn Hằng tự tin, liền xem như 2 vị ngoại vụ sư phụ, bọn hắn mãng viên kình rèn thể hiệu quả, cũng tuyệt đối không kịp chính mình. Có đối thân thể tinh vi lực khống chế, Tôn Hằng có thể rõ ràng cảm nhận được mãng viên kình đối nhục thân tăng trưởng. Tại gặp được bình cảnh thời điểm, càng là có thể nếm thử chủ động ảnh hưởng thân thể, để cho thân thể trái lại đi thích ứng mãng viên kình, thậm chí sửa đổi công pháp, để cho hắn thực lực một mực tại bảo trì tăng trưởng. Đại thành mãng viên kình đã là cực kỳ hiếm thấy. Mà Tôn Hằng mãng viên kình càng là cùng phổ thông đại thành ngày đêm khác biệt, sợ là liền ngay cả sáng tạo ra mãng viên kình vị tiền bối kia cũng không có khả năng đơn thuần dựa vào mãng viên kình để cho thể chất đạt tới loại tình trạng này. Ông ao, sói tính tàn nhẫn, đàn sói một khi động thủ liền tuyệt sẽ không chăm chú một kích. Trước người sói hoang không đang giả bộ khang làm bộ, 4 chảo một đảo, thấp giọng gầm thét, liền trùng Tôn Hằng vọt tới. Mãnh hổ quyền, Kim trung bình tấn Tôn Hằng sắc mặt không thay đổi, đạp chân xuống, cả người khí thế biến đổi, từ vừa rồi vững như sơn nhạc, hóa thành lúc này mãnh hổ chi uy. Dậm chân, vạn người, ra quyền, bình thường quyền pháp, trong tay hắn lại tựa hồ như có hóa mục nát thành thần kỳ bản sự. Đại thành tam điệp lãng để cho hắn sức lực đi toàn thân, hôn nguyên một thể, một quyền phía dưới, kính phong nhưng tụ không sai. Bành! Nắm đấm cùng đầu sói đụng vào nhau, Tôn Hằng sắc mặt không thay đổi, mà cái kia sói hoang nhưng là lấy càng nhanh chóng hơn độ đường cũ trở về, đập ầm ầm rơi xuống mặt đất. Một quyền phía dưới, nó đầu lâu đã lom xuống, chết không thể lại chết, thậm chí liền ngay cả than khóc cơ hội đều không có. Mà khía cạnh, đầu kia sói hoang cũng lao đến. Linh hầu bộ. Tôn Hằng dưới chân biến đổi, thân thể như linh viên vây quanh sói hoang bên cạnh thân, đơn trưởng nhẹ nhàng vỗ, chính giữa sói hoang phần bụng. Thôi sơn trưởng. Ngao. Một tiếng rú thảm, cái kia sói trực tiếp bay tứ tung mấy mét, ngã nhào trên đất lăn lộn đầy đất, không trải qua nhờ vào Tôn Hằng đối trưởng sức lực khống chế, nó đúng là lông tóc không tổn hao gì. Ngắn ngủi khoảng khắc, Tôn Hằng biến đổi bốn loại võ công, mỗi một môn đều không có gì lạ thường, trong tay hắn, lại môn môn tinh xảo, phảng phất đem cái kia võ công khắc vào trong thân thể. Còn lại hai đầu sói hoang nhìn nhau, kêu rên một tiếng, cục đuôi liền hướng về phương xa bỏ chạy. Độc lưu một bộ sắc sói, thành Tôn Hằng chiến lợi phẩm. Chương 25, Đố kỵ. Trải qua mấy năm xây dựng thêm, Loan Khải Sơn chân núi doanh địa phạm vi đã so với lúc trước lộn mấy vòng. Trung quanh cũng ghim lên cao cao tường gỗ, ngày đêm đều có hơn 20 vị cường tráng đại hán trì giới thủ hộ, thậm chí còn có 10 chôi có thể săn hổ báo triều đình hàng cấm kính nó. Càng có một vị võ nghệ cao siêu đại sư phụ, quanh năm ở đây tỏa chấn. Đương nhiên, vì để phòng vắng nhất, mỗi tháng, rèn đúc ra lang độc tiên đều sẽ áp trở về Thanh Dương Trấn, nơi này cũng không có quá nhiều tích xúc, để phòng ngừa gây nên người khác ngấp nghé. Đợi cho Tôn Hằng đi tới doanh địa thời điểm, xa xa cũng có chút học đồ chủ động tới đón chào hỏi. Tôn sư huynh, hôm nay lại có thu hoạch. Cái này ra sói, sợ là có thể đáng hơn mấy trăm đồng tiền lớn a. Nghe nói đặt ở quận thành, một tấm hoàn hảo ra sói có thể bán mấy lượng bạc na. Chúc mừng a. Hay là Tôn sư huynh lợi hại? Một mình săn sói a. Vận khí tốt mà thôi. Tôn Hằng cười nhạt khoát khoát tay, hắn mặc dù tuổi nhỏ, lại lưng tựa thân độc, sư huynh xưng hô cũng là không tính quá phận, chờ đến bán ra, uống rượu với nhau. Một lời đã định. Vây tới mấy người con mắt đều là sáng lên, Tôn sư huynh đại khí, vậy chúng ta liền đợi đến a. Tại trong doanh địa, Tôn Hằng mặc dù địa vị không thấp, nhưng cũng không có bao nhiêu tính tình, chỉ bất quá có đôi khi hơi có vẻ lạnh lùng. Nhưng cao hứng thời điểm hắn cũng không keo kiệt tiền tài, mời khách tụ họp loại hình cũng là thường có, ngược lại là so Hoàng Lân, Trương Khiếu bọn hắn tại trong doanh địa càng được lòng người. Đúng rồi, nhị nha tựa hồ đang tìm sư huynh. Một người điểm tỉnh để cho Tôn Hằng chuyển di ánh mắt, hướng phía cái kia bước nhanh hướng nơi này chạy tới nhị nha nhìn lại. Mấy năm trôi qua, nhị nha cái cao lớn hơn một chút, có Tôn Hằng quan hệ, nàng mấy năm này thời gian cũng tương đối là nhẹ nhõm, dáng người không đang làm xẹp, trên mặt có một chút hồng nhuận. Tướng mạo ngược lại là biến hóa không lớn, vẫn như cũng là cái ngốc kia ngốc bộ dáng. Tôn đại ca. Hô. Hô. Đi tới Tôn Hằng trước mặt, nhị nha hai tay chú đầu gối, liều mạng thở, đinh di nơi đó có kết quả. Nha. Tôn Hằng hai mắt khẽ động, lúc này cất bước hướng phía doanh địa phía sau bước đi, đi xem một chút. Tôn đại ca, quần áo ngươi rách. Nhị nha theo sau lưng, nhìn thấy Tôn Hằng phía sau lưng cái kia bị vớt sói xé rách quần áo, không khỏi che miệng nhỏ. Một mặt lo lắng, ngươi không sao chứ? Có hay không làm bị thương nơi nào? Không có việc gì. Tôn Hằng lắc đầu, bước chân không ngừng, rẽ trái rẽ phải, bước nhanh đi tới một cái giản dị trước cửa kho hàng, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhà kho diện tích không tính quá lớn, bên trong chỉ có 6 người, từng cái niên kỷ đều đã không nhỏ, đang riêng phần mình vội vàng trước người mình sự vụ. Gen đúc, bệnh chế, chỉnh hình, đâu vào đấy, không một người nói chuyện, mặc dù chỉ là 6 người. Lại có cố khẩn trương không khí. Nhìn thấy Tôn Hằng tiến đến, 6 người nhao nhao đứng dậy, không mình hành lễ, trong đó một vị phụ nữ càng là vội vàng từ một bên bưng lên một cái hộp gỗ, cung cung kính kính đưa tới. Tôn sư phụ, đây là chúng ta tháng này thành quả, một thiên đoán tinh phẩm làng đầu tiên. Đang khi nói chuyện, vị này phụ nữ trên mặt kích động, thanh âm bên trong càng là có chút ngạo ý, thiên đoán làng đầu tiên những năm qua vẫn luôn là dựa vào vật khí, mà tại trong tay các nàng, lại có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt. Tuy nói công lao không nhỏ, nàng cũng không bởi vì Tôn Hằng tuổi nhỏ mà có sai lầm tôn trọng, ngược lại cực kỳ cung kính. Các nàng đều hiểu, chính mình có thể có hôm nay, toàn do vị này tiểu sư phụ dịu dắt, hôm nay chính là không phụ kỳ vọng, cuối cùng có thành tựu. Tốt, tốt. Các ngươi làm rất tốt. Tôn Hằng tiếp nhận làng đầu tiên, đưa tay tại cái kia tinh tế tỉ mỉ mà hoàn mỹ tiên thể phía trên nhẹ nhàng hoạt động, trong mắt mang theo phấn chấn, đinh gì, về sau có thể hay không cam đoan, một tháng ra một cây. Cái này, phụ nữ mặt lộ vẻ khó khăn, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, bẩm tôn sư phụ, sợ là có chút khó khăn, thiên đoán lang độc tiên gấp không được, quýnh lên có khả năng liền sẽ chuyện xấu. Nếu như hết thảy thuận lợi, một tháng một cây lúc không vấn đề, liền sợ ở giữa gây ra rủi ro, vậy liền khả năng chậm trễ thời gian vài ngày. Nô. No. Tôn Hằng trầm tư gật đầu, hỏi lần nữa, như vậy, một năm 10 cây lời nói, có nắm chắc hay không? Cái này có. Phụ nữ hai mắt sáng lên, chúng ta 6 cái trước mắt vừa mới bắt đầu phối hợp, không quá thuần thục, chờ quá mấy tháng, thuần thục tốc độ liền có thể mau một chút, một năm 10 cây tuyệt đối có thể hoàn thành. Không cần thiết quá đuổi. Tôn Hằng khoát tay áo, hắn cùng người khác khác biệt, không quá ưa thích liều mạng nghiền ép những này làm rút, một năm 10 cây liền có thể, nếu như vượt qua mà nói. Ta có thể thỉnh thân sư phụ cho các ngươi ban thưởng. Đương nhiên, lần này thành công, cũng nên thưởng. Đa tạ tôn sư phụ. Trong phòng 6 người liếc nhau, đều nhìn thấy riêng phần mình trong mắt kích động, lúc này trực tiếp cấp Tôn Hằng quỳ xuống, tôn sư phụ đại ân đại đức, chúng ta. Các nàng đều là phổ thông sân dân, nói không nên lời cái gì tốt nghe, nhưng lòng cảm kích lại là không giả được. Đứng lên đi. Tôn Hằng lắc đầu, hắn không thích nơi này động một chút lại quỳ xuống ma bệnh, bất quá nhưng không có ngăn cản. Đây cũng là duy trì chính mình uy nghiêm một loại thủ đoạn, đây là các ngươi nên được, ta trước tiên đem đồ vật giao cho thân sư phụ, thế nào khen thưởng, buổi chiều lại nói. Đa tạ tôn sư phụ. 6 người lần nữa cảm tạ, Tôn Hằng cũng mang theo hộp gỗ ra cửa, thuận tiện đem ra sói cho nhị nha, dặn dò nàng một câu, liền hướng phía trong doanh địa tiểu viện đi đến, nơi đó có đại sư phụ quanh năm tọa chấn, gần nhất vừa lúc đến phiên thân đầu. Tôn Hằng. Còn chưa đi tới tiểu viện. Một cái để cho Tôn Hằng có chút đau đầu thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoàng Sư Minh. Tuy nói trong lòng không thích, nhưng trên mặt mũi lại muốn không có trở ngại, Tôn Hằng dừng bước lại, chỉ hoan âm thanh mở miệng. Nghe nói ngươi hôm nay săn một con sói. Hoàng Lân quanh tay, bước lác cung dung bước chân, vây quanh Tôn Hằng đảo quanh, xem ra sư đệ thực lực lại có tiến triển a. Lúc nào chúng ta tỉ thí một chút. Hoàng Sư Minh nói đùa. Tôn Hằng cười khan một tiếng, sư đệ không phải đối thủ của ngươi. Tuy nói trong lòng rất muốn một bàn tay đem ra hỏa này trục chết, bất quá đối phương còn hữu dụng, Tôn Hằng bây giờ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, thậm chí càng tận lực hiển lộ chính mình lực lượng không đủ, yếu hóa thực lực mình, tại thân độc nơi đó kiếm lấy điểm ấn tượng, để cho hắn sớm truyền thụ chính mình võ nghệ. Ha ha, tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Hoàng Lân khiêu khích xong, thói quen ngẩng đầu, một tay giật giật Tôn Hằng phía sau lưng vỡ ra quần áo, cười lạnh, săn đầu sói đều có thể bị vạch phá quần áo, thật là vô dụng. Thế nào không cho ngươi ở trên người vạch ra mấy đạo nhỏ? Tôn Hằng sầm mặt lại, tiếng trầm mở miệng, Hoàng sư huynh tìm ta có việc. Không phải là đơn thuần xem sư đệ trò cười a? Dĩ nhiên không phải. Hoàng Lân hừ hừ, hôm nay quận thành tới vị sư phụ, ở trong viện, đám thợ cả gọi chúng ta đi qua, nói là có chuyện an bài. Vừa vặn. Tôn Hằng gật đầu, ta cũng có việc muốn cấp thân sư phụ bẩm báo. Vừa mới nói xong, hắn cũng sẽ không tiếp tục cùng đối phương dây dưa, trực tiếp cất bước hướng phía tiểu viện bước đi. Phía sau Hoàng Lân nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, hai mắt nhắm lại, trong mắt đều là hận ý, đố kỵ. Tại Tôn Hằng xuất hiện trước đó, hắn Hoàng Lân mới là Mai Sơn tiệm thuốc thiên tử kiêu tử, mãng viên kình nhanh nhất nhập môn là hắn, ngắn nhất thời gian tiểu thành cũng là hắn. Nhưng tất cả những thứ này, tất cả đều bị Tôn Hằng cấp phá vỡ. Không đủ 6 tháng nhập môn, 2 năm tiểu thành, tất cả mọi thứ, tất cả đều bóp lấy chút một dạng nhanh hơn hắn bên trên như vậy một chút. Mà lại, tại xử lý sự vụ bên trên. Cái này gọi Tôn Hằng tiểu tử cũng là không yếu, 3 năm qua mặc dù không thế nào lên tiếng, nhưng đưa ra đề nghị, mỗi một lần đều chiếm được đám thợ cả khẳng định, tán dương. Nhất là căn cứ hắn đề nghị, lang độc tiên đổi thành dây chuyển sản xuất chế tác quá trình, đồng dạng nhân số, hiệu quả và lợi ích lại lộn mấy vòng, thậm chí để cho Trần Chấp sự tự mình ra mặt đại thêm tán thưởng. Nhà mình sư phụ mỗi lần răn dạy chính mình, cũng đều là cầm tiểu tử này đến so sánh. Như thế các loại, có thể nào để cho hắn không đối Tôn Hằng tức giận? Đố kỵ. Hiện tại, càng có nghe đồn, nói là thân độc chuẩn bị năm nay liền đem Tôn Hằng liệt vào chính mình chân truyền. Đến lúc đó, địa vị hắn liền thật có thể cùng mình tương để tịnh luận. Nếu như hắn võ công một ngày kia cũng vượt qua chính mình lời nói. Nghĩ đến đây, Hoàng Lân biểu lộ đã biến có chút dữ tợn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Dưỡng Nhan Đan. Tôn Hằng tiến vào tiểu viện, đi tới đại sảnh, lúc này trong đại sảnh. Đã là có không ít người. Thân độc, Lôi Thiên Lai một trái một phải phân biệt ngồi, sau lưng riêng phần mình đứng đấy một người, tất nhiên là Chu Cảnh cùng Trương Khiếu. ngoại trừ mấy vị này tôn hàng người quen bên ngoài, chính giữa đại sảnh còn ngồi một vị lão giả, người này một thân đỏ chót tơ lụa, còng xuống dáng người, đầu đầy sám trắng tóc dài, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, đang ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Tại lão giả này bên cạnh, còn có hai vị tuổi trẻ thiếu nữ, không để ý người khác ở đây, một người cho hắn đấm chân, một người cho hắn vò vai, vừa ý hưởng thụ. Nhìn hắn vị trí chỗ ở, liền biết người này địa vị tôn sùng, lại không biết ra sao lai lịch. Người đã đến. Nhìn thấy Tôn Hằng, thân độc gật đầu ra hiệu, đưa tay hướng phía chính giữa ngồi ngay ngắn lao giả mở dẫn, vị này là quận thành trong bang đến luyện dược đại gia Hoàng Mạc Hoàng tiền bối, ngươi tới bái kiến. Tôn Hằng gật đầu, lúc này cung cung kính kính tiến lên một bước, không người xuống đi, Mai Sơn tiệm thuốc học đồ Tôn Hằng, xin ra mắt tiền bối. Miễn đi. Lao giả một mặt phí sức từ hưởng lạc bên trong mở hai mắt ra, hữu khí vô lực khoát khoát tay, đứng một bên đi thôi.
Vâng, tiền bối.